Chương 2870, kéo và dâm. Chương 2870, kéo và dâm. Đông, Tây, Nam, Bắc, bốn phương tám hướng, tứ môn laser đại pháo sẵn sàng chờ lệnh. Dưới lòng đất còn có hai khẩu pháo điện tử, chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, tất cả sẽ đồng loạt nhắm vào người ta. À, thiếu chút nữa quên, còn có một quả bom đại. Chỉ cần nó phát nổ, toàn bộ kinh đô lập tức sẽ tan thành mây khói. Loại vũ khí bị địa cầu cấm rõ ràng như vậy mà cũng có trên hỏa tinh. Mặc Công chế tạo vì sự an toàn của mình cũng đã dốc lòng. Lưu Nguy An nói một cách nhẹ nhàng, nhưng trong lòng Chu Tam Thiện lại dâng lên sóng gió, sắc mặt càng lúc càng trắng. Điều đó không thể nào. Những bố trí này là do hắn đích thân giám sát hoàn thành. Chỉ có những tâm phúc tuyệt đối mới biết, những người khác đều đã vật lý tử vong. Bom bạch đại đã được bố trí từ mấy chục năm trước, ngoại trừ hắn ra, ngay cả thuộc hạ tâm phúc cũng không biết. Những người biết chuyện này đều đã chết hết. Tại sao Lưu Nguy An lại có thể biết? Hắn là thần tiên sao? Có thể đoán được những chuyện trong đầu hắn. Ừm, còn có 120 chiếc cơ giáp phi công 4B tùy thời trở lệnh, gọi là cơ giáp thế hệ thứ tư giới nhỉ. Người ta nói Mặc Công chế tạo giỏi giấu nghề, xem ra không phải không có lý do. Lưu Nguy An quay người nhìn Chu Tam Thiện, cười như không cười. Chu tổng, bây giờ ông quyết định làm thế nào? Là đánh cược một lần, hay là tiếp tục làm Chu tổng? Khuôn mặt béo tròn của Chu Tam Thiện run rẩy không kiểm soát, lúc thì âm trầm, lúc thì điên cuồng. Lưu Nguy An cứ đứng ngay trước ngực của chiếc cơ giáp, nơi nguy hiểm nhất trong văn phòng, nhưng hắn dường như không hề bận tâm. Sắc mặt 005 bình tĩnh, không hề có cảm giác nguy hiểm, đĩa hạt khô gần như đã bị nàng ăn hết. Hô, thở ra một hơi thật dài, sắc mặt Chu Tam Thiện từ từ bình tĩnh trở lại. Hắn đứng lên khỏi ghế sofa. 005 tiếp tục ăn hạt khô, ánh mắt tĩnh lặng như một hồ nước sâu, không một chút gợn sóng. Phụ. Chu Tam Thiện quỳ xuống đất, cúi đầu lạy Lưu Nguy An. Kể từ hôm nay, Mặc Công chế tạo xin nghe theo lệnh của vương thượng, trung thành đời đời, tuyệt không hài lòng. Đứng lên đi. Lưu Nguy An quay lại ngồi trên ghế sofa. Không khí trong văn phòng lập tức trở nên hòa hoãn. Tâm trạng Chu Tam Thiện bỗng nhiên nhẹ nhõm, áp lực nặng chịu biến mất không dấu vết. Đây là một cảm giác rất kỳ lạ. Một giây trước còn áp lực ngàn cân, giây sau đã thấy trời quang mây tạnh. Tư tưởng thay đổi, cách nhìn Lưu Nguy An cũng hoàn toàn khác. Trước đây, hắn cảm thấy Lưu Nguy An non nớt, độc đoán, không tôn trọng tiền bối, tàn nhẫn. Bây giờ, nhìn Lưu Nguy An, hắn thấy anh hùng, quyết đoán, bình tĩnh, trí tuệ, có lòng bao dung. Tất cả đều là ưu điểm. Trước đây, hắn cảm thấy Mặc Công chế tạo là một thùng thuốc súng, có thể phát nổ bất cứ lúc nào, còn bây giờ, nó như một cây cổ thụ đã cắm rễ, đã có lòng trung thành. Trước khi đến, ta đã có hai phương án. Một là trực tiếp san bằng tất cả. Mức độ đổi mới của cơ giáp đã không theo kịp tốc độ của người tiến hóa. Nhưng suy nghĩ một chút, ta vẫn chọn phương án thứ hai, cho Mặc Công chế tạo một cơ hội. Tế Thế Hội ban đầu có gây chút phiền phức cho ta, nhưng về sau vẫn khá trung thực, tội không đáng chết. Lưu Nguy An nói một cách hờ hững, nhưng Chu Tam Thiện lại đổ mồ hôi, một trận kinh hãi. Ngươi sở dĩ chưa bao giờ rời khỏi Mặc Công chế tạo, là vì trong mạch máu của ngươi có một con chim. Khoảng cách quá xa, bom bạch đại sẽ không thể kích nổ. Nhưng ngươi không biết là, đêm qua, bom bạch đại đã được di rời rồi. Lưu Nguy An lấy ra một tấm hình, đặt trước mặt Chu Tam Thiện. Khuôn mặt Chu Tam Thiện lập tức cứng đờ. Pháo hạt nhân, pháo laser của ngươi đều đã bị kiểm soát. Ngay cả khẩu pháo xung kích của chiếc cơ giáp này cũng đã bị tháo bỏ nguồn năng lượng. Ngươi rất may mắn, vì đã đưa ra một lựa chọn đúng đắn. Lưu Nguy An nói. Tôi vẫn luôn ủng hộ vương thượng. Chu Tam Thiện lắp bắp, lưng hắn đứt đấm. Hắn nằm mơ cũng không ngờ rằng, những thứ hắn vẫn luôn tự hào để dựa vào, đã sớm bị dỡ bỏ sạch sẽ. Một giờ sau, Lưu Nguy An và 005 rời đi. Chu Tam Thiện vật lộn một lúc lâu, cuối cùng không kìm được mà mở chiếc cơ giáp, thử khởi động hệ thống vũ khí. Một dấu hỏi chấm màu đỏ hiện lên. Rõ ràng đó là khẩu pháo xung kích. Hắn không bỏ cuộc, lại đi thang máy xuống tầng hầm sâu nhất. Sau khi nhập liên tục nhiều tầng mật mã, cánh cửa hợp kim thép mở ra, để lộ tình trạng bên trong. Chu Tam Thiện hai chân mềm nhũn, ngồi bệnh xuống nền đất lạnh buốt, đầu óc trống rỗng. Trong phòng trống không, quả bom bạch đại nặng hơn một tấn đã biến mất. Giờ phút này, tia may mắn cuối cùng trong lòng hắn đã tan biến, chỉ còn lại sự sợ hãi tột cùng đối với Lưu Nguy An. Rời khỏi Mặc Công chế tạo, Lưu Nguy An và 005 thẳng tiến đến tập đoàn Bách Thảo. Ở lại không đến nửa giờ, chiếc xe đã rời đi. Lưu Nguy An sắc mặt bình thường, giấu kín hỉ nộ, nhưng 005 biết trong lòng hắn rất tức giận. So với Chu Tam Thiện, tuy có chút do dự và giãy giụa, nhưng thực tế chưa bao giờ nghĩ đến chuyện cá chết lưới rách thì tập đoàn Bách Thảo lại âm hiểm hơn nhiều. Miệng nói toàn lời hay, nhưng trong bụng toàn tính toán và ý đồ xấu. Nếu Lưu Nguy An có chút do dự hay lộ ra sơ hở, hai người tuyệt đối không thể an toàn rời đi như vậy. Ra tay đi. Lưu Nguy An thản nhiên nói. Người lái xe ấn còi. Một tiếng còi không lớn. Một giây sau, sát khí bùng nổ trong tập đoàn Bách Thảo, như núi lửa phun trào, lại như sóng thần cuộn cuộn. Trong khoảnh khắc, một lượng lớn chiến binh bình an tràn ra, bao vây tập đoàn Bách Thảo, nơi có diện tích bằng cả một thị trấn lớn. Ánh đao, bóng kiếm, gặp người là giết, tuyệt không nương tay. Phanh, 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 phanh. Tiếng súng chói tai. Chỉ cần là người của Vương quốc Thiên Hán, đều hiểu tiếng súng này mang ý nghĩa gì. Súng nắm lôi thần. Hàng trăm xạ thủ chiếm giữ các vị trí cao, chuyên ám sát các cấp cao của tập đoàn Bách Thảo. Mỗi phát một mục tiêu, tuyệt đối không lãng phí một viên đạn. Không tốt, Lưu Nguy An muốn ra tay tàn nhẫn. Một người đàn ông mặc vest trắng đội quanh người, nhưng lập tức bị đứng ngược lại. Mồ hôi lạnh chảy dài trên trán. Giọng hắn trở nên khàn đặc. Lý Á Thủy, ngươi cũng là một kiếm khách, cho ngươi một cơ hội rút kiếm công bằng. Lý Á Thủy mặc đồ đen, vẻ mặt bình tĩnh. Đao chưa ra khỏi vỏ, nhưng toàn thân hắn đã là một thanh đao sắc bén. Thanh kiếm mềm vừa ra khỏi thắt lưng, một luồng ánh đao chói lòa lóe lên, nhanh đến cực hạn, khiến người ta lầm tưởng là ảo giác. Người đàn ông mặc vest trắng biết đó không phải ảo giác. Ý thức của hắn nhanh chóng tan rã. Khi rơi vào bóng tối vô tận, hắn thốt ra hai chữ, nhanh thật. So với Lý Á Thủy, Đồ Tể, huấn luyện viên, Tào Thiên Cương và những người khác không có phong độ như vậy. Họ lấy việc hoàn thành nhiệm vụ làm mục đích. Ra tay tàn nhẫn, có thể ám sát thì tuyệt đối không đối đầu trực diện. Có thể giải quyết đối thủ trong một giây thì tuyệt đối không dùng 1.5 giây. Nơi nào họ xuất hiện, nơi đó chỉ còn lại thi thể. Tập đoàn Bách Thảo đã che giấu một thực lực đáng sợ, nhưng Lưu Nguy An đã chuẩn bị kỹ lưỡng hơn. Bạch Phong Tử, Voi và những người khác xuất hiện. Nô Lệ Lệ dùng cây dây dại để cố định mặt đất. Tam Tôn Đinh, Xuyên Sơn Giáp và hơn 100 người tiến hóa hệ thổ chiến đấu dưới lòng đất. Dù vậy, khi người cuối cùng gục ngã, đã hơn 2 giờ trôi qua. Thương vong của Bình An quân vượt quá 200 người. Khi Lưu Nguy An thấy báo cáo chiến sự, sắc mặt hắn lại càng khó coi hơn. Tập đoàn Bách Thảo đáng chết. Có thực lực như vậy, nếu dùng để đối phó zombie, thì Bình An quân đã có thể giảm được bao nhiêu áp lực. Nhưng họ lại dùng để làm phản. Loại người này, không thể bôi. Chương 2871, Tử Vân Phong. Chương 2871, Tử Vân Phong. Khả năng nghiên cứu và phát triển của tập đoàn Bách Thảo là không thể nghi ngờ. Trong quá trình phát triển của Bình An quân, họ đã cung cấp rất nhiều sự trợ giúp. Mặc dù không phải là không có ràng buộc, nhưng quả thực đã mang lại lợi ích cho Bình An quân. Từ tận đáy lòng, Lưu Nguy An không muốn tập đoàn Bách Thảo bị tiêu diệt. Kết quả mà hắn muốn thấy nhất là tập đoàn Bách Thảo cũng giống như Chu Tam Thiện, ngoan ngoãn thuần phục, trở thành một phần của Vương quốc Thiên Hán. Tuy nhiên, sự thật luôn tàn khốc. Dạ tâm của tập đoàn Bách Thảo rất lớn, hay nói cách khác, tập đoàn Bách Thảo ngay từ đầu đã không nghĩ đến việc cùng chung chí hướng với Vương quốc Thiên Hán. Ngày nay, Vương quốc Thiên Hán về cơ bản đã ổn định. Mặc dù chưa thể khôi phục sự phồn hoa như trước tận thế, nhưng về mặt an toàn đã không còn đáng lo ngại. Môi trường như vậy không nghi ngờ gì là rất thích hợp cho sự phát triển của các doanh nghiệp. Tập đoàn Bách Thảo, với tư cách là doanh nghiệp dược phẩm lớn nhất của Vương quốc Thiên Hán, là thứ mà Vương quốc Thiên Hán cần, thậm chí có thể nói là không thể thiếu. Nhưng cứu thế hội lại là một loại độc dược, không thể chữa bệnh. Cho dù Lưu Nguy An có tiếp thế nào, cũng chỉ có thể diệt trừ. Từ một khía cạnh khác mà nói, tập đoàn Bách Thảo vẫn còn có chút tự đại, không nhìn rõ tình thế. Một tập đoàn lại muốn đối đầu với Lưu Nguy An ngày nay, định vị không rõ, chắc chắn sẽ bị hủy diệt. Chiếc xe đang chạy bỗng phanh gấp, từ vận tốc 369 km/h về không chỉ trong chưa đầy 2 giây. Mặc dù có dây an toàn, cơ thể 005 vẫn bị chúi về phía trước một cách mạnh mẽ. Nếu không phải Lưu Nguy An kịp thời truyền một luồng lực lượng mềm mại, nàng có lẽ đã bị thương. Lưu Nguy An không trách người lái xe, vì có người chắn đường. Ba người, một cao, một đầy, và một người phụ nữ. Người cao khoảng 40 tuổi, dĩ nhiên tuổi thật chắc chắn lớn hơn. Hắn đeo song kiếm sau lưng, khí tức sắc bén. Người gầy tuổi tác tương tự, vai vắt một thanh kiếm bảng rộng, dài gần một trượng, đen nhánh, mang lại cảm giác nặng nề như núi. Người phụ nữ ngoài 30 tuổi, vẻ quyến rũ vẫn còn, đôi mắt hẹp dài, tạo cảm giác khó gần. Chiếc châm cài tóc phát ra ánh sáng đỏ. Nhìn kỹ, đó không phải là châm cài tóc, mà rõ ràng là những thanh kiếm nhỏ xíu. Lưu Nguy An bước xuống xe, nhìn ba người, không nói gì. Sự thù địch toát ra từ ba người cho hắn biết, họ không phải đến để kết bạn. Người là Lưu Nguy An. Người phụ nữ vừa mở miệng, đã khiến người ta không kìm được mà nhíu mày. Giọng nói như tiếng chim mỡ, khàn khàn khó nghe. Tôi là Lưu Nguy An. Xin hỏi ba vị tiền bối tôn tính đại danh. Lưu Nguy An chắp tay. Tử Vân Phong, Tử Vân Cát. Người gầy miết môi. Một luồng khí tức hung hãn phát ra. 6 chữ, lại mang đến cảm giác cao quý vô cùng. Thì ra là tiền bối của Tử Vân Cát, thất kính thất kính. Mắt Lưu Nguy An hơi híp lại. Hắn thực sự biết về Tử Vân Cát. Thế gian có hai đại cát, lần lượt là Kiếm Cát và Tử Vân Cát. Kiếm Nhị Thập Tam từng nói, tương lai nếu có thể áp chế hắn về kiếm thuật, có lẽ chỉ có Tử Vân Cát. Có thể thấy sự đáng sợ của Tử Vân Cát. Kiếm Nhị Thập Tam là một người kiêu ngạo đến mức nào, có thể khiến hắn nói ra lời đó, chỉ có thể là vì thực lực. Ngươi đào hầm trên hỏa tinh là chuyện gì xảy ra? Ai bảo ngươi làm vậy? Ai cho phép ngươi làm vậy? Người cao vừa mở miệng, đã tràn đầy sự chất vấn. Có vấn đề gì sao? Lưu Nguy An hỏi. Ngươi không biết trên hỏa tinh không thể làm bữa sao? Người cao nói. Không biết. Lưu Nguy An lắc đầu. Ta bây giờ sẽ nói cho ngươi biết. Trên hỏa tinh, bất kỳ công trình quy mô lớn nào, đều phải được tất cả mọi người đồng ý, chỉ cần có người không đồng ý, không được phép xây. Ngay lập tức dừng hành vi ngu xuẩn đó của ngươi lại, và nhận lỗi, chuyện này coi như xong. Người cao nói. Không biết tiền bối trong miệng tất cả mọi người chỉ ai? Lưu Nguy An nhíu mày. Phật, Đạo, Nho, Cắt, Trang, Bang, Hội. Người cao nói. Cái các này hẳn là chỉ Tử Vân Các. Lưu Nguy An hỏi. Đúng vậy. Chuyện mà Tử Vân Các không đồng ý, ngươi không thể làm. Người cao nói. Nhưng, tôi đã làm rồi. Lưu Nguy An nói. Vậy thì dừng lại. Người cao nói. Nếu tôi không dừng lại. Lưu Nguy An hỏi. Người không nghe lời, chỉ có một kết cục. Người phụ nữ lạnh lùng nói. Ba vị tiền bối có biết mục đích tôi xây dựng công trình này không? Tôi làm là để phòng ngự zombie. Sau khi bức tường cách ly được xây dựng, những người bên trong có thể an toàn. Dường như, nó cũng không gây ra mối đe dọa cho ai cả. Tại sao ba vị tiền bối lại hùng hổ dọa người như vậy? Lưu Nguy An có hiểu. Ngươi coi tất cả mọi người là kẻ ngốc sao? Một thanh niên mặt xanh sao đi ra từ bên cạnh đường. Người này mặc một chiếc áo choàng bẩn thỉu, trên áo choàng theo hình sông núi, mặt trăng và mặt trời. Tay trái cầm la bàn, tay phải cầm thước đo. Trước ngực còn đeo một mảnh mai rùa trắng. Toàn thân hắn toát ra vẻ của một thầy bói. Ngươi bố trí trận pháp thì không ai quản ngươi, nhưng ngươi lại dùng hỏa tinh làm nền tảng, bao trọn linh khí của cả hành tinh. Ngươi đã nghĩ đến người khác chưa? Tài nguyên là có hạn, mọi người không hạn chế ngươi hấp thu đã là nên biết rồi. Ngươi lại còn không biết tốt xấu, muốn nuốt trọn một mình. Thật không biết ngươi có phải sống đủ rồi hay không, cho rằng giết được vài con zombie là vô địch thiên hạ sao? Thanh niên kéo từ mũ ra một sợi dây. Thấy chưa? Quy tàng. Cho hề của ngươi, lừa gạt người bình thường thì cũng được, nhưng trước mặt ta, chỉ là đồ chơi trẻ con. Sắc mặt Lưu Nguy An từ từ trở nên nghiêm trọng. Quy tàng, đây không chỉ là một môn phái, mà còn là một truyền thừa vĩ đại. Phong hành tàng của kiếm các đã tách ra từ quy tàng. Lịch sử của quy tàng có thể truy ngược về bát quái của Phục Hy. Nó không chỉ là biểu tượng của địa vị, mà còn là biểu tượng của thực lực. Thanh niên chỉ khoảng 27, 28 tuổi, trông ốm yếu, nhưng chỉ cần nhận ra những thứ trên người hắn, sẽ không ai dám coi thường. Thước đo là một linh khí, có thể đo lường sông núi khe rãnh. Chiếc áo choàng bẩn thỉu là chuẩn linh khí. La bàn là chuẩn linh khí. Ngay cả đôi giày không bắt mắt trên chân hắn cũng là bảo vật hiếm có. Nó được dệt từ lông của thú ly hỏa, không chỉ ấm áp vào mùa đông và mát mẻ vào mùa hè, mà còn bất hoại trước nước và lửa. Đó là vật cần thiết khi đi du lịch. Còn mảnh mai rùa treo trước ngực, ẩn hiện một luồng tiên thiên chi khí, rõ ràng là vật phẩm từ thời hồng hoàng của vũ trụ. Sở dĩ Lưu Nguy An hiểu rõ về quy tàng là vì phong hành tàng. Mỗi khi phong hành tàng nhắc đến quy tàng, vẻ kính trọng và khao khát trên mặt ông ấy không thể che giấu. Nói nhảm nhiều thế làm gì, trực tiếp đánh chết là giải quyết được mọi vấn đề. Tiếng sấm vang lên, một đại hán uy mãnh từ trên trời giáng xuống, dẫm lên mặt đất, cả con phố dài rung chuyển, khí tức khủng bố tràn ngập trong không khí. Thân cao 9 thước, râu như kim thép, sắc mặt như đáy nổi, vũ khí trong tay rõ ràng là một cây gậy dài 3 mét. Gậy dài 30 cm thì đáng yêu, gậy dài 3 mét chỉ mang lại cảm giác dữ tợn và đáng sợ. Tiền bối nóng tính quá, coi chừng hại gan. Sắc mặt Lưu Nguy An lập tức khôi phục sự bình tĩnh, khoe miệng hắn nở một nụ cười lạnh lùng, có như không. Tiểu tử tốt bụng quá, lát nữa ta sẽ lấy gan của ngươi nướng ăn, vị chắc hẳn không tồi. Đã lâu rồi không ăn gan người, thật sự rất nhớ. Đại hán uy manh vẻ mặt hoài niệm, sát khí cuộn trào trong mắt, chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào. Thì ra danh môn chính phái lại ăn gan người, thật là mở mang tầm mắt. Lời của Lưu Nguy An vừa thốt ra, ngoại trừ đại hán, 4 người còn lại đều biến sắc. Chương 2872, uy hiếp. Chương 2872, uy hiếp thật to gan. Sắc mặt người cao khó coi. Tiểu tử, ngươi đang tự tay đắp thêm đất cho nấm mồ của mình. Người gây nói, tự chuốc lấy diệt vong. Sát khí lóe lên rồi biến mất trong mắt người phụ nữ. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa, ngươi lại cứ muốn xông vào. Thật cho rằng tạo dựng được một vương quốc là vô địch thiên hạ sao? Ngây thơ, quá ngây thơ rồi. Thanh niên phái quy tàng lắc đầu, vẻ mặt thương cảm. Chỉ có đại hán uy mãnh cười ha hả, vô cùng đắc ý. Tiếng đánh nhau chuyển đến từ phía xa, từ hướng của tập đoàn Bách Thảo. Âm thanh truyền tới con đường lớn đã rất yếu, nhưng sự hủy diệt tận chứa trong đó vẫn khiến người ta kinh hồn. Lưu Nguy An sắc mặt bình thường, nhưng nội tâm lại dâng lên sự tức giận. Tử Vân Các cũng được, quy tàng cũng được, dù là trùng hợp hay cố ý tính toán, hắn hiện tại rất bị động. Sự chú ý của Bình An Quân đang đặt ở tập đoàn Bách Thảo, không để ý đến những nơi khác. Không cần nghĩ cũng biết, Bạch Phong Tử, Voi và những người khác đã bị đánh bất ngờ. Hắn không rõ Tử Vân Các và các môn phái khác đã đến bao nhiêu người, cũng không rõ họ đã nhắm vào bao nhiêu người. Bên cạnh Bạch Linh cũng không có nhiều người. Nghĩ đến đây, hắn không muốn nói nhảm nữa. Một tia sáng lóe lên, thanh đao đá xuất hiện trong tay. Đao đá của Đệ Tam Đao Hoàng. Mắt trắng hắn hơi híp lại, nụ cười trên mặt biến mất. Vì sao binh khí của Đệ Tam Đao Hoàng lại xuất hiện trong tay ngươi? Người cao lạnh lùng chất vấn. Có ý tứ, càng lúc càng có ý tứ. Hiểu được trận pháp, lại có thể có được truyền thừa của Đệ Tam Đao Hoàng. Chẳng trách lại ngạo mạn như vậy. Thanh niên quy tàng cười như không cười, thước đo trên tay phát ra ánh sáng mờ mờ. Người tốt nhất đừng núp đích. Nhìn xem bên kia là gì. Tráng hán uy mãnh chỉ vào một hướng khác. Lưu Nguy An quay đầu nhìn lại, một luồng lửa giận lập tức bốc lên toàn thân. Trên đỉnh tòa nhà cao 20 tầng, đứng 2 người. Một là Vương Diễm, một là một người đàn ông lạ mặt. Trên cổ Vương Diễm có một thanh kiếm sắc bén, chuôi kiếm nằm trong tay người đàn ông. Điều hắn lo lắng nhất vẫn đã xảy ra. Hoàng Nguyệt Nguyệt có sức chiến đấu kém nhất, lại dẫn theo vận mệnh chi tử. Sự phòng ngự của nàng là mạnh nhất, đao ma chính là để lại cho nàng. Tiếp đến là Bạch Linh, với tư cách là vợ hợp pháp của Lưu Nguy An, vương hậu của Vương quốc Tiên Hán, vấn đề an toàn của nàng cũng không cần lo lắng. Những người khác như Ngô Lệ Lệ hầu hết đều trà trộn cùng Bình An Quân, cơ bản không ai dám động. Chỉ có Vương Diễm là hắn không để ý đến, không ngờ Vương Diễm lại xảy ra chuyện. Thả người ra. Lưu Nguy An nhìn Tráng Hán uy mãnh, giọng nói lạnh như băng. Ngươi cầu người làm việc như vậy sao? Tráng Hán uy mãnh vung vẩy cây gậy, vẻ mặt nói, tiểu tử, nhiều năm như vậy, tất cả mọi người đều yên ổn, ngươi lại cứ làm con sâu làm dầu nổi canh, khiến mọi người đều khó chịu. Món nợ này nên tính thế nào? Ngươi muốn thế nào? Lưu Nguy An mặt không biểu cảm. Nhận lỗi, trước hết dập đầu 3 cái với ta. Sau đó, đến Thông Thiên lâu làm việc lặt vặt 3 năm. Chuyện này coi như qua. Tráng Hán uy mãnh nói, các ngươi cũng có ý tương tự sao? Lưu Nguy An đảo mắt qua thanh niên quy tàng và 3 cao thủ của Tử Vân Các. Ta không hứng thú với việc ngươi nhận lỗi, nhưng ngươi phải giao bản đồ trận pháp ra. Thanh niên quy tàng nói, dừng trận pháp, giải tán vương quốc Thiên Hán. Thứ nay về sau không được xuất hiện trên giang hồ. Người phụ nữ nói, nếu ta không làm theo lời các ngươi nói. Lửa giận trong lòng Lưu Nguy An đã bùng lên đến đỉnh điểm, nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh như trước, lời nói không một chút gợn sóng. Không nghe lời, vậy thì xử lý. Chết rồi thì sẽ nghe lời thôi. Tráng Hán uy manh nét môi, như muốn nuốt chửng người khác. "Tiểu tử, ta thấy ngươi muốn liều mạng, đã chuẩn bị sẵn sàng để chết chưa? Ta nói cho ngươi biết, cái chết không đáng sợ, đáng sợ là sống không bằng chết. Rất may mắn, ngươi đã gặp ta, Xa Tiểu Giáp." "Vậy ta yên tâm." Giọng nói của Lưu Nguy An vừa dứt, người đột nhiên biến mất. Khi xuất hiện trở lại, hắn đã đứng trước mặt Xà Tiềm Giáp, thanh đao đá đâm vào tim của Xà Tiềm Giáp.
Ngươi.
Mặt Xà Tiềm Giáp tràn ngập sự kinh ngạc, không thể tin được, và cả một tia tuyệt vọng. Lưu Nguy An để lại cho hắn một ánh mắt lạnh lùng. Khi thanh đao đá rút ra, Xà Tiềm Giáp phát ra một tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa. Một cao thủ ở cấp bậc như hắn, dù tim có bị phá nát cũng không dễ chết như vậy. Khi Lưu Nguy An rút đao đá, một luồng khí tức đã phá nát khí hải của Xà Tiềm Giáp, trực tiếp phế bỏ võ công của hắn. Đối với Xà Tiềm Giáp, phế bỏ võ công còn khiến hắn khó chịu hơn là giết hắn. Ánh đao lóe lên, 7, 8 thanh phi kiếm bị đánh bay, không gian liên tục bật mèo. Hai luồng lực lượng va chạm, tạo ra những vết nứt hình mạng nện. Song kiếm của người cao chỉ mới rút ra được một nửa thì dừng lại. Không phải là hắn không muốn tiếp tục rút, mà là không thể. Tay của Lưu Nguy An đang bóp cổ hắn. Rắc, cổ người cao đã gãy. Sau khi Lưu Nguy An buông tay, đầu hắn rũ xuống. Ánh mắt kinh hãi trong hốc mắt gần như lồi ra nhanh chóng mở đi. Thanh đao đã đánh bay phi kiếm lại quay về tay Lưu Nguy An. Ánh đao bùng lên, cùng với thanh kiếm bản rộng đang giáng xuống như Thái Sơn áp đỉnh, va chạm mạnh mẽ. Đang, Lưu Nguy An không sức mẻ, còn người gầy toàn thân run lên. Thanh kiếm bản rộng xuất hiện một vết nứt nhỏ. Người gầy lập tức nhận ra điều không ổn, nhanh như chớp lùi lại. Nhưng đối thủ của hắn chính là Lưu Nguy An. Thanh đao đá khẽ rung lên, một luồng ánh đao chói lòa lóe lên rồi biến mất. Ngón tay đang lùi lại của người gầy đột nhiên bất động. Kiếm hải đang chuẩn bị trên đỉnh đầu cũng theo đó mà bất động. Quyền trái của Lưu Nguy An tung ra. Tòa nhà cao 20 tầng từ trên trời giáng xuống bị vỡ tan cảnh. Mảnh vỡ bay tứ tung. Những thanh thép bên trong giường như có mắt, tất cả đều bắn về phía thanh niên phái Quy Tàng. Nếu là thép bình thường, thanh niên phái Quy Tàng sẽ không để vào mắt. Nhưng những thanh thép này lại có một tầng kia chớp bao quanh. Thanh niên phái Quy Tàng không dám đỡ, chỉ có thể lùi lại. Cuộc tấn công bị buộc phải gián đoạn. Thanh đao đá vạch một đường cong. 7, 8 thanh phi kiếm đã quay lại bị đánh bay một lần nữa. Tay trái của Lưu Nguy An mở ra. Một phù văn cổ xưa và thần bí lóe lên. Thiên địa xuất hiện một khoảnh khắc ngưng trệ. Khi người phụ nữ quyến rũ trên mặt còn hiện lên sự kinh hãi, thanh đao đá đã xuyên qua thân thể nàng, từ trên xuống dưới, chẻ đôi làm hai, thần hồn câu diệt. Những thanh phi kiếm vô chủ rơi xuống. Gần như cùng lúc đó, người gầy ngã thẳng xuống. Một vệt máu đỏ từ giữa trán từ chảy ra. Thanh niên phái Quy Tàng vừa mới đứng vững, Lưu Nguy An đã ở ngay trước mắt. Cú đấm đại thẩm phán quyền lấp lánh tia sét giáng xuống. Đang, mảnh mai rùa trước ngực thanh niên phái Quy Tàng phát ra ánh sáng trắng, tạo thành một tấm chắn hình bán nguyệt, ngăn lại cú đấm đủ sức khai sơn phá thành này. Ánh mắt Lưu Nguy An trở nên nóng rực. Dưới ánh mắt bất an của thanh niên phái Quy Tàng, cú đấm thứ hai giáng xuống. Không khí trong phạm vi 100 mét bị hút sạch trong nháy mắt. Tốc độ của đại thẩm phán quyền quá nhanh, va chạm đã xảy ra rồi, tiếng nổ chói tai mới vang lên. Thanh niên phái Quy Tàng trực tiếp bị đẩy lùi hơn 30 mét. Mảnh mai rùa vẫn không vỡ. Vừa mới ổn định, cú đấm thứ ba của đại thẩm phán quyền đã đến. Lần này, tia sét bao quanh đại thẩm phán quyền đã biến mất, chỉ còn lại 5 đấm thuần túy. Thân thể bằng xương bằng thịt, vì quá nhanh, trong tầm mắt của thanh niên phái Quy Tàng lại chậm như ốc sên. 5 đấm va vào tấm chắn phòng ngự phát ra tiếng ba. Mai rùa vẫn không sức mẻ, nhưng thanh niên phái Quy Tàng lại toàn thân run rẩy, như bị sét đánh. Chưa kịp phản ứng, cú đấm thứ tư của Lưu Nguy An đã giáng xuống. Phanh! Thanh niên phái Quy Tàng bị bắn ra xa cả 100 mét như một quả đạn tháo. Mặt hắn thoáng đỏ, tiết hầu ngọt lịm, cuối cùng không nhịn được, phun ra một ngụm máu tươi. Trong mắt hắn lộ ra sự kinh hãi. Chỉ thấy 5 đấm thứ 5 đang phóng lớn vô hạn trong tầm mắt. Chương 2873, đại khai sát giới, thượng, chương 2873, đại khai sát giới, thượng, phanh, 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 phanh. Con đường lấy thanh niên phái Quy Tàng làm trung tâm bắt đầu lún xuống. Mỗi lần va chạm, nó lại lún xuống vài mét. Các tòa nhà hai bên bắt đầu sụp đổ vì nghiêng một góc quá lớn. Những gợn sóng lan ra, nửa thành phố đều có thể cảm nhận được chấn động khủng khiếp đó. Trong mắt thanh niên phái Quy Tàng hoàn toàn không còn sự thong dong, bình tĩnh và sự kiêu ngạo tự tin từ trong cốt cách nữa. Trên mặt chỉ còn lại sự kinh hãi và sợ hãi. Độ cứng của mảnh mai rùa trắng vượt quá sức tưởng tượng. Lưu Nguy An đã tung ra hơn 20 cú đấm, nhưng vẫn chưa phá vỡ được. Lưu Nguy An không tin bảo tà, nghiến răng, huy động toàn bộ lực lượng, từng cú đấm giáng xuống. 5 đấm đã dỉ máu, nhưng hắn cũng không tiếc. Mỗi cú đấm giáng xuống, thanh niên phái Quy Tàng lại phun ra một ngụm máu. Tuy nhiên, khi thanh niên phái Quy Tàng phát hiện mảnh mai rùa trắng không hề hấn gì, lòng hắn mới tạm yên. Lưu Nguy An, ngươi sẽ phải hối hận. Ngươi tốt nhất lập tức dừng hành vi ngu xuẩn này lại. Đã có không ít tiền bối chú ý đến ngươi. Một khi họ ra tay, cái gọi là thế lực của ngươi sẽ lập tức tan thành mây khói. Nếu ngươi vẫn còn cố chấp, ngươi sẽ chết rất thảm, còn có thể liên lụy những người có liên quan đến ngươi. Lưu Nguy An làm ngơ. Hắn nhìn thoáng qua 5 đấm, một giọt máu tươi từ chảy xuống. Hắn hít một hơi thật sâu, thanh niên phái Quy Tàng đống nhiên im bặt. Hắn hoảng sợ nhìn Lưu Nguy An, trong mắt tràn đầy sự không thể tin. Trong tình huống như vậy, khí tức của hắn lại vẫn có thể tăng trưởng, liên tiếp kéo lên, dường như không có giới hạn. Cửu Thánh Trùng. Ông. Kỳ lạ thay, âm thanh không còn vang dội như trước, động tĩnh cũng kém xa trước đây. Thế nhưng, một vết nứt rất nhỏ đã xuất hiện trên mảnh mai rùa trắng. Thanh niên phái Quy Tàng hồn bay phết lạc, máu tươi trào ra từ miệng cũng không quan tâm nữa, hét lớn, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Đầu hàng, ta đầu hàng. Ông. Lại một cú đấm nữa giáng xuống, vết nước mở rộng. Thanh niên phái Quy Tàng nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Lưu Nguy An, vội vàng kêu lớn, chuyện này không liên quan gì đến ta, ta chỉ đi theo hóng chuyện thôi. Ta không làm gì cả, ta có thể thể. A, cú đấm thứ ba của Lưu Nguy An giáng xuống. Mảnh mai rùa trắng xuất hiện một vết nước dài, kéo dài từ đầu này đến đầu kia, nhưng lại không bị chia làm hai. Thất khiếu của thanh niên phái Quy Tàng chảy máu, trên mặt không còn một chút huyết sắc. Ta có thể dâng bí quyết của phái Quy Tàng. Giọng nói yếu ớt của thanh niên phái Quy Tàng truyền ra. Cú đấm thứ tư của Lưu Nguy An dừng lại trên không mảnh mai rùa, chỉ còn cách một đầu ngón tay. Trước tiên giao tất cả những thứ trên người ngươi ra đây. Nắm đấm của Lưu Nguy An mở ra, lời nói rất chân thực. Sắc mặt thanh niên phái Quy Tàng thay đổi vài lần, cuối cùng vẫn khuất phục. Hắn đau lòng thu lại mảnh mai rùa trắng, luyến tiếc đưa cho Lưu Nguy An. Thước đo, la bàn, đinh trấn núi, dây thừng quấn rồng. Bút mặt, có đến hơn 20 món đồ. Mỗi món đều là bảo bối. Không ít bảo bối Lưu Nguy An đã từng thấy trên người Phong Hành Tàng, nhưng về chất lượng, so với người này, Phong Hành Tàng chỉ là gặp dân chơi thứ thiệt. Lưu Nguy An dừng lại vài giây trên chiếc áo choàng của thanh niên phái Quy Tàng, cuối cùng vẫn không nói gì. Quá bẩn. Hắn ghét sự bẩn thỉu. Mặc dù áo choàng là một kiện ngụy linh khí, nhưng cho dù giặt sạch sẽ, hắn cũng sẽ không mặc, cũng không thể đưa cho Hoàng Nguyệt Nguyệt. Dứt khoát thôi. Thanh niên phái Quy Tàng thở phào một hơi, cởi chiếc áo choàng ra. Hắn trở nên trần như nậu. Thanh niên phái Quy Tàng vô thức nhìn lên mái nhà và sững sờ. Còn tin Vương Diễm bình an vô sự, còn người đàn ông khống chế nàng lại ngoan ngoãn đứng sau lưng nàng, giống như một vệ sĩ. Bọn họ còn biết. Thanh niên phái Quy Tàng cảm thấy đầu óc không xoay được. Hắn thực sự không nghĩ ra nguyên nhân hai người biến chiến tranh thành hòa bình. Nếu hắn không thành thật, cứ giết. Lưu Nguy An ném lại một câu rồi biến mất. Tuân lệnh. Tiếng nói mạnh mẽ vang lên bên hai. Thanh niên phái Quy Tàng quay đầu lại, đột nhiên phát hiện xung quanh có thêm vài đội bình an quân. Những người này mặc đồng phục chiến đấu, trông như lính bình thường, nhưng khí tức lại mạnh mẽ đến đáng sợ. Người đáp lời có lẽ là đội trưởng. Ngoại hình bình thường, nhưng khí tức khủng bố toát ra từ trong cơ thể. Mỗi lần hít thở đều như mãnh thú hùng hoang. Hắn nghi ngờ, không dựa vào pháp bảo trận pháp, hắn chưa chắc là đối thủ của người này. Và những người như vậy, có đến 4 người. Nếu tất cả các chiến sĩ bình an đều ở trình độ này, hắn bỗng nhiên bắt đầu lo lắng cho tình hình bên tập đoàn Bách Hảo. Tử Vân Phong quá sơ suất, tình hình còn chưa rõ ràng đã vội vã gọi người xuống núi. Quả thực là hại người. Nếu Tử Vân Phong đã hiểu rõ tình hình thì càng đáng chết hơn, đây là đang lấy người khác làm bia đỡ đạn. Lưu Nguy An không lập tức đi về phía tập đoàn Bách Hảo. Mặc dù tình hình ở đó nguy hiểm, nhưng hắn vẫn giữ được sự bình tĩnh. Hắn quay về hoàng cung, thanh đao đá xuất hiện trong tay. Hai cao thủ mặc y phục bạc tấn công hoàng cung thậm chí còn chưa nhìn rõ mặt hắn, một luồng ánh đao lóe lên, hai người lập tức bất động. Ánh đao như tia chớp. Khi các kiếm khách và đao khách nhìn thấy ánh đao lóe lên, mọi thứ đã quá muộn. Họ thậm chí còn không biết mình bị đao ở đâu, chỉ cảm thấy ý thức mờ dần, chìm vào bóng tối vô tận. Cút. Lưu Nguy An khẽ quát một tiếng. Đại thẩm phán quyền tung ra. Con độc cước đồng nhân quét tới bị trẻ thành từng mảnh. Lực lượng chuyển đến người chủ nhân. Chủ nhân kêu thảm một tiếng, văng ra xa mấy chục mét, liên tục làm sập hai bức tường rồi rơi vào đống đổ nát. Hắn không còn động đậy nữa. Ngũ tạng lục phủ đã bị chấn nát trong nháy mắt. Khoảnh khắc hai chân chạm đất, Lưu Nguy An tiếp quản trận pháp hoàng cung. Lòng Phong Hành Tàng đang chống đỡ khổ sở bỗng nhẹ nhõm. Nhiệt độ trong hoàng cung đột nhiên giảm xuống hàng trăm độ. Sát khí bùng phát, như một thanh thiên đao tuyệt thế lướt qua. Bốn lão giả tuổi đã hơn trăm ở bốn hướng đông, tây, nam, bắc đều run rẩy, ánh mắt nhanh chóng mở đi. Một vệt máu từ giữa trán chảy ra. Trận pháp đang ngưng trệ trở nên thông suốt, như được tra dầu bôi trơn. Sát khí quần quật trong không khí. Những kiếm khách mặc áo dài phong độ, tiêu sái, trong mắt hiện lên sự tuyệt vọng. Trong nháy mắt, hơn 30 kiếm khách gục xuống. Trên người không thấy vết thương, nhưng sinh cơ đã biến mất. Ánh mắt Lưu Nguy An lạnh lùng. Từng ly từng tí của toàn bộ hoàng cung hiện lên trong đầu hắn. Nơi nào sát khí đi qua, tất cả kẻ địch đều gục xuống, căn bản không kịp phản kháng. Sát khí như lũ lụt. Khi đến trước hành cung của Bạch Linh, nó đột nhiên ngưng tụ lại thành một điểm. Không gian trong khoảnh khắc đó trở nên dư thừa. Khoảng cách 3 cây số, lập tức đã tới. Lão giả quẹ chân đột nhiên cảm nhận được điều không ổn. Hắn quay đầu lại. Trên khuôn mặt dàn mua hiện lên sự kinh ngạc, kinh hãi. Biểu cảm còn chưa hoàn toàn thể hiện, trong mắt đã lóe lên sự tuyệt vọng. Khí tức trong cơ thể hắn như núi lửa phun trào. Hư ảnh manh thú viễn cổ trong không gian mới hiện ra được một nửa thì đột nhiên bất động. Một giây sau, ngọn lửa sự sống của hắn tắt lịm. Phốc, cả người biến mất, hình thần câu diệt, không còn lại một chút nào. Sức mạnh của toàn bộ sát khí trận pháp hội tụ thành một điểm, ngay cả Lưu Nguy An cũng không dám nhận. "Em không sao chứ?" Một bóng người lóe lên, Lưu Nguy An xuất hiện bên cạnh Bạch Linh đang đầm đìa mồ hôi. Hoàng Nguyệt Nguyệt cũng ở đó. Trên mặt đất có hơn 10 thi thể của bình an quân. Khóe miệng đao ma rỉ máu, khí tức chấn động rất lớn. "Không sao." Bạch Linh lắc đầu. Ánh mắt lướt qua thi thể của bình an quân trên mặt đất, lộ ra một tia không đành lòng. Nguyệt Nguyệt, em chủ trì trận pháp. Lưu Nguy An đã tiêu diệt tất cả các cao thủ chính, số còn lại đều là hạng tôn kép. Hoàng Nguyệt Nguyệt đủ sức ứng phó. Khi hắn rời đi, trong hành cung, một chiếc hộp dài và mỏng đã biến mất. Hắn quay về, một mặt là vì hoàng cung nguy cấp, mặt khác là để lấy thánh đạo hiên viên. Chương 2874, đại khai sắc giới, hạ. Chương 2874, đại khai sắc giới, hạ. Cái gì mà voi, chẳng qua là một con bò ngu ngốc mà thôi. Khoe miệng người thanh niên mặc đạo bào màu xanh đen theo hình núi và biển kinh thường. Hắn chỉ cần thi triển phép thuật một chút, đã vây khốn voi. Cái gọi là một trong hai át chủ bài của Bình An Quân, danh xứng với thực, hóa ra cũng chỉ có sức mạnh thể chất mà thôi. đối phó với những con zombie nhỏ thì cũng được, nhưng gặp phải hắn thì không đủ sức. Hắn xuất thân từ trấn Hải phái. Sức mạnh của con người, dù có mạnh đến đâu, liệu có thể so sánh được với sức mạnh của núi non, sông biển? Đối với người ngoài mà nói, chỉ là một không gian nhỏ hẹp. Thế nhưng, trong mắt Boy, đó lại là thập vạn đại sơn, vô tận vô biên. Hắn san phẳng một ngọn núi này rồi lại một ngọn núi khác, nhưng vẫn không thấy điểm cuối. Hơi thở của hắn ngày càng thô nặng, cơ bắp trương phồng, đồng tử hoàn toàn chuyển sang màu đỏ máu. Mạch máu như những con rắn dài, gần như lồi ra ngoài da. Tiếng máu chảy có thể nghe rõ. Ồ, người thanh niên đột nhiên phát hiện Boy đang tấn công điên cuồng lại dừng lại. Chẳng lẽ hắn đã kiệt sức? Hắn lập tức phủ nhận ý nghĩ này. Sức mạnh của Boy vẫn đang trong giai đoạn tăng lên, còn lâu mới đến lúc suy yếu. Một giây sau, sắc mặt hắn thay đổi. Hắn muốn lùi lại, nhưng không kịp. Núi non và biển cả do hắn bố trí hóa thành mảnh vụn. Một nắm đấm dường như vượt qua không gian xuất hiện, nhìn có vẻ chậm chạp nhưng thực tế lại nhanh đến cực hạn. Phốc phốc. Cơn đau dữ dội lan ra khắp toàn thân, người thanh niên bỗng nhiên bất động. Hắn không thể tin được nhìn Voi từ từ rút nắm đấm ra khỏi bụng mình. Máu tươi bắn tung tóe, sự sống của người thanh niên cũng nhanh chóng hao mòn. Anh cả đã nói, Kinh Đô là địa bàn của anh cả. Những trận pháp sư khác chỉ có thể mượn một chút lực lượng mà thôi. Ngươi còn non lắm. Một chút lực lượng lại muốn vây cô ta. Sau này những kẻ như ngươi, đến một kẻ ta diệt một kẻ. Đồng tử của Voi vẫn còn màu đỏ máu, nhưng ngoài sự điên cuồng, còn có một tia tỉnh táo. Hắn nhớ lại trước đây khi cuồng hóa sẽ mất lý trí, nhưng bây giờ đã có thể duy trì một tia tỉnh táo. Chính tia lý trí này đã giúp hắn phá vỡ sự vây hãm của trận pháp. Phúc. Người thanh niên phun ra một ngụm máu tươi, rồi gục xuống. Hắn không kịp nói một lời nào. Trước khi chết, trên mặt hắn tràn đầy sự hối hận và tuyệt vọng. Nếu trên đời có thuốc hối hận, hắn tuyệt đối sẽ không coi thường Voi. Voi ghét bỏ dùng người thanh niên để lau khô máu trên nắm đấm, rồi quay đầu nhìn người đàn ông chọc đầu không mặc áo. Tên lựa chọc, đối thủ của ngươi là ta. Người đàn ông chọc đầu đang định lao lên mái nhà để giết những xạ thủ chiếm lĩnh vị trí cao, nghe thấy lời khiêu khích của Voi, lập tức sa sầm mặt xuống. Buồn bang chủ không phải hòa thượng. Tên lựa chọc, nhận lấy cái chết. Voi tung một cú đấm. Sấm gió cuộn trào, trên mặt đất xuất hiện một cái hố lớn. Ánh mắt hướng đến dưới chân của người đàn ông chọc đầu, sắc mặt người đàn ông chọc đầu trùng xuống. Sức mạnh này khiến hắn cảm nhận được sự đe dọa. Hắn giơ tay phải ra, một cây gậy màu vàng kim lấp lánh xuất hiện. Xung quanh cây gậy, hư ảnh của ma thú thượng cổ cuộn trào, tỏa ra khí tức khủng bố. Nếu là người khác, khi nhìn thấy cây gậy, phần lớn sẽ chọn thay đổi chiêu thức hoặc thu tay. Nhưng Voi chưa bao giờ biết lùi lại là gì. Trong mắt đỏ máu của hắn hiện lên một tia tham lam. Hắn đã nhắm đến cây gậy này. Mặc dù là lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng hắn có một linh cảm mạnh mẽ, cây gậy này rất hợp với hắn. Vì vậy, cánh tay của hắn phình to hơn một vòng. Trong tình huống không thể, sức mạnh lại tăng lên gấp 3 lần khi va chạm với cây gậy. Đang, một cơn lốc xoáy sinh ra từ mặt đất. Các cao thủ trong bán kính nửa cây số đều cảm thấy như bị một chiếc xe tải đang chạy với tốc độ cao đâm vào, không kiểm soát được mà bị văng ra. Trong cơn lốc xoáy, truyền ra một tiếng kêu thảm thiết tuyệt vọng. Các cao thủ phe của người đàn ông chọc đầu thoáng nhìn, đều hít vào một ngụm khí lạnh. Cây gậy vốn là binh khí của người đàn ông chọc đầu không biết từ lúc nào đã xuất hiện trong tay Voi. Cây gậy vàng đã có một cuộc tiếp xúc thân mật với người đàn ông chọc đầu. Bóng gậy còn lại giữa không trung thể hiện tốc độ rơi xuống của cây gậy. Kết quả là người đàn ông chọc đầu không chống lại được cây gậy. Cây gậy đã cắm sâu vào người hắn. Không phải lựa chọc cạo đầu chọc cái gì, ta còn tưởng là kim cương bất hoại, giả vờ gì mà giả vờ. Cổ tay Voi chấn động. Cơ thể người đàn ông chọc đầu nổ tung, thi cốt không còn. Phanh. Hố sâu nổ tung, Voi như một viên đạn pháo bắn ra, lao đến nơi có nhiều kẻ địch nhất. Cây gậy vàng để lại một chuỗi tàn ảnh trong không gian. Chỉ nghe thấy tiếng phanh, phanh, phanh không dứt bên tai. 10 kẻ địch bị đánh nát, cơ thể trực tiếp hóa thành xương máu. Trước sức mạnh bẩm sinh của Voi, mọi chiêu thức đều trở nên thừa thãi. Một sức mạnh có thể chống lại 10 người, giờ phút này đã trở thành hiện thực. Voi xông thẳng một mạch, không có địch thủ. Trong nháy mắt, hơn 50 cao thủ địch quân đã chết. Áp lực của Bình An quân giảm đi rất nhiều. Một ông lão mặc áo choàng đen chú ý đến Voi. Bước chân vừa nhấc lên, lại từ từ hạ xuống. Ngươi là người phương nào? Ông lão nhìn người thanh niên đột nhiên xuất hiện trước mắt, cảm nhận được sự đe dọa to lớn. Không phải vì chiều cao, mà là đôi mắt kia, dường như có thể nhìn thấu lòng người, còn có thanh kiếm kia. Thánh đạo. Đồng tử sâu thẳm của ông lão đông nhiên co lại. Hắn nhận ra thanh kiếm này. Ánh mắt kinh hãi vừa lóe lên, một luồng kiếm quang bùng lên, chói lòa, sánh ngang với mặt trời. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người đều cảm nhận được sự chấn động từ linh hồn. Kiếm quang lóe lên rồi biến mất, nhanh đến mức khiến người ta lầm tưởng là ảo giác. Ngay cả ta cũng không nhận ra, lại còn đến gây rối, đáng chết. Người đến tự nhiên là Lưu Nguy An. Hắn đã giải quyết xong nguy cơ ở hoàng cung, lấy thánh đạo hiên biên rồi xuất hiện tại tập đoàn Bách Thảo. Mặc dù hắn đã quen dùng đao đá, đại thẩm phán quyền càng là môn võ học hắn luyện tập lâu nhất, nhưng không thể không thừa nhận, về uy lực vẫn phải là thánh đạo hiên biên. Ông lão rất mạnh. Hắn vốn còn muốn hỏi đối phương là ai, liệu có khả năng hòa giải hay không. Nhưng đối phương lại không biết hắn là ai. Hắn lập tức cảm thấy bực tức. Đã giết đến tận kinh đô của Vương quốc Thiên hắn rồi, lại còn hỏi hắn là ai. Quá xem thường người khác. Thánh đạo hiên biên. Một kiếm khách thân hình mảnh khảnh một mình đối đầu với kiếm nhị thập tam, nhị lượng khiếu hoa và hoàng phụ nhất nhật mà không hề thua kém. Một kiếm ép lui ba người, rồi một bước hạ xuống, chặn đường đi của Lưu Nguy An. Ngươi cũng là người của Tử Vân Các. Lưu Nguy An ngửi thấy mùi quen thuộc trên người hắn, giống hệt mùi của người cao, người gầy và người phụ nữ mà hắn đã giết trước đó. Chính là ta. Thanh kiếm này của ngươi. Kiếm khách không có cơ hội nói tiếp. đón chào hắn là thế tấn công như mưa như gió. Sử dụng Thánh đạo Hiên Viên thi triển Thiên đạo kiếm quyết, uy lực tăng gấp đôi. Thế kiếm mở rộng ra rất lớn. Khi kiếm khách nhận ra sức mạnh của Lưu Nguy An ngày càng nặng, hắn đã không thể thoát thân. Rắc. Thanh bảo kiếm của kiếm khách bị chém làm hai đoạn. Màn mưa kiếm biến mất, lộ ra thân hình hai người. Kiếm khách đứng bất động. Lưu Nguy An đi qua bên cạnh hắn. Thánh đạo Hiên Viên lại ra khỏi vỏ, hướng thẳng đến những người khác. Lúc đó, kiếm khách mới thẳng tắp ngã xuống, một vệt máu từ giữa trán từ từ chảy ra. Lưu Nguy An cầm Thánh đạo Hiên Viên, thể hiện thế nào là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Mười bước giết một người. Trong một hơi, hắn chém giết hơn 100 cao thủ. Sau khi giết chết ông lão mặc áo vải thô, hắn thu kiếm vào vỏ. Những người còn lại đã không đáng để hắn ra tay. Bạch Phong Tử cũng vào lúc này giải quyết xong kẻ địch mạnh nhất. Ánh mắt Lưu Nguy An lướt qua toàn trường, đột nhiên hắn biến sắc, biến mất. Khi xuất hiện trở lại, hắn đã ở trong bệnh viện. Chương 2875, Tôn Nhị Nhu chương 2875, Tôn Nhị Nhu một luồng lực lượng khủng bố đến cực điểm bùng nổ, chấn động lan ra khắp bốn phương. Bệnh viện như thể bị trúng tên lửa, từ giữa đổ sụp ra bốn phía, dễ dàng như trở bàn tay. Đuôi bốc lên mù mịt. Sắc mặt Tôn Linh Chi đang ngã trên đất đại biến. Khí tức của nàng yếu ớt, thấy sóng xung kích gào thét tới, nàng lại không còn sức để trốn tránh. Đúng lúc đó, một bóng lưng quen thuộc xuất hiện. Sóng xung kích đột nhiên dừng lại, không tiến lên nữa, lực lượng hủy diệt cũng tan biến trong mấy mắt. Nguy An. Lòng Tôn Linh Chi trở lại trong lồng ngực. Người đến chính là Lưu Nguy An. Không sao rồi. Lưu Nguy An đỡ nàng dậy. Một luồng chân khí mềm mại truyền vào cơ thể nàng. Kinh bất diệt truyền thừa vận hành, nội thương của Tôn Linh Chi hồi phục với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Tôn Linh Chi tu luyện tâm pháp nội công chính tông, đặt nền móng từ nhỏ, nội lực tinh thuần. Mặc dù vết thương nghiêm trọng, nhưng hồi phục cũng rất nhanh. Nếu là tâm pháp tà phái, sẽ không có hiệu quả như vậy. Bùi lăng xuống, thủ phạm gây ra sự sụp đổ lộ diện. Một người là kiếm khách cầm thanh kiếm màu xanh lục, một người là hòa thượng trong đầu. Là hòa thượng này đã cứu ta. Khí tức của Tôn Linh Chi đã ổn định trở lại. Hòa thượng mày thanh mắt tú, khoảng 18, 19 tuổi. Ánh mắt linh động, tay chân dài, mang lại cảm giác sạch sẽ, chất phác. Kiếm khách khoảng 27, 28 tuổi. Đồng tử đen nhánh như hai thanh kiếm sắc bén, lộ rõ sự sắc sảo, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Bề mặt thanh kiếm màu xanh lục có một luồng sương mù đen nhàn nhạt bao quanh, khiến người ta liên tưởng đến những điều không tốt. Chỉ Kinh Lôi, ngươi là hòa thượng của chùa Đại Lôi Âm. Sắc mặt thanh niên kiếm khách có chút ngạc nhiên. Tiểu tăng Tôn Nhị Nhu, bái kiến thí chủ. Hòa thượng chắp tay chào. Nghe thấy hòa thượng tự xưng là Tôn Nhị Nhu, đừng nói thanh niên kiếm khách, ngay cả Lưu Nguy An và Tôn Linh Chi cũng sững sờ. Gọi là Tôn Nhị Nhu thì không có vấn đề gì, trên đời có rất nhiều người tên như vậy. Chỉ là cái tên này đặt trên người một tiểu hòa thượng mày thanh mắt tú, nhìn thế nào cũng thấy không hợp. Theo ta được biết, chùa Đại Lôi Âm và Lưu Nguy An bất hòa. Tại sao đại sư lại ngăn cả ta? Thanh niên kiếm khách rất khó hiểu. Theo logic thông thường, hòa thượng đứng ngoài quan sát mới là hợp lý. Không hôi của đã là rất có đạo nghĩa giang hồ rồi, vậy mà lại giúp đỡ kẻ địch. Hắn không thể nghĩ ra. Đoan đoan tương báo biết đến bao giờ? Chuyện đã qua thì hãy để nó qua đi. Nữ thí chủ này cũng không phạm tội giết người. Ngược lại, nữ thí chủ đã cứu người vô số, công đức vô lượng. Thí chủ không nên động sát nghiệm, không tốt, không tốt. Tôn Nhị Nhu nói. Hòa thượng, ngươi không phải là động phạm tâm chứ? Thanh niên kiếm khách nghi ngờ nhìn hắn. A Di Đà Phật, lỗi lỗi, tiểu tăng là người xuất gia. Tôn Nhị Nhu giật mình. Ta khuyên ngươi tránh ra. Chuyện này không liên quan gì đến chùa Đại Lôi Âm. Ngươi tốt nhất không nên nhúng tay. Nếu không, ngươi sẽ trở thành kẻ thù của Tử Vân Các ta. Thanh niên kiếm khách nhắm mắt, đã mất kiên nhẫn. A Di Đà Phật. Tôn Nhị Nhu lùi lại hai bước, nhường đường. Đà tạ đại sư. Thanh niên kiếm khách thở phào một hơi. Mặc dù Tôn Nhị Nhu còn trẻ, nhưng thực lực lại vô cùng mạnh mẽ. Hắn cũng không có 10 phần chắc chắn sẽ chiến thắng đối phương. Tôn Nhị Nhu có thể chủ động nhường đường, đối với hắn mà nói, là một chuyện tốt, có thể tiết kiệm rất nhiều rắc rối, cũng tránh được xung đột giữa Tử Vân Các và chùa Đại Lôi Âm. Ngươi lại là? Ồ. Ánh mắt thanh niên kiếm khách chuyển sang Lưu Nguy An. Lời còn chưa dứt, hắn đã bị thanh thánh đạo hiên viên trên tay Lưu Nguy An thu hút. Là một kiếm khách, có thể không biết thanh thánh kiếm đã biến mất hàng ngàn năm này, nhưng tuyệt đối không thể không cảm nhận được sự phi thường của nó. Vẻ mặt hắn trở nên nghiêm trọng, thậm chí mang theo một tia kinh ngạc. Thanh kiếm này là kiếm gì? Ánh mắt thanh niên kiếm khách trở nên sắc bén hơn bao giờ hết. Thanh kiếm màu xanh lục của hắn run rẩy nhẹ nhàng, như thể nếu Lưu Nguy An không trả lời tốt, hắn sẽ lập tức ra tay. Người không xứng biết. Lưu Nguy An buông tay Tôn Linh Chi ra. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, nội thương của Tôn Linh Chi đã khỏi hẳn, sắc mặt trở nên hường hào. Người nói cái gì? Giọng nói thanh niên kiếm khách bỗng trở nên chói tai, sát khí tràn ngập. Không hiểu tiếng người à? Lưu Nguy An ra tay. Trong khoảnh khắc thanh niên kiếm khách bùng nổ cơn giận, hắn đâm ra một kiếm. Đinh. Thanh kiếm màu xanh lục và thánh đạo hiên viên va chạm vào nhau giữa không trung. Thanh niên kiếm khách như bị sét đánh. Thanh kiếm màu xanh lục vỡ vụn từng khúc. Thanh niên kiếm khách nhanh chóng lùi lại. Hắn vừa lùi được một bước, lập tức dừng lại, vì thánh đạo hiên viên đã chống vào cổ họng hắn. Ngươi đừng làm bừa. Ta là con trai của các chủ Tử Vân Các. Ngươi làm hại ta, chính là đã kết thủ không thể hóa giải với Tử Vân Các. Cha ta sẽ không tha cho ngươi. Đến lúc đó, mảnh đất này sẽ sinh linh đồ thán, vạn kiếp bất. Kiếm quang rút ra. Lời nói của thanh niên kiếm khách im bặt. Mắt hắn lồi ra, toát lên vẻ không thể tin. Hắn không thể ngờ, Lưu Nguy An lại ra tay tàn nhẫn như vậy, không một chút do dự. Khoan đã. Tôn Nhị Nhu nhanh như chớp lao đến, nhưng đã muộn một bước. Vừa rồi Đa Tạ đại sư đã ra tay tương trợ. Lưu Nguy An đã thu kiếm vào vỏ, cảm ơn Tôn Nhị Nưu. Mặc dù hắn ở tập đoàn Bách Thảo, nhưng vẫn cảm ứng được hành động cứu người của Tôn Nhị Nưu. Cho dù Tôn Linh Chi không nói, hắn cũng biết. Thí chủ, giết người của Tử Vân Các, e là mối hận khó có thể hóa giải. Tử Vân Các xưa nay không bao giờ tha cho kẻ thù. Tôn Nhị Nưu lắc đầu, vẻ mặt khó xử. Đại sư không cần bận tâm. Tử Vân Các có bao nhiêu người? Lưu Nguy An hỏi. Khoảng 3.000 người. Tôn Nhị Nưu trả lời. Vương quốc Thiên Hán của ta có hơn 3 triệu tinh nhuệ. Đại sư nghĩ ai mới là người nên lo lắng? Lưu Nguy An bình tĩnh nói. Thí chủ, Tôn Nhị Nưu hít một ngụm khí lạnh. Đại sư thực sự là đệ tử của chùa Đại Lôi Âm. Lưu Nguy An chuyển chủ đề. Người xuất gia không nói dối. Tôn Nhị Nưu chắc tay, hành lễ. Tôi đã đến chùa Đại Lôi Âm, hình như chưa từng gặp đại sư. Lưu Nguy An biểu cảm kỳ lạ. Mối quan hệ giữa hắn và chùa Đại Lôi Âm, bề ngoài tưởng chừng đã hóa giải hận thù, nhưng cả hai bên đều hiểu rõ, làm bạn là điều không thể. Nước giếng không phạm nước sông đã là thiện ý lớn nhất rồi. Hôm nay Tôn Nhị Nưu lại ra tay tương trợ, điều này giống như sói yêu cừu, không hợp lý. Tiểu tăng đã xuống núi trước khi thí chủ lên núi. Tuy nhiên, tiểu tăng rất ngưỡng mộ hành vi của thí chủ đã biến chiến tranh thành hòa bình. Tôn Nhị Nưu nói, đại sư là lần đầu tiên đến Vương quốc Tiên Hán nhỉ? Chờ tôi xử lý xong một vài việc, tôi sẽ làm hướng dẫn viên cho đại sư. Tôi có rất nhiều chuyện muốn nói với đại sư. Lưu Nguy An nói, thí chủ cứ tự nhiên. Tôn Nhị Nưu hiểu ý Lưu Nguy An. Ban đầu hắn định can ngăn, nhưng suy nghĩ một chút, vẫn từ bỏ. Bệnh viện sụp đổ, gây ra không ít thương vong. Bình An quân đến nhanh chóng tiến hành cứu hộ. Mặc dù Tôn Linh Chi rất muốn trò chuyện với Lưu Nguy An, nhưng nhìn thấy từng người bị thương được đưa ra, nàng lập tức tham gia cấp cứu, không màng đến những thứ khác. Lưu Nguy An quỳ xuống trước thi thể của thanh niên kiếm khách. Khi đứng dậy, trên tay hắn có thêm một miếng ngọc bội màu xanh ngọc bích, trong suốt không tì vết, vừa nhìn đã biết giá trị xa xỉ. Tôn Nhị Nưu thấy vậy, trong lòng hiện lên một tia bất an. Hắn không tin Lưu Nguy An lại nhắm vào giá trị của miếng ngọc bội. Chương 2876, hòa thượng ăn thịt uống rượu. Chương 2876, hòa thượng ăn thịt uống rượu. Kết thúc trận chiến, Lưu Nguy An nhìn vào bản báo cáo thương vong, mặt trầm như nước. Chưa tính người bị thương, số người tử vong đã vượt quá 600 người. Kiếm Nhị Thập Tam, Hoàng Phủ Nhất Nhật, Bạch Phong Tử, Voi và những người khác đều bị thương không nhẹ. Đồng Sùng Quang suýt nữa chết, phải dùng một viên linh đan mới giữ được mạng sống. Kẻ địch bao gồm Tử Vân Cát, Thông Thiên Cung, Thập Tam Trọng Lâu, Trấn Hải Phái, Hoành Đoạn Sơn và Bạch Vân Quan. Kỳ thực còn có phái Quy Tàng, nhưng phái Quy Tàng chỉ có một người, còn chưa kịp ra tay đã bị Lưu Nguy An bắt, nên không được thống kê. Tử Vân Cát là đội trưởng của hành động lần này, cũng là môn phái đến với số lượng đông nhất, chiếm 1/3. Nếu có thể đàm phán giải quyết vấn đề, đề nghị của tôi là nên đàm phán. Mặc dù biết trong lòng Lưu Nguy An đầy giận dữ, Thái Sơ Tam Đoà vẫn mở lời. Tôi và Tam Đoà có cùng ý kiến. Thái sử Trừ Công nói. Đồng ý. Hoàng Phủ Nhất Nhật cũng bày tỏ thái độ của mình. Tình hình của các ngươi thế nào? Chỉ vậy thôi đã bị đánh sợ rồi à? Nhị Lưỡng Khiếu Hoa rất không hiểu, cũng có chút tức giận. Người của chúng ta bị giết, không thể cứ thế mà trò qua được. Trịnh Lị trong cuộc họp gần như không lên tiếng, nhưng lần này lại kiên quyết thể hiện quyết tâm của mình, có thể thấy nội tâm nàng vẫn nộ đến mức nào. Giết người thì phải đền mạng, không có gì để bàn. Nữ thần Băng Tuyết cũng là người ít nói, nhưng lần này cũng không muốn thỏa hiệp. Mọi người xin nghe tôi nói một câu. Thấy mọi người có xu hướng tranh cãi, Trương Chính Thành vội vàng mở lời. Ông là một trưởng môn, lại là bậc trưởng bối, mọi người đều im lặng, nhìn về phía ông. Tử Vân Các trên Tử Vân Phong vẫn luôn ôm giá tâm mừng mừng, thu nạp môn đồ rộng rãi. Hiện tại môn nhân khoảng 3.000 người, thái thượng trưởng lao khoảng 100 người. Tử Vân Các có quan hệ tốt với các môn phái khác. Nếu chúng ta đối phó với Tử Vân Các, Thông Thiên Cung, Thập Tam Trọng Lâu, Trấn Hải Phái, Hoành Đoạn Sơn, Bạch Vân Quan và các môn phái khác sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Dây động thì cả hệ thống đều động. Nếu muốn khai chiến với Tử Vân Các, phải chuẩn bị cho một cuộc chiến toàn diện. Trương Chính Thành nói. Chiến toàn diện thì chiến toàn diện, tại sao phải sợ bọn họ? Voi nói với giọng oang oang. Những người khác không lên tiếng nữa. Những con số mà Trương Chính Thành đưa ra đã mang lại áp lực nặng nề cho mọi người. Hiện tại Tử Vân Các mới chỉ xuất động một phần nhỏ người, đã khiến Vương quốc Thiên Hán thương vong lớn như vậy. Nếu chiến toàn diện, tổn thất chắc chắn sẽ rất thảm trọng. Thù không thể không báo. Bất kể là ai, dám ra tay với Bình An Quân, nhất định phải trả giá đắt. Im lặng rất lâu, Bạch Phong Tử mở lời, giọng nói rất chân thực. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng. 3 ngày sau, xuất trình. Lưu Nguy An quyết định dứt khoát. Đại sư không kiêng ăn mặn sao? Lưu Nguy An tò mò. Hắn mời Tôn Nhị Nưu ăn cơm, đã chọn đậu phụ và rau xanh. Không ngờ Tôn Nhị Nưu nhìn menu, tự mình thêm thịt quái vật vào. Đương nhiên hắn sẽ không tiếp thịt quái vật. Khi ở trên núi, tôi không ăn thịt. Tôn Nhị Nưu nói. Tại sao xuống núi lại ăn? Lưu Nguy An cảm thấy tiểu hòa thượng này rất thú vị. Trên núi không có thịt, muốn ăn cũng không có. Tôn Nhị Nưu thành thật trả lời. Nếu vì thế mà khiến đại sư phạm giới, thì tội lỗi của tôi càng lớn hơn. Lưu Nguy An nói. Trong cuộc sống mới là sự tu hành lớn nhất. Nếu ăn thịt là phạm giới, vậy việc khắc chế ham muốn bản năng có phải cũng là một loại giới? Tôn Nhị Nưu nói. Lưu Nguy An ngẩn người, sau đó bật cười ha hả. Có lý, có lý. Rượu thịt qua ruột, chỉ cần trong lòng có Phật, đâu đâu cũng là tu hành. Sau khi ăn xong bữa này, tiểu tăng chuẩn bị đi đến khu vực không người. Tôn Nhị Nưu nói. Không phải đã nhập tu hành sao? Lưu Nguy An có chút không thể hiểu được tiểu hòa thượng này. Tiểu tăng đoán rằng tận thế hẳn là một kiếp nạn, ai cũng không thể tránh khỏi. Trước đây tiểu tăng vẫn luôn trốn trên núi, nhưng bây giờ tiểu tăng không muốn trốn nữa. Tôn Nhị Nưu nói. Người muốn đi giết zombie? Lưu Nguy An hỏi. Trong lãnh thổ của Vương quốc Thiên Hán đã không còn zombie. Tất cả đều đã bị dọn sạch. ngay cả khi thỉnh thoảng có phát hiện, cũng chỉ là những con cá lọt lưới. Muốn thấy giòm bị quy mô lớn, chỉ có thể đi đến biên giới hoặc sâu hơn vào khu vực không người.
Đúng vậy,
chỉ có tự mình trải nghiệm mới có thể cảm nhận được nhân quả của kiếp nạn. Tôn Nhị Nhu nói.
Dùng chén này, Tiễn đại sư.
Lưu Nguy An tự mình rót đầy rượu cho Tôn Nhị Nhu.
Đa tạ thí chủ.
Tôn Nhị Nhu không từ chối, cầm chén lên uống cạn. Khuôn mặt thanh tú của hắn lập tức đỏ bừng. Có thể cùng đại sư ăn thịt uống rượu, tuyệt đối là một chuyện may mắn trong đời. Lưu Nguy An lại rót cho Tôn Nhị Nhu một chén rượu nữa. Vừa cảm thấy thú vị vừa điên rồ. Một hòa thượng ăn thịt uống rượu đã là chuyện kinh thiên động địa rồi. Một hòa thượng lại còn là đệ tử của chùa Đại Lôi Âm, thì càng khó tin hơn nữa.
Tiễn Tôn Nhị Nhu đi, thanh niên phái Quy Tàng bị áp giải đến trước mặt Lưu Nguy An.
Xưng hô thế nào?
Lưu Nguy An chỉ vào chiếc ghế, giọng nói như đang trò chuyện với một người bạn.
Lý Phát Khôn.
Nội tâm người thanh niên thở phào một hơi. Hắn thực sự lo lắng bị Lưu Nguy An đối xử như một tù nhân. Nói như vậy, thể diện sẽ mất hết. Trên đường bị áp giải đến, hắn vẫn đang suy nghĩ, nếu Lưu Nguy An bắt hắn quỷ, có nên quỷ hay không? Nếu không quỷ, có phải sẽ phải liều mạng không? Mạng sống quan trọng hay thể diện quan trọng? May mắn hay, tình huống không tồi tệ như vậy.
Ngươi hẳn biết ta muốn hỏi gì.
Lưu Nguy An nói.
Trước đây, các thế lực trên hỏa tinh phân tán, không có mối đe dọa với các tông môn ở thế. Trận pháp ngươi xây dựng nếu thành công, sẽ trở thành một quái vật khổng lồ mà không ai có thể kiểm soát. Tất cả mọi người đều không muốn thấy cục diện này xuất hiện. Tử Vân các phái người đi thuyết phục mọi người đồng lòng, nên đã đến.
Im lặng vài giây, Lý Phát Khôn quyết định hợp tác thì tốt hơn.
Hắn là một người trọng thể diện.
Tử Vân Phong là đội trưởng.
Lưu Nguy An hỏi.
Vâng.
Lý Phát Khôn gật đầu.
Đã chiêu, cũng không có gì tốt để che giấu.
Kế hoạch đối phó với ta như thế nào?
Trên mặt Lưu Nguy An không thể hiện hỉ nộ, như thể đang nói về chuyện của người khác.
Gây rối thế lực của ngươi, tốt nhất là chia 5 x 7.
Như vậy, mọi người sẽ không cần lo lắng nữa.
Lý Phát Khôn do dự một chút rồi nói.
Vấn đề zombie thì sao?
Lưu Nguy An hỏi.
Không có.
Trên mặt Lý Phát Khôn thoáng qua một chút xấu hổ.
Bất kể thế nào, hắn tự nhận mình là một người chính nghĩa.
Những gì Lưu Nguy An làm đã xúc phạm đến lợi ích của phái Quy Tàng, nhưng lại bảo vệ lợi ích của người dân bình thường. Nếu thế lực của Lưu Nguy An bị chia 5 x 7, xã hội vừa mới yên ổn sẽ lập tức rơi vào hỗn loạn. Khi đó, zombie phản công, sinh linh đồ thán, nhân loại sẽ lại một lần nữa gặp phải kiếp nạn. Thế nhưng những cái gọi là danh môn chính phái như họ lại không ai đề cập đến vấn đề an trí người dân vô tội. So sánh như vậy, Lưu Nguy An lại giống như phe chính nghĩa, còn họ lại trở thành phe tà ác. Phải chăng người bình thường dù có chết sạch, những cái gọi là tông môn ẩn thế các ngươi cũng sẽ không bận tâm?
Lưu Nguy An hỏi.
Lý Phát Khôn không thể phản bác.
Ngươi chắc chắn biết lối vào của Tử Vân Các ở đâu?
Lời nói của Lưu Nguy An là hỏi, nhưng ngữ khí lại khẳng định.
Biết.
Lý Phát Khôn chỉ có thể trả lời như vậy, bởi vì hắn biết rõ, chỉ cần hắn nói ra câu trả lời khác, thì trong mắt Lưu Nguy An, hắn sẽ không còn giá trị lợi dụng.
Chương 2877, ném một quả bom. Chương 2877, ném một quả bom. Từ miệng Lý Phát Khôn, Lưu Nguy An đã có được những tài liệu chi tiết hơn về Tử Vân Các. Tử Vân Các có 3 người mạnh nhất, một là trưởng môn hiện tại, một là thái thượng trưởng lão không biết đã sống bao nhiêu năm, và một người nữa là đệ tử chân truyền, người có khả năng cao nhất sẽ kế nhiệm vị trí trưởng môn đời sau. Dựa trên mô tả của Lý Phát Khôn, 3 người này sẽ không yếu hơn hắn là bao. Trong đó, thái thượng trưởng lão nhiều năm không xuất hiện, thực lực hiện tại không ai có thể ước lượng được, nhưng chắc chắn là cực kỳ đáng sợ.
Ba thế hệ lão, Trung, Thanh,
công tác truyền thừa làm rất tốt.
Lưu Nguy An cười lạnh một tiếng.
3 ngày sau, đại quân đúng giờ xuất phát.
Lý Phát Khôn đã nói ra vị trí lối vào của Tử Vân Các.
Hắn không muốn đi theo, nhưng Lưu Nguy An muốn hắn đi, nên hắn không còn cách nào khác.
Tuy nhiên, Lý Phát Khôn cũng không phải thực sự quá phản đối.
Từ tận đáy lòng, hắn cũng muốn đi xem náo nhiệt.
Đồng thời, hắn cũng tò mò, Lưu Nguy An sẽ dùng cách nào để mở lối vào.
Lối vào của Sơn Môn là bí mật lớn nhất của mỗi tông môn ở thế. Trừ đệ tử của môn phái, người ngoài không thể biết được.
Cho dù có biết, cũng không thể vào, vì lối vào có trận pháp bảo vệ.
Bản thân Lý Phát Khôn là ông tổ của trận pháp, cũng không có 10% chắc chắn để mở trận pháp của Tử Vân Các.
Rất đơn giản, trận pháp của Tử Vân Các có người trông coi. Một khi phát hiện có người phá trận, họ sẽ lập tức kích hoạt trận pháp.
Điều đó giống như một cây kim vốn nổi trên mặt nước, đột nhiên dòng nước xoay tròn, không ai có thể bắt được.
Lý Phát Khôn muốn xem bộ dạng chật vật của Lưu Nguy An khi không mở được trận pháp.
Hắn nói chuyện quá kiêu ngạo, nên hắn muốn xem bộ dạng ngạc nhiên của hắn.
Đại quân dừng lại ở nơi giao nhau giữa khu vực không người và biên giới.
Bạch Phong Tử, Voi, Kiếm Nhị Thập Tam, Trương Chính Thành, huấn luyện viên, Đồ Tể, Lệnh Hồ Công Tử, những cao thủ của Bình An Quân, trừ những người đang trấn giữ biên cương, hầu như đều đã đến.
Khi Lý Phát Khôn xuống khỏi tàu cao tốc, nhìn thấy quân dung hùng mạnh đó, sự hào hứng xem náo nhiệt của hắn bất chi bất giác thu lại.
Quá qua loa rồi.
Lưu Nguy An đã không còn là một sơn đại vương chiếm núi làm vua, cũng không phải một quân phiệt độc bá một phương. Hắn đã là chủ nhân của mảnh đất này, là người cai trị thực sự trên hỏa tinh. Bất kể mọi người có đồng ý hay công nhận hay không, chỉ riêng đội quân kỷ luật nghiêm minh này đã khiến người ta cảm thấy một luồng khí lạnh. Làm sao các môn phái giang hồ có thể đối chọi với một cơ quan nhà nước?
Lợn mượn trên núi quá lâu, họ đã sớm quên rằng thế tục đã thay đổi lòng trời lở đất.
Hỏa tinh hiện tại, các tông môn ẩn thế nắm giữ võ học thượng cổ không thay đổi, nhưng thế tục lại nắm giữ khả năng tiến hóa.
Khả năng này chưa chắc đã yếu hơn võ học cổ đại là bao.
Thực lực của người thế tục đột nhiên tăng mạnh, trong khi các tông môn ẩn thế lại chìm đắm trong vinh quang ngày xưa.
Hắn đột nhiên hối hận.
Hối hận vì đã không xuống núi khi tận thế đến, để tranh giành một phần cơ duyên.
Ẩn thế, nghe thì hay,
siêu thoát thế tục, nhưng thực ra chưa chắc đã không phải là tâm lý của kẻ yếu, không dám đối mặt. Chỉ những người dám đối mặt với khó khăn và máu tươi mới là dũng sĩ thực sự. Trong nháy mắt, Lý Phác Khôn đã nghĩ rất nhiều. Hắn nhận ra, có lẽ các tông môn ẩn thế đã sai rồi. Khi Lưu Nguy An xuống khỏi tàu cao tốc, các cao tầng của Tử Vân Phong đã tề tựu. Chủ nhân của hàng chục ngọn núi cùng lúc hiện thân. Tại Tử Vân Phong, đã rất lâu không có chuyện như vậy xảy ra. Lần trước, nhiều phong chủ tụ tập lại với nhau như vậy là trong đại điện kế nhiệm trưởng môn. Lần này, lại vì một người thế tục, Lưu Nguy An. Lưu Nguy An này rốt cuộc có địa vị gì? Dám giết người của Tử Vân các chúng ta, ăn gan hùm mật gấu sao? Phong chủ của Bất Lai Phong có thân hình cao lớn, giọng nói như trung lớn, đầy áp lực. Một con kiến hôi người thường, lại dám giết đến tận cổng Tử Vân Phong. Nếu không cho hắn một bài học thích đáng, sau này mọi người đều làm theo. Uy nghiêm của Tử Vân Phong ta để đâu? Giọng nói của phong chủ Phi Điệu Phong chói tai, mọi người có mặt đều không kìm được mà nhíu mày, như thể thai bị kim châm, khó chịu. Lời giận dữ không cần nói nữa, hãy nói xem làm thế nào để giải quyết khó khăn trước mắt. 10 vạn đại quân, mỗi người đều có thực lực cấp bậc hoàng kim. Mọi người cảm thấy có thể đánh thắng không? Phong chủ Xích Hà Phong thân hình mảnh mai, toát ra khí chất nho nhã. Giọng nói của ông ta hùng hậu, vừa cất tiếng đã lập tức lấn át giọng nói của những người khác, thể hiện bản lĩnh tu vi thâm hậu. Phong chủ Bất Lai Phong và Phi Điệu Phong đều nhìn ông ta một cái, âm thầm kinh hãi. Mặc dù biết các chủ là cao thủ số 1 của Tử Vân Phong, nhưng Xích Hà Phong dường như cũng không thua kém là bao. Không ai nói chuyện, tất cả đều nhìn về phía các chủ mặt không biểu cảm. Với tư cách là người đứng đầu Tử Vân Phong, ngày thường ông ta rất ít khi xuất hiện. Lần này hiện thân, mọi người đều hiểu ý nghĩa sâu xa. Con trai ông ta đã chết, bị Lưu Nguy An giết. Đánh trực diện, cho dù thắng, thương vong của chúng ta cũng sẽ không nhỏ. Trước tiên hãy chỉ hoãn bọn họ vài ngày, đợi đến khi bình an quân nản lòng, phòng bị lơi lỏng, chúng ta lại ra tay. Ta đã truyền tin cho Trấn Hải Phái, Thông Thiên Cung, Thập Tam Trọng Lâu, Hoành Đoạn Sơn, Bạch Vân Quan và các tông môn khác. Đợi viện binh đến, chúng ta sẽ cùng lúc ra tay, đánh tan 10 vạn đại quân này. Chỉ cần bắt được Lưu Nguy An, Vương quốc Thiên Hán sẽ rắn mất đầu, tự sụp đổ. Mọi người nghĩ sao? Giọng nói của các chủ tử Vân các ôn hòa, không đội không chậm, trầm ổn, đại khí. Nếu không nhìn sắc mặt ông ta, ai cũng sẽ không nghĩ rằng ông ta vừa mới mất con trai. Các chủ anh minh. Mọi người đồng thanh nói. Không ai ngu ngốc đến mức vào lúc này mà đối đầu với các chủ. Hơn nữa, đề nghị của các chủ cũng thực sự rất hợp lý. Kế hoạch của Tử Vân Phong rất tốt, nhưng Lưu Nguy An lại không đi theo kịch bản. Dưới ánh mắt không thể tin được của Lý Phác Khôn, Lưu Nguy An chỉ dùng 1 phút đồng hồ để mở lối vào trận pháp. Khi luồng khí tức đặc trưng chỉ thuộc về các tông môn ẩn thế tràn ra, Lý Phác Khôn sững sờ, thế giới quan sụp đổ. Không chỉ có hắn, những người đang chủ trì trận pháp bên trong cũng ngây người. Ngay cả người của chính họ cũng không thể mở trận pháp nhanh như vậy. Đây không chỉ đơn giản là nhập mật mã, đây là nhận diện khuôn mặt. Những người chủ trì trận pháp nhìn rõ ràng đội quân 10 vạn người đang xếp hàng bên ngoài, sát khí như hổ đói, tất cả như bừng tỉnh khỏi cơn mơ. Họ đội vàng đóng trận pháp lại. Ngay khoảnh khắc trước khi trận pháp đóng lại, họ dường như nhìn thấy một vật thể bay vào. Nó không giống người, mà giống như một quả cầu, tốc độ quá nhanh, vụt qua trước mắt. Cái gì vậy? Hơn 20 người chủ trì trận pháp nhìn nhau, không ai nhìn rõ. Bên ngoài trận pháp, Lưu Nguy An nhìn thấy trận pháp đóng lại, không những không ngăn cản mà còn ra lệnh đại quân nhanh chóng lùi lại. Có ý gì? Lý Phác Khôn khó hiểu. Đã mở được lối vào trận pháp rồi, lúc này không phải nên tấn công quy mô lớn sao? Tại sao lại để Tử Vân Phong đóng trận pháp lại? Một loạt hành động của Lưu Nguy An khiến hắn không thể hiểu nổi. Chẳng lẽ có liên quan đến vật thể vừa được ném vào? Nghĩ đến vật thể hình tròn đó, trong lòng hắn đột nhiên dâng lên một cảm giác bất an, dường như có một chuyện cực kỳ khủng khiếp sắp xảy ra. Đúng lúc đó, một chấn động khủng khiếp đến cực điểm truyền ra từ bên trong bí cảnh. Chương 2878, bom hạt nhân. Chương 2878, bom hạt nhân. Không gian phía trước đột nhiên bắt đầu vặn mèo, như một tờ giấy bị vò nát rồi lại xoa đi xoa lại. Mức độ vặn mèo đó khiến toàn thân Lý Phác Khôn dựng đứng lông tơ. Không gian đột nhiên sụp đổ, xuất hiện một cái hố đen sâu thẳm. Xuyên qua hố đen, Lý Phác Khôn nhìn thấy một cảnh tượng cả đời khó quên, một đóa pháo hoa bay lên trời, trong quá trình bay lên, không ngừng mở rộng, một tầng chồng lên một tầng, tạo thành một đóa mây hình nấm nhiều tầng. Lấy mây hình nấm làm trung tâm, một làn sóng xung kích lan ra xung quanh. Nơi nó đi qua, ngọn núi lập tức hóa thành cho bụi, những người trên núi thậm chí còn tan thành khí. Những luồng hào quang đủ màu sắc bung ra, đó là những cao thủ đỉnh cấp đang cố gắng chống cự. Nhưng tất cả đều vô ích. Sóng xung kích lướt qua, mọi thứ đều sạch sẽ. Cũng có người điều khiển phi kiếm bay nhanh để trốn thoát, nhưng tốc độ so với sóng xung kích chẳng khác nào báo săn và ốc sên, hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Tưởng rằng mây hình nấm đã rất đáng sợ, ai ngờ, mây hình nấm đang phình to đến cực điểm đột nhiên co lại. Trong nháy mắt, tất cả sương mù biến mất, một giây sau, một điểm đen xuất hiện. Nhìn thấy điểm đen này, tim Lý Phác Khôn gần như ngừng đập. Hắn quay người chạy điên cuồng. Lúc này, hắn mới phát hiện, Lưu Nguy An và 10 vạn đại quân đã chạy đến cách đó 5 cây số. Khi quay người, hắn liếc nhìn về phía sâu trong Tử Vân Phong, nơi một luồng khí tức khủng bố bùng nổ. Đó là một người cực kỳ mạnh mẽ đang thức tỉnh. Nhưng chỉ trong nháy mắt, tất cả khí tức đã bị nuốt chửng, bị một điểm sụp đổ đang mở rộng nuốt trọn. Hắn không thể hình dung đó là loại sức mạnh gì, chỉ biết rằng nếu hắn bị loại sức mạnh này chạm vào, lập tức sẽ hình thần câu diện. Cách 5 cây số, Lưu Nguy An và một nhóm cao thủ dừng lại. Bình An quân vẫn không dừng, tiếp tục lùi lại, cho đến khi cách 10 cây số mới dừng lại. Toàn bộ bí cảnh Tử Vân Phong gần như sụp đổ một nửa. Nửa còn lại dưới sự kéo của sức mạnh sụp đổ cũng gần như bị hủy diệt, giống như tận thế. Từng chút chấn động lan ra, không gian của thế giới này trở nên bất ổn, xuất hiện những vết nứt hình mạng nện. Mặt đất lặng lẽ sụp đổ, cảnh tượng đáng sợ. Đây là bom hạt nhân sao? Hai mắt Nhị Lưỡng Khiếu Hoa sáng rực. Uy lực của loại vũ khí này quá kinh người. Đây còn là đặt trong bí cảnh, nếu ở thế giới này, có thể san bằng cả một tỉnh. Tử Vân Phong xong rồi. Kiếm Nhị Thập Tam đã xuống núi mấy năm, quen nhìn vũ khí nóng cũng không khỏi kinh hãi. Đây chính là Tử Vân Phong đấy. Kiếm Các và Tử Vân Các tranh giành nhiều năm. Ban đầu, Kiếm Các chiếm thế thượng phong. Sau đó, Tử Vân Các thay đổi suy nghĩ, lấy số lượng thắng. Môn đồ lên đến 3000 người, Kiếm Các đã lộ ra sự bất lực. Ngày nay, Tử Vân Các áp chế Kiếm Các đã trở thành kết cục định sẵn, mặc dù hắn không muốn thừa nhận. Hắn xuống núi rèn luyện cũng có liên quan đến Tử Vân Các. Kiếm Các và Tử Vân Các mỗi 10 năm lại có một cuộc thi đấu. Kiếm Các đã thua 2 lần rồi. Nếu thua nữa, sẽ bị tụt lại phía sau. Hắn cảm thấy tiến bộ trên núi quá chậm, mới xuống núi rèn luyện, chỉ có trong sinh tử tồn vong mới có thể kích thích tiềm năng. Các oan gia cạnh tranh ngàn năm này, Kiếm Nhị Thập Tam lập chí muốn trên tay mình lật ngược thế cờ. Thế nào cũng không nghĩ đến, 10 năm chưa tới, Tử Vân Các lại tan thành mây khói, triệt để biến mất trong dòng sông lịch sử. Gió lốc gào thét, ngay cả cách 5 cây số vẫn có sức phá hoại rất lớn. Tuy nhiên, mọi người đều không để ý dùng chân khí hộ thể để xua tan gió lốc. Sau hơn 10 phút, sự sụp đổ dừng lại. Hố đen thu nhỏ, sau đó biến mất. Không gian bị nghiền nát tự động chữa lành. Sự hỗn loạn trong bí cảnh vẫn tiếp tục. Điểm kết nối giữa hai thế giới cũng mở dần. Cuối cùng, bí cảnh biến mất khỏi tầm mắt, gió lốc cũng dừng lại trong nháy mắt. Vẫn còn 2 người sống sót. Lưu Nguy An mở lời. Lý Phát Khôn sững sờ, rồi nhìn thấy vị các chủ Tử Vân Các tóc thai bù xù và thái thượng trưởng lão gần như đã xuống mồ lao ra khỏi lối vào. Cả hai người đều toàn thân rách nát, khí tức yếu ớt, bị thương nghiêm trọng. Mọi người nhìn về phía Lưu Nguy An. Lưu Nguy An chỉ nói 4 chữ: diệt cỏ tận gốc. Voi và Bạch Phong Tử dẫn đầu lao ra, tiếp theo là Trịnh Lị, nữ thần băng tuyết, sau đó là Tào Thiên Cương, huấn luyện viên. Nhị Lưỡng Khiếu Hoa nhìn xung quanh một cái, cũng xung lên. Lệnh Hồ Đại Sư Minh không nói một lời, lặng lẽ xuất hiện sau lưng thái thượng trưởng lão, tung ra một trường, khiến thái thượng trưởng lão phun ra một búng máu. Thái thượng trưởng lão không có cơ hội nhìn rõ người đánh lén mình là ai, hắn bị voi tung một cú đấm chính diện. Tào Thiên Cương áp sát chiến đấu. Nữ thần băng tuyết đứng cách 3 trượng, hàn khí lặng lẽ lan tràn trong không khí. Nàng đã đạt đến trình độ kiểm soát hàn khí đáng sợ. Những người ở gần không cảm thấy hàn khí, nhưng trên quần áo của thái thượng trưởng lão đã kết một tầng xương trắng. Tình hình của các chủ Tử Vân Các cũng không khá hơn chút nào. Bạch Phong Tử, huấn luyện viên đều là những kỳ tài chiến đấu như có. Lối đánh khác người của họ khiến các chủ Tử Vân Các cực kỳ khó chịu. Nếu cơ thể không bị thương, ông ta có thể dựa vào ưu thế thân pháp để di chuyển. Nhưng bây giờ, căn bản không thể dốc toàn lực. Hơn nữa, còn có một Trịnh Lệ như một thanh niên châu bò. Trịnh Lệ hoàn toàn là lối tấn công thu hoạch lớn. Cô nhìn thấy các chủ Tử Vân Các bị thương, buộc ông ta phải đấu nội lực. Nhị Lưỡng Khiếu Hoa cũng có cùng ý nghĩ. Về kinh nghiệm chiến đấu và hiểu biết võ đạo, hắn tự biết không bằng các chủ Tử Vân Các. Vì vậy, hắn từ bỏ mọi thứ màu mè, buộc các chủ Tử Vân Các đấu sức, đó chính là sở trường của Chân Long Quyền. Lưu Nguy An, ngươi có dám cùng ta đơn đả độc đấu? Các chủ Tử Vân Các dù lâm vào hoàn cảnh bất lợi như vậy, vẫn vô cùng tỉnh táo, vẫn đang tìm kiếm cơ hội. Ngươi có từng hối hận? Lưu Nguy An không phải không biết tâm tư của hắn. Điểm mạnh nhất cũng là điểm yếu nhất. Các chủ Tử Vân Các muốn lợi dụng hắn để trốn thoát. Thành công thì làm vua, thất bại thì làm giặc, không có gì phải hối hận. Các chủ Tử Vân Các phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt đã sớm không còn một chút huyết sắc. Con trai ngươi trước khi chết đã hối hận. Lưu Nguy An thản nhiên nói. Thân hình các chủ Tử Vân Các dừng lại. Bạch Phong Tử và huấn luyện viên gần như cùng lúc đánh trúng ông ta. Nắm đấm của Bạch Phong Tử đánh trúng tim ông ta, trường lực của huấn luyện viên đánh trúng lưng ông ta. Hai luồng lực lượng bùng lên trong cơ thể các chủ Tử Vân Các, lập tức phá hủy ngũ tạng lục phủ. Ngươi không thể. Lời của các chủ Tử Vân Các chưa dứt, cổ đã nghiêng đi, chết rồi. Mắt ông ta trợn trừng rất lớn, chết không nhắm mắt. Các ngươi những xuất sinh này. Thái thượng trưởng lão toàn thân run rẩy. Hắn liều cả mạng già để kéo một người xuống. Nữ thần băng tuyết không cho hắn cơ hội. Hàn khí đột nhiên bùng phát, lập tức đóng băng hắn. Phanh. Cú đấm của voi lấp lánh tung ra. Thái thượng trưởng lão còn chưa kịp phá băng đã bị đánh nát, vỡ thành từng mảnh, cuối cùng không thể gượng dậy được nữa. Cuộc chiến kết thúc. Đột nhiên, cổ tay Lưu Nguy An khẽ động. Thánh đạo hiên viên ra khỏi vỏ, lóe lên rồi biến mất. Mọi người còn chưa kịp nhìn rõ, kiếm đã về vỏ. Vết nứt trên đầu lâu của các chủ Tử Vân Các khiến Bạch Phong Tử, huấn luyện viên và Nhị Lưỡng Khiếu Hoa đều toát mồ hôi lạnh. Họ đều cho rằng các chủ Tử Vân Các đã chết, không ngờ ông ta vẫn còn giữ lại một chiêu. Quá hiểm độc. Nhị Lưỡng Khiếu Hoa nói. Với nhận thức của hắn, một nhân vật cấp bậc như các chủ Tử Vân Các, cho dù chết, cũng phải chết một cách đường hoàng. Ai ngờ lại còn chơi tiểu xảo. Trịnh Lị rất tức giận, ngọn lửa bùng lên, trực tiếp thiêu thi thể của các chủ Tử Vân Các thành tro tàn. Điều này sẽ khiến ông ta không thể chết rồi sống lại. Lý Phát Khôn chứng kiến cảnh tượng này, trong lòng đầy ưu tư. Chương 2879, đế cốt chương 2879, đế cốt Lý Phát Khôn không biết rằng, người duy nhất có tâm trạng phức tạp không phải chỉ có mình hắn. Kiếm Nhị Thập Tam, Thái Sơ Tam Đoa, Hoàng Phủ Nhất Nhật, Thái Sử Trừ Công và những người thuộc các tông môn ẩn thế khác đều có một cảm giác khó tả. Đánh zombie, đánh Atlantis, đánh đế quốc Maya, họ đều không có cảm xúc gì đặc biệt, vì đó là kẻ thù. Nhưng Tử Vân Các thì khác. Họ là những người cùng loại với họ. Theo thỏa thuận đã ký trước đây, họ và Tử Vân Các mới là người một nhà, còn Lưu Nguy An mới là người ngoài. Hôm nay, họ lại liên hợp với người ngoài để tiêu diệt người nhà của mình. Không phải đánh bại, mà là tiêu diệt. Từ nay về sau, Tử Vân Các đã trở thành lịch sử. Trong số đó, Trương Chính Thành không nghi ngờ gì là người có tâm trạng kích động nhất. Năm đó, nếu ông chọn chống lại đến cùng, thì Cửu Dương Môn có lẽ đã mổ mả cao ba thước. So với Tử Vân Các, Cửu Dương Môn kém một bậc. Tử Vân Các đã bị diệt, còn Cửu Dương Môn lại phát dương quang đại. Điều này chỉ có thể chứng minh một điều, lựa chọn của ông là chính xác. Trận chiến này, nhờ vào bom hạt nhân, nên rất thuận lợi và nhẹ nhàng. Mọi người không nghỉ ngơi, lên tàu cao tốc, thẳng tiến đến chiến trường thứ hai, Bạch Vân Quan. Lần này, đại quân không đi theo, vì Bạch Vân Quan không có nhiều người. Gia trẻ lớn bé cộng lại, cũng chỉ có hơn 30 người. Đưa 10 vạn đại quân đi, thì quá xem trọng Bạch Vân Quan. Bạch Vân Quan đi theo con đường chất lượng, điều này rất giống với kiếm cát. Người không nhiều, nhưng mỗi người đều là thiên tài, một người có thể đấu trăm người. Qua nhiều năm như vậy, Bạch Vân Quan vẫn luôn là một trong những môn phái đặc biệt nhất trong các tông môn ẩn thế. Vị trí của Bạch Vân Quan cũng do Lý Phát Khôn khai ra. Hắn bây giờ đã trở thành người trên cùng một con thuyền, không thể thoát được. Tử Vân Các đã bị diệt. Trong các tông môn ẩn thế, hắn chính là kẻ phản bội. Đã không còn đường quay lại, hắn cũng đành liều. Hắn không còn chống cự nữa. Tuy nhiên, về phương pháp mở trận pháp, hắn thực sự không biết. Lưu Nguy An cũng không làm khó hắn, trực tiếp dẫm chân theo thiên cường, nhanh chóng tìm ra phương pháp chính xác. Một luồng ánh sáng lóe lên, khí tức của bí cảnh độc nhất vô nhị tỏa ra. Lý Phát Khôn từ khi Lưu Nguy An bắt đầu phá trận đã mở to mắt. Hắn muốn nhìn rõ Lưu Nguy An phá trận như thế nào. Nhưng cho đến khi bí cảnh mở ra, hắn vẫn không hiểu gì. Lòng tự tin của hắn bị đả kích lớn. Hắn dù sao cũng là nhân vật thiên tài của phái Quy Tàng, không mở được trận pháp của các tông môn khác, hắn chấp nhận. Vì không có một năm nửa năm, không ai làm được. Nhưng hôm nay có người làm được, mà hắn lại xem cũng không hiểu. Điều này khiến hắn nghi ngờ sâu sắc về bản thân. Ta kém cỏi đến vậy sao? Voi, Bạch Phong Tử, Nhị Lượng Thiếu Hoa mỗi người ôm một quả đạn đạo lớn 7-8 mét. Thấy lối vào bí cảnh đã mở, họ định ném vào, thì nghe thấy một giọng nói hùng hồn truyền đến, mang theo vẻ lo lắng. Khoan đã, ta có chuyện muốn nói. Lưu Mỹ An đã giơ tay lên, Bạch Phong Tử, Voi và Nhị Lượng Thiếu Hoa dừng ném. Một bóng người lắc lư, một ông lão râu tóc bạc trắng xuất hiện. Ông lão ấn tượng nhất là đôi lông mi rủ xuống tận đầu gối. Đó là quán chủ Bạch Vân Quan, Trường Mi. Mắt Voi trợn rất to, hắn chưa bao giờ thấy người nào có lông mi dài như vậy, dài hơn cả tóc của phụ nữ. Quán chủ Bạch Vân Quan Trường Mi bái kiến quốc chủ. Trường Mi đã lớn tuổi, nhưng lại chủ động hành lễ. Người muốn nói gì? Giọng Lưu Mi An rất lạnh nhạt. Ta có một đề nghị. Các ngươi cử một người ra đánh với ta một trận. Nếu ta thua, ta sẽ tự sát. Đồng thời Bạch Vân Quan sẽ đầu hàng quốc chủ, tùy ý sai bảo, không hề hai lời. Trường Mi nói. Chúng ta thua thì sao? Lưu Mi An hỏi. Xin quốc chủ rời đi, ân oán đã qua xóa bỏ, từ nay về sau nước sông không phạm nước giếng. Trường Mi nói. Nghĩ hay đấy, nhưng Bạch Vân Quan là kết quả phải chết. Tại sao ta phải cho các ngươi cơ hội? Lưu Mi An không lay động. Bạch Vân Quan không có ý định làm kẻ thù với Vương quốc Thiên Hán, chỉ là vì vướng bận ân tình, không thể không đồng ý với Tử Vân Cát. Nếu quốc chủ có thể mở một con đường, Bạch Vân Quan trên dưới nhất định sẽ mang ơn. Nếu không chém giết, lưỡng bại câu thương. Ta nghĩ, đây cũng không phải điều quốc chủ muốn thấy. Trường Mi nói. Ngươi biết đây là cái gì không? Một quả đã khiến bí cảnh Tử Vân Phong bị nghiền nát. Ta biết bí cảnh Bạch Vân Quan rất lớn, không biết có thể chịu được uy lực của ba quả không. Lưu Mi An thản nhiên nói. Quốc chủ có điều không biết. Bạch Vân Quan thờ phụng một khối đế quốc. Trường Mi nói. Có ý gì? Lưu Mi An nhìn chằm chằm ông ta, mong đợi một cách khó hiểu. Hiên Viên Đế Quốc. Trường Mi nói từng chữ. Vừa nói ra, mọi người đều kinh hãi. Cái gì? Ngươi nói đó là xương cốt của Hiên Viên Đại Đế? Làm sao có thể? Không trách mọi người phản ứng kịch liệt như vậy. Lời nói của Trường Mi quá kinh thế hai tủ. Trường Mi có vẻ mặt nghiêm túc, không để ý đến những nghi vấn và ngạc nhiên của những người khác, chỉ nhìn Lưu Mi An. Lấy ra. Lưu Mi An từ từ nói. Đế uy quá mạnh, không ai có thể đến gần. Trường Mi trả lời. Dẫn đường. Lưu Mi An nói. Vương thượng. Mọi người giật mình, đồng loạt căng ngăn, lo lắng có âm mưu. Các ngươi ở đây chờ. Lưu Mi An quát tay. Không mang theo ai, chỉ cầm theo Thánh Đạo Hiên Viên kiếm đi theo Trường Mi vào bí cảnh. Mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn, vẻ mặt lo lắng. Bí cảnh bên trong rất đơn sơ, phong cách kiến trúc thời Hán của Hoa Hạ, mang đầy khí tức thôn quê. Trên đường đi, Lưu Nguy An không thấy một ai, không biết họ trốn ở đâu. Trường Mi đi phía trước, hắn đi phía sau, cả hai đều không nói gì. Đi như vậy gần 2 giờ, Trường Mi dừng lại trước một mô đất không mấy nổi bật. Đế quốc ở trong đó, đó chỉ là một mô đất nô lên trên mặt đất, còn không cao bằng người trưởng thành. Mọc đầy cỏ dại, không có bia, không có đánh dấu, không có gì cả. Nếu Trường Mi không nói, không ai sẽ để ý đến một nơi như vậy. Làm thế nào mà các ngươi phát hiện ra? Lưu Nguy An không dùng năng lực của mình để thăm dò, nhưng hắn biết Trường Mi không nói dối, vì kiếm Hiên Viên đang chuyển động. Đó là một cảm giác kích động khi nhìn thấy người thân đã lâu không gặp, buồn chồn, vui mừng. Hắn không ngạc nhiên khi một binh khí lại bộc lộ cảm xúc như vậy, vì đây là Thánh Đạo Hiên Viên. Hiên Viên Đại Đế là chủ nhân đầu tiên của kiếm Hiên Viên, không có ghi chép lại làm thế nào phát hiện. Mục đích tồn tại của Bạch Vân Quan chính là chờ đợi đế quốc. Bí mật này chỉ có quan chủ biết, truyền lại từ đời này sang đời khác. Trường Mi nói, ngươi lại nói bí mật này cho ta biết. Lưu Mi An nói, ngươi bây giờ là chủ nhân của kiếm Hiên Viên. Trường Mi nói, mục đích bảo vệ đế quốc là gì? Lưu Mi An lại hỏi. Trước đây ta không biết, bây giờ ta đã biết. Trường Mi nói. Lưu Mi An không hỏi nữa, hắn đứng trước mô đất, nhắm mắt lại. Một lúc sau, hắn đột nhiên quỳ xuống, dập đầu một cái. Kiếm Hiên Viên ra khỏi vỏ, cắm sâu vào mô đất. Trường Mi ở một bên lặng lẽ nhìn, không ngăn cản, không phải dậy. Ánh mắt ông ta đầy mong đợi. Chương 2880, Thập Tam Hoành Đoạn Sơn. Chương 2880, Thập Tam Hoành Đoạn Sơn. Một lục địa viễn cổ rộng lớn mà mịt, một bóng lưng cao lớn kiêu ngạo quay mặt về phía bầu trời sao bao la. Phía sau bóng lưng là vạn dân quy lệ. Bên cạnh bóng lưng cắm một thanh kiếm, dùng đất làm vỏ. Nhìn kỹ, đó chẳng phải là Kiếm Hiên Viên sao? Đây là Hiên Viên Đại Đế sao? Lưu Nguy An muốn xem đại đế trông như thế nào. Rất nhanh, hắn kinh ngạc phát hiện, bất kể hắn quan sát từ hướng nào, nhìn thấy vẫn là bóng lưng. Hắn vĩnh viễn không thể xuất hiện trước mặt đại đế. Đây là thủ đoạn gì? Lưu Nguy An kinh hãi. Với thực lực hiện tại của hắn, vô địch thiên hạ là điều không thể, nhưng hắn cảm thấy, dù có gặp người mạnh nhất, cũng có thể đấu được một chút. Thế nhưng, hắn không ngờ rằng, bây giờ ngay cả mặt chính diện của đại đế cũng không thể nhìn thấy. Nếu giao thủ có lẽ ngay cả cơ hội giao thủ cũng không có, chỉ một lần đối mặt đã thất bại. Tầm mắt đã tới, thì thuộc về ta. Tám chữ, mỗi chữ như sấm sét giáng xuống. Thế giới bắt đầu sụp đổ. Mỗi khi một chữ giáng xuống, tốc độ sụp đổ của thế giới lại nhanh hơn một phần. Ánh mắt sâu trong đầu Lưu Nguy An, một vũ trụ vô cùng vững chắc đột nhiên bắt đầu nối lỏng. Có thể đạt được. Sấm sét vang vọng, như vỏ trứng ấp ủ sự sống, chú gà con đang phá vỏ chui ra. Thì thuộc. Ý thức của Lưu Nguy An rất tỉnh táo. Hắn có thể cảm nhận mọi thứ đang xảy ra, nhưng lại trở thành người ngoài cuộc, chỉ có thể nhìn, không thể làm gì. Về ta. Chữ cuối cùng giáng xuống. Núi sụp đất nước. Tất cả thế giới tan biến. Vũ trụ hỗn độn sinh ra trong đầu nổ tung, xuất hiện một vũ trụ thần bí chưa từng thấy, bao la vô tận. Lưu Nguy An mở mắt, kiếm thánh đạo Hiên Viên đột nhiên biến mất. Lần biến mất này không có bất kỳ dấu hiệu nào. Trường Mi đứng bên cạnh, sững sờ không nhìn rõ kiếm Hiên Viên đã biến mất như thế nào, càng không biết nó đi đâu. Trường Mi quán chủ, ta đợi ông ở bên ngoài. Lưu Nguy An để lại một câu, rồi rời khỏi bí cảnh. Bạch Phong Tử và những người khác thấy hắn bình yên vô sự đi ra, đều thở phào nhẹ nhõm. Lưu Nguy An vừa rời đi, hơn 10 người xuất hiện trước mô đất. Trên mặt mỗi người đều đầy nghi vấn. Quán chủ, vì sao lại thả Lưu Nguy An đó đi? Thân Nhâm Sử không kìm được mở lời. Là một trong những người được đề cử làm quán chủ đời sau, hắn chủ trương thái độ cứng rắn. Có thể thắng không? Trường Mi đảo mắt nhìn tất cả mọi người, cuối cùng dừng lại trên mặt Thân Nhâm Sử. Có thể đánh một trận. Thân Nhâm Sử trả lời dứt khoát. Thương vong của phe ta là bao nhiêu? Trường Mi hỏi. Hơn một nửa. Thân Nhâm Sử do dự một chút rồi trả lời. Ứng phó với bom hạt nhân như thế nào? Trường Mi hỏi. Có thể chọn thời cơ mà trốn. Sắc mặt Thân Nhâm Sử có chút lúng túng. Lối ra bí cảnh đã bị bao vây, kẻ địch đều là cao thủ, ngươi và ta dù không bị thương cũng khó mà thoát ra, mang theo vết thương mà trốn, báo thủ là điều không khôn ngoan. Đây là hạ sách. Trường Mi nói, cùng lắm là một cái chết. Thân Nhâm Sử cứng giọng nói, vậy có lợi gì cho Bạch Vân Quan? Trường Mi chất vấn, đại trượng phu sao có thể nhẫn nhục sống tạm bỡ? Đương nhiên là thà chết chứ không chịu khuất phục. Thân Nhâm Sử nói lớn, Lưu Nguy An là quốc chủ, theo quy tắc thế tục, đối kháng với quốc chủ, ngươi và ta mới là phe không chính nghĩa, chung nghĩa đều không còn. Cái chết như vậy, nhẹ tựa lông hồng. Trường Mi nói, chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể tạm nhân nhượng vì lợi ích chung? Sống như vậy chẳng bằng chết đi. Thân Nhâm Sử đỏ mặt nói, cái chết đơn giản lắm, nhưng ngươi và ta đều sẽ trở thành tội nhân của Bạch Vân Quan. Trường Mi nói, hy sinh vì chính nghĩa, tiền bối tất nhiên sẽ không trách tội. Thân Nhâm Sử nói, Trang Viên Thanh Điệu đã phong bế sơn môn, Chúa Đại Lôi Âm đã hòa giải với Lưu Nguy An. Tại sao Bạch Vân Quan không thể sống hòa bình với Lưu Nguy An? Cửu Dương môn ngày nay thành thế nào? Tìm điểm chung, gác lại điểm khác biệt mới là lẽ phải. Trường Mi nói, Lưu Nguy An chỉ là một thằng nhóc. Thân Nhâm Sử rất không phục, tiếng lòng của hàng triệu dân chúng Vương quốc Thiên Hán lẽ nào còn không bằng thành kiến trong lòng ngươi? Lời nói của Trường Mi như một lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào tim Thân Nhâm Sử. Mồ hôi của Thân Nhâm Sử lập tức túa ra. Bạch Vân Quan có thể diệt vong, chúng ta cũng có thể chết, nhưng không thể chết một cách vô nghĩa. Lưu Nguy An trong tận thế đã cứu vô số người, công trạng như vậy có thể sánh với thánh nhân. Bạch Vân Quan đến hợp tác cũng không mất mặt. Huống hồ Lưu Nguy An chính là người được Kiếm Thánh Đạo Hiên Viên chọn, đáng để Bạch Vân Quan đi theo. Trường Mi chân thành nói, Bạch Vân Quan trên dưới chấn động, kia khó hiểu trong mắt họ tàn biến, thay vào đó là sự kiên định. Thân Nhâm Sử há hốc mồm, không thể phản bác. Lối ra bí cảnh, Lưu Nguy An thần thái nhàn nhã. Bom đã được cất đi, đều là bom đạn thông thường. Bom hạt nhân chỉ có một quả, đã dùng hết. Hiện tại, chưa tìm được quả thứ hai. Nhưng Bạch Vân Quan không biết điều đó. Chỉ cần là người biết về sự việc ở Tử Vân Phong, sẽ không thể không kiêng kỵ bom đạn của mình đáng quân. Một quả thôi, toàn bộ bí cảnh sẽ tan thành mây khói. Ai mà không sợ? Binh pháp, đó là sự lừa dối. Có thể sử dụng phương thức đơn giản nhất để giải quyết kẻ địch, Lưu Nguy An sẽ không học theo những người cổ hủ đó. Này đây, Bạch Vân Quan đã bị dọa. Trường Mi dẫn theo toàn bộ Bạch Vân Quan, thành thật đầu hàng. Kiếm Nhị Thập Tam, Thái Sơ Tam Hoa đều thở phào. Môn phái của họ giao hảo với Bạch Vân Quan, thực sự không muốn động thủ với Bạch Vân Quan. Kết quả này là tốt nhất. Cả hai bên đều vui vẻ. Tránh được tổn thương tình cảm, lại còn tránh được thương vong. Đối phận của Trường Mi rất cao. Thái Sơ Tam Hoa nhìn thấy ông ta đều phải gọi một tiếng sư tổ. Đã lớn tuổi như vậy, tinh thần vẫn tốt như thế, không cần bế quan như cùng thế hệ. Tu vi của Trường Mi có thể nghĩ, giao chiến, thương vong là điều không thể tránh khỏi. Thập Tam Hoành Đoạn Sơn tổng cộng có 13 ngọn núi, mỗi ngọn núi đều có một thủ lĩnh, họ đều là bá chủ của một vùng. họ thuộc loại liên minh, không có sự phân chia trên dưới. Muốn hạ thập tam hoành đoạn sơn, chỉ có thể tiến lên từng bước, không có đường tắt. Trường Mi đã đi qua thập tam hoành đoạn sơn. Lời giới thiệu của ông ta chi tiết hơn nhiều so với Lý Phát Côn. Quan chủ nghĩ, có thể lôi kéo ai không? Lưu Mỹ An hỏi. Trương Tuất, người này lai lịch thần bí, cũng không thông đồng với các thủ lĩnh khác. Xưa nay làm việc có chút chính phái. Sau khi tận thế mở ra, chỉ có hắn dẫn đội xuống núi giết zombie, cứu không ít người dân. Trường Mi nói, đáng để lôi kéo. Còn ai nữa không? Lưu Mỹ An gật đầu. Thái Tể Thụy. Tương truyền khi người này sinh ra, trời ban điểm lành. Tên của hắn là Cổ Thụy. Thái Tể Thụy có thiên phú kỳ tài, là người trẻ tuổi nhất trong thập tam hoành đoạn sơn. Thực lực hiện tại lại xếp thứ hai, chỉ sau Quách Phượng Cúc. Hắn luôn muốn giành lấy vị trí số 1. Nếu có thể thuyết phục hắn, có thể phân hóa họ. Trường Mi nói, thật sự có điểm lành sao? Lưu Mỹ An rất ngạc nhiên. Trong lịch sử ghi lại rất nhiều nhân vật vĩ đại khi ra đời đều có những động tĩnh lớn, nhưng cuối cùng chứng minh đều là do con người làm ra, có khi còn là bịa đặt, ngay cả việc giả vờ cũng lười. Trường Mi cười mà không nói. Tàu cao tốc bay với tốc độ hơn 400 km/h sau một ngày một đêm, chạy nhanh trong 5 giờ liên tục, cuối cùng cũng đến lối vào thập tam hoành đoạn sơn. Vừa dừng lại, tiếng chém giết long trời lở đất, một đội quân vài vạn người xuất hiện, tấn công theo thế nửa vây hãm. Giết. Chương 2881, không giảng võ đức. Chương 2881, không giảng võ đức. Thập tam hoành đoạn sơn xưa nay đều kiêu ngạo như vậy sao? Vẻ mặt Bạch Phong Tử kinh ngạc. Trường Mi không hiểu ý của hắn. Các đệ tử Bạch Vân Quan đi theo cũng đặt tay lên binh khí. Thấy Lưu Mi An và những người khác không di chuyển, họ cũng đè nén lo lắng trong lòng. Vậy còn khách khí làm gì? Đô Tể nói. Bán tháo. Ánh mắt Bạch Phong Tử bỗng trở nên sắc bén, khóe miệng lộ ra vẻ lạnh lùng. Voi, Tào Thiên Cương và những người khác không nói gì, nhưng nụ cười lạnh lùng trên khóe miệng họ lại thống nhất một cách kỳ lạ. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Trường Mi và các môn nhân Bạch Vân Quan, hàng trăm chiếc chiến xa gần như đồng thời rung lên. Tiếng pháo đinh thai nhức góc vang vọng. Ầm ầm. Ánh lửa bùng lên giữa đám đông đang xông tới. Đám đông bị đánh tan từng khoảng trống. Tay chân, thịt nát bay tứ tung trên không trung. Không cần Bạch Phong Tử chỉ huy, các chiến xa không ngừng rung lên. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Đạn pháo rơi vào đám đông như mưa, không cần tiền, tạo ra từng chùm thịt nát. Tiếng kêu thảm thiết bị nhấn chìm trong tiếng nổ. Vinh An Quân, sau thời gian dài chiến đấu với zombie, đã có một bộ thủ đoạn chống địch thành thục. Đối mặt với kẻ địch đông đảo và dày đặc, bước đầu tiên là tấn công bao trùm bằng hỏa lực. Không cần biết có thể tiêu diệt bao nhiêu kẻ địch, chỉ cần đả kích tinh thần kẻ địch. Tuy nhiên, nói như vậy, uy lực của hỏa lực bao trùm rất lý tưởng. Pháo trên các chiến xa, dưới sự cải tiến và nâng cấp không ngừng của các nhà máy công nghiệp quân sự, có uy lực sánh ngang với tên lửa phòng không. Nếu bị nổ tung chúng, cao thủ cấp hoàng kim cũng không thể chịu nổi. Chỉ trong một phút ngắn ngủi, hơn 1000 quả đạn pháo đã được bắn ra. Vài vạn kẻ địch trực tiếp giảm một nửa con số. Trong số một nửa còn lại, 60 bị thương ở mức độ khác nhau. Sai lầm lớn nhất của kẻ địch là đã bộc lộ quá sớm. Nếu không, Bạch Phong Tử đã không nói thập tam hoành đoạn sơn kiêu ngạo như vậy. Kỳ thực, điều này không thể trách thập tam hoành đoạn sơn. Phương thức tác chiến của họ vẫn dừng lại ở thời đại vũ khí lạnh. Bình An Quân thì khác. Bình An Quân đã sớm đưa tư duy tiêu diệt kẻ địch một cách hiệu quả vào tận xương thủy. Vũ khí lạnh hay vũ khí nóng không có giới hạn, cái nào hữu dụng thì dùng cái đó. Pháo vừa ngừng, súng bắn tỉa đã lên tiếng. Pháo là tấn công bao trùm, không cần độ chính xác. Súng bắn tỉa thì nhắm bắn. Về cơ bản, tiếng súng vang lên sẽ có một kẻ địch ngã xuống. Súng bắn tỉa dựa vào các mục tiêu khác nhau để sử dụng các loại đạn khác nhau, đạn bùa, đạn nham thạch, đạn xuyên giáp, đạn nổ cao. Khí công cứng rắn, thân pháp và tốc độ phản ứng mà các cao thủ thập tam hoành đoạn sơn luôn tự hào đã lập tức mất tác dụng. Hoặc là bị đánh nát cơ thể, hoặc là bị bắn nổ đầu, hoặc là cơ thể bị đốt cháy, cháy một cách thảm hại. Chỉ trong khoảng cách 500m, hơn 2000 cao thủ đã ngã xuống. Các môn nhân Bạch Vân Quan xem mà ngây người, nhìn những thi thể, thịt nát la liệt khắp nơi. Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi đậm đặc. Họ rất muốn nói một câu, không giảng võ đức, nhưng lại không thể không thừa nhận, về hiệu quả giết chóc, cách làm của Bình An Quân là chính xác nhất. Vũ khí nóng đối phó với loại xung kích binh lực quy mô lớn này, dường như có ưu thế hơn. Bùm! Một tiếng súng đinh thai nhức óc vang lên. Đầu của một gã tráng hán mặt mày hung tợn đang tấn công đột nhiên nổ tung. Cơ thể văng ra 3-4m, run rẩy hai cái rồi bất động. Bùm! Sắc mặt của cô gái có tốc độ nhanh nhất đột nhiên biến đổi. Chưa kịp phản ứng, ngực cô ta đã bung ra một chùm máu. Cô ta đột ngột dừng lại, không thể tin nhìn vào nơi vốn là trái tim, chỉ còn lại một cái lỗ thủng bằng bát ăn cơm, xuyên suốt từ trước ra sau. Khi cơn đau dữ dội lan ra toàn thân, ý thức nhanh chóng mơ hồ. Bùm! Tấm chắn của gã tráng hán cao 2 mét khối mới di chuyển lên 1 cm, đầu đã nổ tung. Phần trên mũi của hắn đã bị tiêu diệt. Người này là một lực sĩ nổi tiếng ở thập tam hoành đoạn sơn. Đáng tiếc, khí công cứng rắn có vẻ hơi kém. Khoảng cách vài trăm mét ngắn ngủi, đối với cao thủ mà nói, chỉ trong vài khoảnh khắc. Thế nhưng lúc này, nó giống như một sự trừng phạt của trời. Các môn nhân Bạch Vân Quan chỉ nhìn thấy mật độ thi thể trên mặt đất không ngừng tăng lên. Phía thập tam hoành đoạn sơn giận không tìm được, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào. Họ không ngờ rằng, không chặn được pháo thì còn có thể hiểu được, dù sao uy lực của pháo quá lớn. Nhưng ngay cả súng cũng có thể lấy mạng của họ, điều này rất khó chấp nhận. Chẳng lẽ nhiều năm tu luyện như vậy đều vô ích sao? Họ không biết, không phải tu luyện của họ vô ích, mà là thế giới tiến bộ quá nhanh. Các vị đứng ngoài chờ. Các cao thủ thập tam hoành đoạn sơn cuối cùng đã vượt qua khoảng cách nguy hiểm nhất. Các môn nhân Bạch Vân Quan sắp ra tay, thì bị Bạch Phong Tử gọi dừng lại. Một giây sau, một luồng đao quang chói lòa xé toạc bầu trời. Thế giới dường như trở nên sáng hơn, để lại kiếm quang từ từ tan biến. Lý Ác Thủy đã sớm thu kiếm vào vỏ. Rào rào. Hơn 200 cao thủ xông lên phía trước nhất đồng loạt ngã xuống. Cơ thể không thấy vết thương, nhưng sinh cơ đã không còn. Trừ sát mặt Trường Mi như thường, những người khác của Bạch Vân Quan đều ném ánh mắt cảnh giác về phía Lý Ác Thủy. Đao thật nhanh. Ánh mắt của Thập Tam Hoành Đoạn Sơn đều tập trung vào voi, người vừa đi ra trận. Không còn cách nào khác, khí lực của hắn quá đáng sợ, dù đứng yên cũng khó có thể bỏ qua. Hắn vừa di chuyển, tất cả mọi người đều cảm thấy báo tố sắp nổi lên. Ai ngờ, hàng trăm cái rễ cây chui ra từ lòng đất, nhanh như chớp đâm vào cơ thể các cao thủ. Một cái rễ cây tương ứng với một cao thủ, sẽ không xuất hiện tình huống một cao thủ chiếm hai cái rễ cây, rất đồng đều. Tiếng kêu thảm thiết ghê lương vang lên. Điều khiến các môn nhân Bạch Vân Quan khó hiểu là, rõ ràng chặt đứt rễ cây là có thể giải quyết vấn đề, nhưng lại không ai làm vậy, chỉ một mực kêu thảm thiết. Cơ thể của họ nhanh chóng co rút. Vài giây sau, một người sống sờ sờ đã biến thành tro khô. Tiếng kêu thảm thiết trở nên yếu ớt không thể nghe thấy, cuối cùng tất cả đều mất sinh cơ. Rễ cây lùi vào lòng đất, những cây khô mất chỗ dựa ngã xuống. Hơn 5-600 cây khô đồng loạt. Cảnh tượng thật hoành tráng. Mồ hôi của các môn nhân Bạch Vân Quan tuôn ra. Điều này thực sự khó đề phòng. Nếu đổi lại là họ, những rễ cây bất ngờ chui ra từ lòng đất, họ cũng chưa chắc đã tránh được. Hàn khí không biết từ đâu dâng lên, lan tràn khắp mặt đất. Những cao thủ Thập Tam Hoành Đoạn Sơn vẫn còn đề phòng lòng đất thì trên người đã xuất hiện một lớp xương trắng, trong chớp mắt biến thành tựa băng. Bầu trời đột nhiên biến thành màu đỏ. Khi các cao thủ Thập Tam Hoành Đoạn Sơn ý thức được điều bất thường, một quả cầu lửa phóng đại vô hạn trong tầm mắt. Một tiếng oanh, vài trăm cao thủ có thực lực yếu hơn hóa thành tro tàn. Thế giới biến thành lò luyện. Đứng từ góc độ của Bạch Vân Quan, họ phát hiện thế giới trước mắt bị chia cắt. Một nửa là màu trắng, một nửa là màu đỏ. Ra tay. Lời của Bạch Phong Tử vừa dứt, người đã biến mất. Cùng biến mất còn có Kiếm Nhị Thập Tam, Thái Sơ Tam Đoa, Hoàng Phủ Nhất Nhật, Thái Sử Trừ Công, Nhị Lượng Khiếu Hoa và những người khác. Tiếng va chạm của các luồng khí lực khủng khiếp vang lên. Những người biến mất đều xuất hiện trong hàng ngũ các cao thủ Thập Tam Hoành Đoạn Sơn. Đao quang kiếm ảnh bùng lên, kẻ địch lần lượt ngã xuống. Gió thu quét sạch lá vàng, gọn gàng. Kia là Thái Tể Thụy Hạ. Lưu Nguy An nhìn về phía hậu phương của kẻ địch, bao quanh một thanh niên có khí chất đặc biệt sắc sảo. Chương 2882, Thái Tể Thụy chương 2882, Thái Tể Thụy Thập Tam Hoành Đoạn Sơn xưa nay đều kiêu ngạo như vậy sao? Bạch Phong Tử lộ vẻ kinh ngạc. Trường Mi không hiểu ý hắn. Các đệ tử Bạch Vân Quan đi theo cũng đặt tay lên binh khí. Khi thấy Lưu Nguy An và mọi người không di chuyển, họ cũng kìm nén sự lo lắng trong lòng. Vậy còn khách sáo làm gì? Đồ Tể nói. Bán tháo. Ánh mắt Bạch Phong Tử bỗng trở nên sắc bén, khóe miệng lộ ra vẻ lạnh lùng. Voi, Tào Thiên Cương và những người khác không nói gì, nhưng nụ cười lạnh lùng trên khóe miệng họ lại thống nhất một cách kỳ lạ. Trước ánh mắt ngạc nhiên của Trường Mi và các môn nhân Bạch Vân Quan, hơn 100 chiếc chiến xa gần như đồng thời rung lên. Tiếng pháo đinh tai nhức óc vang vọng. Ầm ầm. Ánh lửa bùng lên giữa đám đông đang xông tới. Đám đông bị đánh tan từng khoảng trống. Tay chân, thịt nát bay tứ tung trên không trung. Không cần Bạch Phong Tử chỉ huy, các chiến xa không ngừng rung lên. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Đạn pháo rơi vào đám đông như mưa, không cần tiền, tạo ra từng chùm thịt nát. Tiếng kêu thảm thiết bị nhấn chìm trong tiếng nổ. Vinh An Quân, sau thời gian dài chiến đấu với zombie, đã có một bộ thủ đoạn chống địch thành thục. Đối mặt với kẻ địch đông đảo và dày đặc, bước đầu tiên là tấn công bao trùm bằng hỏa lực. Không cần biết có thể tiêu diệt bao nhiêu kẻ địch, chỉ cần đả kích tinh thần kẻ địch. Hơn nữa, uy lực của hỏa lực bao trùm rất lý tưởng. Pháo trên các chiến xa, dưới sự cải tiến và nâng cấp không ngừng của các nhà máy công nghiệp quân sự, có uy lực sánh ngang với tên lửa phòng không. Nếu bị nổ tung chúng, cao thủ cấp hoàng kim cũng không thể chịu nổi. Chỉ trong một phút ngắn ngủi, hơn 1000 quả đạn pháo đã được bắn ra. Vài vạn kẻ địch, trực tiếp giảm một nửa con số. Trong số một nửa còn lại, 60 bị thương ở mức độ khác nhau. Sai lầm lớn nhất của kẻ địch là đã bộc lộ quá sớm. Nếu không, Bạch Phong Tử đã không nói Thập Tam Hoành Đoạn Sơn kiêu ngạo như vậy. Kỳ thực, điều này không thể trách Thập Tam Hoành Đoạn Sơn. Phương thức tác chiến của họ vẫn dừng lại ở thời đại vũ khí lạnh. Bình An Quân thì khác. Bình An Quân đã sớm đưa tư duy tiêu diệt kẻ địch một cách hiệu quả vào tận xương thủy. Vũ khí lạnh hay vũ khí nóng không có giới hạn, cái nào hữu dụng thì dùng cái đó. Pháo vừa ngừng, súng bắn tỉa đã lên tiếng. Pháo là tấn công bao trùm, không cần độ chính xác. Súng bắn tỉa thì nhắm bắn. Về cơ bản, tiếng súng vang lên sẽ có một kẻ địch ngã xuống. Súng bắn tỉa dựa vào các mục tiêu khác nhau để sử dụng các loại đạn khác nhau, đạn bùa, đạn nham thạch, đạn xuyên giáp, đạn nổ cao. Khí công cứng rắn, thân pháp và tốc độ phản ứng mà các cao thủ Thập Tam Hoành Đoạn Sơn luôn tự hào đã lập tức mất tác dụng. Hoặc là bị đánh nát cơ thể, hoặc là bị bắn nổ đầu, hoặc là cơ thể bị đốt cháy, cháy một cách thảm hại. Chỉ trong khoảng cách vài trăm mét, hơn 2000 cao thủ đã ngã xuống. Các môn nhân Bạch Vân Quan xem mà ngây người, nhìn những thi thể, thịt nát la liệt khắp nơi. Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi đậm đặc. Họ rất muốn nói một câu, không giảng võ đức, nhưng lại không thể không thừa nhận, về hiệu quả giết chóc, cách làm của Bình An Quân là chính xác nhất. Vũ khí nóng đối phó với loại xung kích binh lực quy mô lớn này, dường như có ưu thế hơn. Bùm. Một tiếng súng đinh tai nhức óc vang lên. Đầu của một gã tráng hán mặt mày hung tợn đang tấn công đột nhiên nổ tung. Cơ thể văng ra 3-4 m, run rẩy hai cái rồi bất động. Bùm. Sắc mặt của cô gái có tốc độ nhanh nhất đột nhiên biến đổi. Chưa kịp phản ứng, ngực cô ta đã bung ra một chùm máu. Cô ta đột ngột dừng lại, không thể tin nhìn vào nơi vốn là trái tim, chỉ còn lại một cái lỗ thủng bằng bát ăn cơm, xuyên suốt từ trước ra sau. Khi cơn đau dữ dội lan ra toàn thân, ý thức nhanh chóng mơ hồ. Bùm. Tấm chắn của gã tráng hán cao 2 mét khối mới di chuyển lên 1 cm, đầu đã nổ tung. Phần trên mũi của hắn đã bị tiêu diệt. Người này là một lực sĩ nổi tiếng ở Thập Tam Hoành Đoạn Sơn. Đáng tiếc, khí công cứng rắn có vẻ hơi kém. Khoảng cách vài trăm mét ngắn ngủi, đối với cao thủ mà nói, chỉ trong vài khoảnh khắc. Thế nhưng lúc này, nó giống như một sự trừng phạt của trời. Các môn nhân Bạch Vân Quan chỉ nhìn thấy mật độ thi thể trên mặt đất không ngừng tăng lên. Phía Thập Tam Hoành Đoạn Sơn giận không kìm được, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào. Họ không ngờ rằng, không chặn được pháo thì còn có thể hiểu được, dù sao uy lực của pháo quá lớn. Nhưng ngay cả súng cũng có thể lấy mạng của họ, điều này rất khó chấp nhận. Chẳng lẽ nhiều năm tu luyện như vậy đều vô ích sao? Họ không biết, không phải tu luyện của họ vô ích, mà là thế giới tiến bộ quá nhanh. Các vị đứng ngoài chờ. Các cao thủ Thập Tam Hoành Đoạn Sơn cuối cùng đã vượt qua khoảng cách nguy hiểm nhất. Các môn nhân Bạch Vân Quan sắp ra tay, thì bị Bạch Phong Tử gọi dừng lại. Một giây sau, một luồng đao quang chói lòa xé toạc bầu trời. Thế giới dường như trở nên sáng hơn, để lại kiếm quang từ từ tan biến. Lý Ác Thủy đã sớm thu kiếm vào vỏ. Rào rào. Hơn 200 cao thủ xông lên phía trước nhất đồng loạt ngã xuống. Cơ thể không thấy vết thương, nhưng sinh cơ đã không còn. Trừ sát mặt Trường Mi như thường, những người khác của Bạch Vân Quan đều ném ánh mắt cảnh giác về phía Lý Ác Thủy. Đao thật nhanh. Ánh mắt của Thập Tam Hoành Đoạn Sơn đều tập trung vào voi, người vừa đi ra trận. Không còn cách nào khác, khí lực của hắn quá đáng sợ, dù đứng yên cũng khó có thể bỏ qua. Hắn vừa di chuyển, tất cả mọi người đều cảm thấy báo tố sắp nổi lên. Ai ngờ, hàng trăm cái rễ cây chui ra từ lòng đất, nhanh như chớp đâm vào cơ thể các cao thủ. Một cái rễ cây tương ứng với một cao thủ, sẽ không xuất hiện tình huống một cao thủ chiếm hai cái rễ cây, rất đồng đều. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Điều khiến các môn nhân Bạch Vân Quan khó hiểu là, rõ ràng chặt đứt rễ cây là có thể giải quyết vấn đề, nhưng lại không ai làm vậy, chỉ một mực kêu thảm thiết. Cơ thể của họ nhanh chóng co rút. Vài giây sau, một người sống sờ sờ đã biến thành tro khô. Tiếng kêu thảm thiết trở nên yếu ớt không thể nghe thấy, cuối cùng tất cả đều mất sinh cơ. Rễ cây lùi vào lòng đất, những cây khô mất chỗ dựa ngã xuống. Hơn 5,600 cây khô đồng loạt. Cảnh tượng thật hoành tráng. Mồ hôi của các môn nhân Bạch Vân Quan tuôn ra. Điều này thực sự khó đề phòng. Nếu đổi lại là họ, những rễ cây bất ngờ chui ra từ lòng đất, họ cũng chưa chắc đã tránh được. Hàn khí không biết từ đâu dâng lên, lan tràn khắp mặt đất. Những cao thủ Thập Tam Hoành Đoạn Sơn vẫn còn đề phòng lòng đất thì trên người đã xuất hiện một lớp xương trắng, trong chớp mắt biến thành tựa băng. Bầu trời đột nhiên biến thành màu đỏ. Khi các cao thủ Thập Tam Hoành Đoạn Sơn ý thức được điều bất thường, một quả cầu lửa phóng đại vô hạn trong tầm mắt. Một tiếng oanh, vài trăm cao thủ có thực lực yếu hơn hóa thành tro tàn. Thế giới biến thành lò luyện. Đứng từ góc độ của Bạch Vân Quan, họ phát hiện thế giới trước mắt bị chia cắt. Một nửa là màu trắng, một nửa là màu đỏ. Ra tay. Lời của Bạch Phong Tử vừa dứt, người đã biến mất. Cùng biến mất còn có Kiếm Nhị Thập Tam, Thái Sơ Tam Đoa, Hoàng Vũ Nhất Nhật, Thái Sử Trừ Công, Nhị Lượng Khiếu Hoa và những người khác. Tiếng va chạm của các luồng khí lực khủng khiếp vang lên. Những người biến mất đều xuất hiện trong hàng ngũ các cao thủ Thập Tam Hoành Đoạn Sơn. Đao quang kiếm ảnh bùng lên, kẻ địch lần lượt ngã xuống. Gió thu quét sạch lá vàng, gọn gàng. Kia là Thái Tể Thụy Hạ. Lưu Nguy An nhìn về phía hậu phương của kẻ địch, bao quanh một thanh niên có khí chất đặc biệt sắc sảo. Chương 2883, bước đua thoái vị. Chương 2883, bước đua thoái vị. Thái Tể Thụy và khoảng 6000 thuộc hạ còn lại đã đầu hàng. So với Bạch Vân Quan, sự đầu hàng của Thái Tể Thụy rõ ràng là rất mất mặt và không có tôn nghiêm. Nhưng không còn cách nào khác, ai bảo hắn gặp phải Hoàng đại gia. Vương quốc Thiên Hán hiện tại chỉ có hai người tiến hóa cấp 6, một là Vương Diễm, kỹ năng là mị hoặc thuật, và người kia chính là Hoàng đại gia, kỹ năng là điều khiển trọng lực. Chính Lị và nữ thần Băng Tuyết là người tiến hóa cấp 5. Hoàng đại gia là một sự tồn tại vô cùng đặc biệt trong Bình An Quân. Ông không cần huấn luyện, không cần điểm danh. Ngày thường, ông chỉ ở nhà chăm sóc vợ. Trừ phi có việc quan trọng, nếu không, công việc chính của ông là quét đường. Thế nhưng, một người không cầu không mong như vậy lại trở thành người tiến hóa cấp 6 nhanh nhất của Bình An Quân. Vương Diễm còn chậm hơn ông một bước. Cũng giống như những lần tiến hóa trước, mỗi lần ông tiến hóa đều rất lặng lẽ, không hề gây ra tiếng động. Trận chiến vừa rồi là một ví dụ điển hình cho việc ông không muốn khoe khoang. Nếu không phải Lưu Nguy An, những người khác đã không phát hiện ông đã hoàn thành 6 lần tiến hóa, trở thành người tiến hóa cấp cao nhất của Bình An Quân. Không phải Thái Tể Thụy không đủ mạnh, mà là Hoàng đại gia quá mạnh. Dưới áp lực trọng lực của người tiến hóa cấp 6, ngay cả động cơ của tàu cao tốc cũng phải tăng ấm. Hoàng đại gia trở về sau lưng Lưu Nguy An với vẻ điềm tĩnh của một ông chú làm công việc vệ sinh. Các môn nhân Bạch Vân Quan chứng kiến cảnh này, trong lòng năm vị tạp trần, bọn họ đều cho rằng trong số những người đứng sau lưng Lưu Nguy An, Đao Ma có thực lực mạnh nhất. Hoàng đại gia vừa ra tay, họ đều không còn tự tin nữa. Tất nhiên, người có tâm trạng dao động nhất phải là Thái Tể Thụy. Cuộc đời hắn vốn thuận buồm xuôi gió, vậy mà lại thất bại thảm hại dưới tay một ông lão làm công việc vệ sinh, hơn nữa còn là người quẻ. Dù là ai cũng khó mà chấp nhận, nhưng lại không thể không chấp nhận. Bình An Quân không nuôi người vô dụng. Câu nói đầu tiên của Lưu Nguy An đã khiến Thái Tể Thụy trong lòng rùng mình. Thập Tam Hoành Đoạn Sơn, ngươi quen thuộc hơn, chúng ta chia ra hai đường, một đường của ngươi, một đường của Bình An Quân. Ngươi sau này muốn chỉ huy bao nhiêu binh lực, quyết định bởi trận chiến ngày hôm nay. Lưu Nguy An nói. Thuộc hạ hiểu rõ. Thái Tể Thụy rất nhanh đã điều chỉnh lại vai trò của mình. Ăn cái này đi. Dương Vô Cương lấy ra một viên thuốc đen. Thái Tể Thụy đương nhiên biết viên thuốc đó là gì, nhưng hắn không thèm nhìn, nuốt thẳng một ngụm. Các môn nhân Bạch Vân Quan thấy vậy, trong lòng vừa may mắn vừa sợ hãi. May mắn là quán chủ đã đưa ra lựa chọn đúng đắn, nếu không, vận mệnh của Thái Tể Thụy sẽ là vận mệnh của họ. Ánh mắt Lưu Nguy An lướt qua Vương Diễm, cuối cùng dừng lại trên người Bạch Phong Tử. Đi thôi, làm việc theo kế hoạch. Tuân lệnh. Giọng Bạch Phong Tử vang lên. Quán chủ, ông đi theo tôi. Những người khác đi theo Bạch tướng quân. Lưu Nguy An nói. Tuân theo mệnh lệnh của quốc chủ. Trương Mi không hiểu dụng ý của Lưu Nguy An khi sắp xếp như vậy, nhưng ông không có lý do để phản đối. Bạch Phong Tử dẫn đầu Bình An quân gào thét mà đi. Tại hiện trường chỉ còn lại Lưu Nguy An, Vương Diễm, Đao Ma và Trương Mi, cùng với Thái Tể Thụy và thuộc hạ của hắn. Tự đặt mình vào hiểm địa không phải là một việc sáng suốt. Tuy nhiên, Lưu Nguy An dường như không có nhận thức đó. Hắn cười nói với Thái Tể Thụy, xem ngươi rồi. Bây giờ lấy ngươi làm chủ, ta không can thiệp vào bất kỳ quyết định nào của ngươi. Thuộc hạ hiểu rõ. Phản ứng của Thái Tể Thụy khiến những thuộc hạ của hắn thất vọng. Hắn không hề lợi dụng lúc Lưu Nguy An hiện tại đơn độc để ra tay phản công, mà thành thật chấp hành mệnh lệnh. Bốn người Lưu Nguy An đi theo Thái Tể Thụy vào thập tam hoành đoạn sơn. Thông qua lời giới thiệu của Thái Tể Thụy, Lưu Nguy An mới hiểu ra sự hiểu lầm của mình về thập tam hoành đoạn sơn trước đây. Thập tam hoành đoạn sơn chỉ là một tên gọi. Nó không chỉ có 13 ngọn núi, cũng không chỉ có 13 thủ lĩnh, có hơn 100 ngọn núi lớn nhỏ và hơn 20 thủ lĩnh. Tuy nhiên, phần lớn các thủ lĩnh đều phụ thuộc vào các thủ lĩnh lớn để tồn tại. Có 5 thủ lĩnh lớn, hắn là một trong số đó, và có 7 thủ lĩnh nhỏ đi theo hắn. Trương Tuất và Quách Phượng Cúc cũng là một trong số đó sao? Lưu Nguy An hỏi. Vâng. Thái Tể Thụy gật đầu. Bây giờ đi đâu? Lưu Nguy An hỏi. Tìm Trương Tuất. Thái Tể Thụy nói. Lưu Nguy An không hỏi thêm. Tiếp theo, chỉ cần xem Thái Tể Thụy biểu diễn là được. Trương Tuất xếp cuối cùng trong số các thủ lĩnh lớn, nhưng số lượng người lại đứng đầu. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn đã cứu rất nhiều người thế tục. Khi tận thế vừa bắt đầu, tất cả mọi người đều phản đối việc cứu người thế tục. Vì đại thế chưa rõ, ai cũng không muốn dính líu nhân quả. Trong thập tam hoành đoạn sơn, các bên cạnh tranh không ngừng, mỗi người tự chiến. Nhưng trong mắt người ngoài, họ là một thể. Việc Trương Tuất ra tay tương đương với việc thập tam hoành đoạn sơn ra tay. Các thủ lĩnh khác đã ra sức phản đối, nhưng Trương Tuất khăng khăng làm theo ý mình. Do đó, Trương Tuất bị những người khác cô lập. Thập tam hoành đoạn sơn tạo cho người ta cảm giác giống như các anh hùng thảo cấu. Trên thực tế, thập tam hoành đoạn sơn là một môn phái danh môn chính phái. Ngày thường, họ cũng hành hiệp trượng nghĩa, cứu giúp người bị thương. Chỉ là nội bộ luôn không thể đoàn kết, thể hiện ra trong mắt người ngoài là không từ thủ đoạn. Trương Tuất có 3 ngọn núi, nhưng họ không ở trên núi, mà ở trong một bình nguyên được khai thác trong thung lũng. Nơi đó dễ phòng thủ. Đặt trong thời gian trước đây, mọi người vẫn còn có chút ý đồ với ngọn núi của Trương Tuất, nhưng hiện tại, không ai còn ý định gì với hắn. Ngược lại, mỗi người đều đề phòng hắn, lo lắng hắn đánh lén. Nguyên nhân rất đơn giản, Trương Tuất đã cứu quá nhiều người, nuôi không nổi. Trương Tuất ban đầu chỉ có hơn 8.000 người, nhưng cuối cùng đã cứu được hơn 10 vạn người trở về, số lượng tăng lên 10 mấy lần. Số người tăng lên vốn là chuyện tốt, nhưng tài nguyên của thập tam hoành đoạn sơn có hạn. Để an trí những người này, 3 ngọn núi của Trương Tuất đã phải chịu thiệt hại. Cây cối gần như bị đốn hết. Thỏ rừng, gà rừng trong rừng núi không đầy nửa năm đã tuyệt chủng. Ruộng đồng ban đầu biến thành khu dân cư. Lương thực giảm sản lượng nghiêm trọng, rất nhiều người không đủ ăn. Vấn đề ăn uống của hơn 10 vạn người thường xuyên gây ra xô xát. Vài năm đầu, họ còn tương đối kiềm chế. 2 năm qua, những người này bắt đầu đi gây chuyện ở các ngọn núi khác. Do đó, không khí ở thập tam hoành đoạn sơn bây giờ vô cùng căng thẳng. Các thủ lĩnh lớn ban đầu có quan hệ cũng không tồi. Trước đây, quan hệ của thập tam hoành đoạn sơn giống như các nước ở thế tục, nói không có quan hệ bạn bè thì đều là họ hàng, nói quan hệ tốt thì nhiều người lại không quen. Nhưng dù sao 500 năm trước là một nhà, bên dưới thỉnh thoảng sẽ có mâu thuẫn và xích mích, nhưng bề ngoài vẫn duy trì sự hòa khí cơ bản. Tuy nhiên, khi những người dưới trướng Trương Tuất bắt đầu không tuân thủ quy tắc, mọi thứ trở nên rối loạn. Hôm nay thì ăn trộm heo của Quách Phượng Cúc, ngày mai thì giết bò của Thái Tể Thụy, ngày kia thì sở cá của ngọn núi khác. Các ngọn núi khác đương nhiên không chịu, bắt được thì đánh. Thế nhưng, một số thủ lĩnh nhỏ có quá ít người, chỉ vài trăm người, căn bản không phải đối thủ của Trương Tuất. Đánh không lại thì làm sao? Đã đánh không lại thì gia nhập. Vì vậy, các thủ lĩnh nhỏ cũng bắt đầu đi trộm, xong việc thì đổ tội cho Trương Tuất. Chỉ cần không bị bắt quả tang, không có bằng chứng xác thực, mọi thứ đều sẽ bị phủ nhận. Người khác hỏi đến, chỉ nói không biết, hỏi thêm nữa, thì nói nhất định là Trương Tuất làm. Trương Tuất nằm mơ cũng không ngờ rằng, lòng tốt cứu người, cuối cùng lại biến thành cục diện ngày hôm nay. Trương Tuất cũng đã làm rất nhiều biện pháp, nghĩ đủ cách, nhưng kết quả không những không ngăn được nạn trộm cắp, ngược lại vì trừng phạt một nhóm người, bị họ căm ghét. Những người hắn cứu, cuối cùng lại hận hắn. Bây giờ Trương Tuất không quan tâm đến người ngoài. Mặc dù vậy, hắn vẫn không bỏ cuộc, vẫn đang nghĩ cách. Nhưng không có bột thì sao gột nên hồ. Không có lương thực, nói gì cũng vô dụng. Khi Thái Tể Thụy tìm đến hắn, hắn đang bị những người được cứu đến mức đua thoái vị. Chương 2884, đảo ngược thiên cương. Chương 2884, đảo ngược thiên cương. Đừng tưởng rằng ngươi đã từng cứu chúng tôi phải biết ơn và nghe lời ngươi. Ngươi cứu chúng tôi từ miệng zombie, trên thực tế là một sự trao đổi ngang giá. Chúng tôi nhặt lại một mạng, còn ngươi có được danh tiếng tốt. Cho nên, chúng tôi không nợ ngươi gì cả. Đừng lúc nào cũng tỏ vẻ cao thượng, coi mình là chúa cứu thế. Nếu ngươi thực sự muốn trông nom chúng tôi, thì không nên để chúng tôi chịu đói lạnh liên tục. Vừa muốn khống chế hành vi của chúng tôi, lại vừa không chịu trách nhiệm với chúng tôi. Ngươi là một kẻ đạo đức giả. Thậm chí từ ban đầu, việc ngươi cứu chúng tôi đã không có ý tốt, hoàn toàn chỉ vì thành tựu cái danh người tốt của ngươi. Cả thiên hạ đều biết ngươi là người tốt, nhưng lại không biết chúng tôi đã trải qua những tháng ngày bi thảm như thế nào. Tiêu Hoài Chiêm phẫn nộ, tất cả sự bất ức và bất mãn những năm qua đều trút ra. Cả gia đình hắn hai mươi mấy miệng ăn, luôn tuân thủ quy tắc, không dám làm gì trái lương tâm. Nhưng chỉ ngày hôm qua, vì đứa cháu nội vừa sinh ra muốn uống sữa, con dâu không có sữa, con trai lén lút bắt một con cá trong sông nấu súp cho con dâu uống để tăng sữa. Chỉ một chuyện nhỏ như vậy, lại bị người ghen tị tố cáo. Trương Tuất không hề nể tình, bắt con trai hắn lại, đánh 50 gậy quần côn. Con trai hắn bị đánh bầm dập suýt chết. Con dâu đau lòng ngất đi. Cháu trai gào khóc đòi ăn. Tiểu Hoài Chiêm không thể chịu nổi. Ông già này chịu đói lạnh không sao, nhưng cháu nội thì không thể. Vì vậy, ông liên kết với những người khác, tìm Trương Tuất. Tu vi của ngươi cao, không ăn không uống mấy ngày mấy đêm không vấn đề. Chúng tôi đều là người bình thường, chúng tôi không làm được. Trẻ con càng không thể. Chúng tôi đi theo ngươi, khiến ngươi trở thành thế lực lớn nhất thập tam hoành đoạn sơn, nhưng ngươi đã đối xử với chúng tôi như thế nào? Khi số người của chúng tôi nhiều nhất có 135.000 người, bây giờ ngay cả 10 vạn cũng không tới. Những người này đi đâu rồi? Chết đói. Đây là cái gọi là cứu trợ của ngươi sao? Chi bằng ngay từ đầu đã chết đi. Ngươi có biết nỗi khổ của việc chết đói không? Ngươi có cảm nhận được cảm giác trơ mắt nhìn người thân chết trong lòng không? Lợi dụng chúng tôi để thành tựu danh tiếng của ngươi, rồi ngươi không quan tâm nữa. Có thủ lĩnh nào làm như vậy không? Tiêu Hoài Chiêm càng nói càng phẫn nộ, gân xanh nổi lên, mặt mũi dữ tợn, nước bọt gần như phun lên mặt Trương Tuất. Ta hảo tâm cứu các ngươi, lại cứu sai sao? Trương Tuất mặt tái mét. Hắn vốn là một quân tử phong nhã, từ nhỏ đã đọc sách thánh hiển, lập chí muốn mang lại thái bình cho vạn dân. Từ trước đến nay, hắn vẫn luôn làm như vậy. Tận thế mở ra, tất cả mọi người không muốn xuống núi cứu người, chỉ có hắn, bất chấp lời can ngăn, xuống núi cứu người. Vì điều này, hắn không tiếc trở mặt với các đồng liêu khác ở thập tam hoành đoạn sơn. Sự hy sinh không thể nói là không lớn. Ai ngờ, cuối cùng những người được cứu lại hơn hắn. Ngươi không phải vì chúng tôi sắp chết mới cứu chúng tôi. Ngươi là vì dục vọng của chính mình. Nếu ngươi thực sự muốn cứu chúng tôi, thì sẽ không cứu xong rồi mặc kệ chúng tôi tự sinh tự diệt. Ngươi cho chúng tôi hy vọng, rồi lại để chúng tôi mất hy vọng. Đây gọi là cứu sao? Đây là đang tăng thêm nỗi đau khổ của chúng tôi. Tiêu Hoài Chiêm giận dữ nói. Đúng vậy, chính ngươi công thành danh thoại, còn chúng tôi phải vật lộn để sống. Không ăn không uống còn phải tuân thủ quy tắc của ngươi. Sống một cách hèn mọn, lại còn phải biết ơn ngươi. Hơi chút tỏ ra bất mãn, thì nói chúng tôi không có lương tâm, không có lòng biết ơn. Nhưng chúng tôi đều sắp chết rồi, còn phải làm sao nữa? Ban đầu, tôi cũng cho rằng ngươi là người tốt. Nhưng những năm qua, tôi đã nhìn rõ bộ mặt thật của ngươi. Ngươi thực ra là một kẻ ác đội lốt người tốt, còn giả dối hơn cả kẻ ác. Kẻ ác giết người chỉ một nhát dao là xong. Còn ngươi là dùng dao cùn cắt thịt, để chúng tôi trong nỗi đau khổ và kinh hoàng từ từ chết đi. Trương Tuất, ngươi đã nghĩ đến cảm giác của những người đã xuống địa ngục đó chưa? Đối mặt với từng khuôn mặt phẫn nộ, đối mặt với sự lên án của vô số người, Trương Tuất như bị sét đánh. Hắn có một bụng lời mà không thể nói ra. Sắc mặt hắn tái nhợt, vừa phẫn nộ, vừa bất ức, còn có sự mệt mỏi đậm đặc. Một mình hắn, sao có thể nói lại nhiều người như vậy? Những thuộc hạ từng trung thành của hắn lạnh lùng nhìn, không giúp đỡ, cũng không ngăn cản. Sự lạnh lùng trong mắt họ đau nhói Trương Tuất. Chúng bạn xa lánh. Trong đầu Trương Tuất đột nhiên hiện lên bốn chữ này. Năm đó, khi xuống núi cứu người, bốn chữ hiện lên trong đầu hắn là cứu dân nước lửa. Thật châm biếm. Chính người mình cứu, bây giờ lại phản đối mình. Chính thuộc hạ của mình cũng không còn tin tưởng mình nữa. Chẳng lẽ mình thực sự đã làm sai sao? Những thủ lĩnh khác ở thập tam hoành đoạn sơn cũng thù ghét hắn. Giờ phút này, hắn có cảm giác cô đơn bị cả thế giới vứt bỏ. Vừa nói cứu chúng tôi, vừa không quan tâm đến chúng tôi, lại còn muốn hạn chế cách chúng tôi kiếm sống. Ngươi muốn chúng tôi làm sao đây? Ở đây chờ chết sao? Chính ngươi ăn no uống đủ, chẳng lẽ không nghĩ đến cả gia đình chúng tôi còn đang đói bụng sao? Đã cứu chúng tôi thì phải chịu trách nhiệm đến cùng. Thưởng thụ vinh quang thì phải trả giá bằng trách nhiệm tương ứng. Trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy? Từng lời chỉ trích, như từng nhát kiếm sắc nhọn, hung hăng cắm vào người Trương Tuất. Trái tim Trương Tuất đau đớn gần như không thể thở được. Từng khuôn mặt vốn nên hiền lành giờ đây đều dữ tợn đáng sợ, như quỷ dữ từ địa ngục. Hắn nắm chặt nắm đấm, không biết phải làm sao mới đúng. Sự chú ý của mọi người đều tập trung vào Trương Tuất, không ai phát hiện bên cạnh có thêm vài người lạ. Có lẽ có người chú ý, nhưng cũng không thèm để ý quán chủ. Khi tận thế mở ra, các người không xuống núi cứu người, có phải cũng là vì đã nghĩ đến cục diện như thế này không? Những người lạ xuất hiện chính là Lưu Nguy An và những người khác. Lưu Nguy An đối với tình huống này đã sớm quen thuộc. Trước mặt cái chết, đạo đức và nhân nghĩa sẽ bị suy yếu vô hạn, sự ích kỷ của nhân tính sẽ bị phóng đại vô hạn. Chính hắn cũng đã từng trải qua chuyện này. Do đó, sau này Bình An Quân cứu người đều là có chọn lọc và có điều kiện. Có thể cứu thì cứu, không thể cứu, tuyệt đối không có lòng Bồ Tát. Theo tình hình hiện tại, Trương Tuất là người tốt, điều này không có gì nghi ngờ. Nhưng một người tốt làm một việc, chưa chắc kết quả đã tốt. Hay nói cách khác, hành vi đúng, kết quả chưa chắc đã tốt. Nhiều người lầm tưởng rằng hành vi và kết quả là tương đương, điều này là sai lầm. Hành vi xấu có thể mang lại kết quả tốt. Hành vi tốt cũng có thể mang lại kết quả xấu. Cho nên mới có câu nói, trước khi làm việc, hãy nghĩ đến hậu quả. Trương Tuất rõ ràng là đã đưa ra quyết định một cách nóng nổi, căn bản không suy nghĩ đến hậu quả. Vì vậy, bây giờ hắn đang bị hậu quả phản lại. Đã nghĩ đến vấn đề này, nhưng chủ yếu là không nhìn thấu được. Trương Mi có chút xấu hổ. Thân là danh môn chính phái, lại thấy chết mà không cứu, nói ra thì có chút khó coi. Lưu Nguy An cười, không nói gì thêm, nhìn về phía Thái Tể Thụy. Tiếp theo là màn trình diễn của hắn. Những kẻ dám phạm thượng, giết không tha. Thái Tể Thụy đã sớm nén giận trong lòng. Chỉ nghe hắn quát một tiếng, những thuộc hạ đã len lỏi vào lập tức phát động tấn công. ánh đao lóe lên, máu tươi văng tung tóe. Tiếng kêu thảm thiết lập tức vang vọng khắp bình nguyên. Chương 2885, cứu chiếm thước xảo. Chương 2885, cứu chiếm thước xảo. Trong số những người được Trương Tuất cứu về, có khoảng 1/5 sở hữu năng lực tiến hóa, nhưng thực lực của họ lại khá bình thường. Một mặt là do họ đã thoát ly mối đe dọa sinh tử nên không còn cảm giác nguy hiểm, mặt khác là vì ngay từ đầu họ đã được Trương Tuất bảo vệ quá tốt, không có áp lực nên nhiều người không thể tiến hóa, những người tiến hóa rồi thì thực lực cũng yếu kém hơn nhiều. So với Thái Tể Thụy cùng đội quân của hắn đã từng sống sót qua bao trận chiến, sự chênh lệch không hề nhỏ một chút nào. Cuộc chém giết vừa mới bắt đầu đã ngay lập tức thể hiện cục diện một chiều. Trương Tuất, tốt nhất ngươi không nên động thủ. Chính vì những kẻ này mà sự cân bằng và yên ổn của Thập Tam Hoành Đoạn Sơn đã bị phá vỡ. Nếu chúng chết đi, mọi chuyện sẽ có thể trở lại như trước, cuộc sống của mọi người sẽ tốt đẹp hơn. Ta đang giúp ngươi, đừng có không biết phải trái. Thái Tể Thụy hét lớn một tiếng, khiến đám thủ hạ của Trương Tuất ở phía sau từ từ buông lỏng binh khí. Thực ra, bọn họ chẳng hề để tâm đến sống chết của Kiều Hoài Chiêm và những người kia. Ngược lại, xét theo một khía cạnh nào đó, họ còn là đối thủ cạnh tranh với Kiều Hoài Chiêm, bởi sự xuất hiện của những người này đã chiếm mất tài nguyên vốn thuộc về họ. Vì vậy, bọn họ không hề tức giận trước hành vi tàn sát trắng trợn của Thái Tể Thụy. Cái lý do duy nhất khiến họ vô thức muốn ra tay là vì nơi đây là địa bàn của họ, và việc Thái Tể Thụy giết người trên địa bàn của họ là sự không tôn trọng, là vượt quá giới hạn. Một câu nói của Thái Tể Thụy đã khiến họ lập tức bừng tỉnh. So với việc Thái Tể Thụy vi phạm thì việc tiêu diệt Kiều Hoài Chiêm dường như quan trọng hơn. Vậy là từng người đều lạnh lùng đứng nhìn, thậm chí còn lùi lại một khoảng để tránh bị cuốn vào. Vẻ mặt Trương Tuất biến ảo bất định, mặc dù Kiều Hoài Chiêm và những người kia đã mắng ý xối xả, nhưng dù sao họ cũng là người vô tội. Kể cả có hành vi nhỏ mọn nào đó thì cũng chỉ là để sinh tồn, tội không đáng chết. Ý thì không đành lòng thấy họ chết đi, nhưng rồi khi nhìn thấy hành động của đám thuộc hạ dưới trướng, lòng ý lại chợt lạnh. Nếu ý ra tay, không chỉ đắc tội Thái Tể Thụy, mà còn sẽ ngay lập tức bị thuộc hạ vứt bỏ. Khi đó, sẽ không còn khả năng hòa giải nữa. Hành động của ý sẽ quyết định địa vị của ý trong lòng đám thuộc hạ. Giữa thuộc hạ và Kiều Hoài Chiêm, ý đã do dự. Cứu mạng. Đừng giết ta không muốn chết. Trương Tuất cứu mạng. Làm ơn, đừng giết ta. Ta trên có già, dưới có trẻ, nếu ta chết thì cả nhà ta cũng sẽ chết theo. Ta có tội gì mà phải chết? Đừng đến đây. Trương Tuất, cứu mạng. Chúng tôi từ giờ sẽ nghe theo lời ngươi hết, cầu xin ngươi cứu chúng tôi. Không thể không nói, sự thật về Kiều Hoài Chiêm và những người kia là, trước cái chết, họ có thể chỉ trích Trương Tuất, nhưng khi đối diện với cái chết, họ lại không chút do dự mà cầu xin ý giúp đỡ, không một chút xấu hổ hay ngại ngùng. Đơn giản là vì Thái Tể Thụy tàn nhẫn hơn Trương Tuất. Bản chất con người vào khoảnh khắc này đã bộc lộ hết. Vẻ mặt Trương Tuất hiện lên sự do dự, nội tâm giằng xé. Cuộc tàn sát vẫn tiếp tục. Thuộc hạ của Thái Tể Thụy đối đầu với Bình An Quân thì không phải là đối thủ, nhưng khi đối phó với Kiều Hoài Chiêm và những người kia thì lại rất sắc bén. Số lượng thi thể nhanh chóng tăng lên, máu chảy thành sông, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng. Vương Diễm lặng lẽ quay đi, không dám nhìn. Chiến tranh với sát sống, nàng vẫn thường chứng kiến, nhưng cảnh tượng tàn sát đồng loại một cách đơn phương như thế này, nàng hiếm khi thấy, nên lòng không đành. Thái Tể Thụy, ngươi đã vượt quá giới hạn. Cuối cùng, Trương Tuất vẫn chọn cứu người. Ý Lìa đứng chắn trước mặt Thái Tể Thụy. Nhìn thấy cảnh này, những thuộc hạ của y đều lộ rõ vẻ thất vọng. Trương Mi lắc đầu, vẻ mặt đầy tiếc nuối. Lưu Nguy An thì lại lộ ra nụ cười, đây ẩn ý ngươi chắc chắn muốn làm như vậy. Thái Tể Thụy mặt mày đen sạm. Giết người là sai. Trương Tuất bình tĩnh nói. Ta đây là đang giúp ngươi. Thái Tể Thụy đáp. Ta không cần sự giúp đỡ của ngươi. Trương Tuất nói. Đúng là chó cắn lã động tần, không biết phân biệt lòng tốt. Thái Tể Thụy vừa phẫn nộ vừa lạnh lùng. Gân xanh nổi đầy trên cánh tay cầm trường thương của hắn, khí tức tăng vọt. Trương Tuất nhìn chằm chằm hắn, vẻ mặt nghiêm nghị. Anh em, dừng tay, chúng ta đi. Cuối cùng, Thái Tể Thụy vẫn không muốn trở mặt với Trương Tuất, hắn mang người rút lui khỏi địa bàn của Y Lì, nhưng trước khi đi, hắn lại ném ra một câu. Trương Tuất, sự hợp tác của chúng ta đến đây là kết thúc. Mối đau đầu này, ta đã giúp ngươi giải quyết, phần còn lại, tự ngươi lo liệu vậy. Ngươi nói vớ vẩn gì thế? Sắc mặt Trương Tuất đại biến. Thái Tể Thụy cười lạnh một tiếng, không quay đầu lại mà rời đi. Ánh mắt Kiều Hoài Chiêm và những người kia nhìn về phía Trương Tuất lập tức thay đổi, từ cảm kích chuyển sang hoài nghi. Ánh mắt không tin tưởng ấy đã cưa sâu vào lòng Trương Tuất. Trương Tuất, ngươi giỏi tính toán lắm. Sự im lặng bị Kiều Hoài Chiêm phá bỡ. Giọng nói lạnh băng, tựa như một thanh kiếm sắc bén, đâm thẳng vào người Trương Tuất. Ngươi nói gì? Trương Tuất biến sắc, trong mắt ánh lên sự không thể tin được. Để chúng ta phục tùng mệnh lệnh của ngươi, ngươi cũng dụng tâm lắm. Chỉ vì chúng ta nói lên sự thật, nói ra những lời thật lòng, mà ngươi lại để nhiều người phải trả giá như thế này. Nếu ngươi thực sự không chứa chấp được chúng ta, thì cứ giết hết chúng ta đi. Đằng nào sớm muộn rồi cũng chết thôi. Kiều Hoài Chiêm lạnh lùng nói. Ngươi nói bậy, ta không hề làm bậy. Trương Tuất toàn thân run rẩy, giận đến tái mặt. Mọi người không phải kẻ ngốc, có phải không? Mọi người đều nhìn thấy cả. Kiều Hoài Chiêm nói. Trương Tuất, đừng giả nhân giả nghĩa nữa. Bộ mặt thật của ngươi, mọi người đã nhìn thấu rồi. Trương Tuất, ngươi đi đi, nơi này không chào đón ngươi. Vì ngươi không chứa chấp được chúng ta cũng không phải hạ người mặt dày. Từ nay về sau, chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt, một đao lưỡng đoạn. Từ đó về sau, ngươi đi đường của ngươi, chúng ta đi đường của chúng ta. Kiều Hoài Chiêm và những người kia đã chút hết mọi bất ức mà họ phải chịu đựng từ Thái Tể Thụy lên Trương Tuất. Mỗi người trong số họ đều có người thân đã chết. Bọn họ không dám ra tay với Trương Tuất, điều này họ vẫn tự biết, nhưng bảo họ phải cảm kích ý thì tuyệt đối không thể. Các ngươi, thà tin người ngoài còn hơn tin ta quá thất vọng rồi. Trương Tuất chán nản, không muốn tranh cãi nữa. Ý Nghĩa bất lực phất tay, các ngươi đi đi, muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm, ta sẽ không xen vào nữa. Tiêu Hoài Chiêm và những người kia lại không muốn. Chúng ta đã sống ở đây bao năm nay rồi, nhà của chúng ta ở ngay đây, ngươi bảo chúng ta đi đâu? Ngươi mang chúng ta đến đây, nơi đây chính là nhà của chúng ta. Phải đi thì cũng là ngươi đi, muốn chúng ta đi, không có cửa đâu. Mộ phần người thân của chúng ta ở đây, nơi này là cội rễ của chúng ta. Chúng ta sẽ không đi đâu cả. Trương Tuất, ngươi đi đi, nơi này không có ai chào đón ngươi. Trương Tuất sững sờ. Lưu Nguy An và Vương Diễm đang xem náo nhiệt cũng sững sờ. Đây chính là bản chất của cưu chiếm thức xạo, chim cưu chiếm tổ chim thức, trong đời thực. Kẻ ta túc lại muốn đuổi chủ nhà đi. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, thật khó có thể tưởng tượng. Hơn nữa, những người này còn nói năng một cách đầy chính nghĩa. Bọn họ đã làm thế nào mà có thể đường đường chính chính như vậy? Lưu Nguy An rất khó hiểu, thuộc hạ của Trương Tuất cũng ngây dại. Nhưng rất nhanh, sự lạnh lùng trên mặt họ đã hiện lên sắc khí. Chương 2886, người thiện bị lấn. Chương 2886, người thiện bị lấn. Những vết máu trên mặt đất còn chưa khô. Tiêu Hoài Chiêm và những người kia vẫn còn sống, tất cả đều nhờ Trương Tuất. Thế nhưng, chỉ trong chớp mắt, họ lại muốn đuổi y đi. Những người này không phải là ngốc, họ là ác. Trương Tuất quá lương thiện rồi. Vương Diễm nói, lương thiện không có gì sai. Lưu Nguy An lắc đầu, Trương Tuất sai ở chỗ đã nuôi dưỡng những người này đến mức họ trở nên vô dụng. Nuông chiều con cũng như đang hại con vậy. Nếu là trong thời bình, có lẽ Trương Tuất cứ chăm sóc họ tốt như thế thì sẽ chẳng có vấn đề gì xảy ra, nhưng giờ là thời loạn lạc. Năng lực của Trương Tuất có hạn. Lẽ ra ngay từ đầu y nên lập ra nhiều quy tắc hơn nữa. Lòng dạ những người này thật xấu xa cùng cực. Vương Diễm nói, sao có thể thế được, bọn họ đều là người tốt cả mà. Lưu Nguy An cười đầy châm biếm. Các ngươi, Trương Tuất các ngươi cả buổi nhưng cuối cùng lại không nói nên lời. Nỗi thất vọng lớn đến mức y không còn chút sức lực nào nữa. Y liền loạn choạng rời đi, không muốn để tâm đến những người này hay những chuyện này nữa. Về sau, sống chết của họ cũng chẳng còn liên quan gì đến Y liền chậm đã. Lưu Nguy An lên tiếng. Trương Tuất kinh ngạc ngừng bước. Trong mắt Vương Diễm lóe lên một tia sáng kỳ lạ. Nhanh đến mức ngay cả Trường Mi cũng không kịp phản ứng. Y chỉ cảm thấy biểu cảm của Trương Tuất dường như có chút thay đổi, nhưng cũng không để tâm, chỉ cho rằng Trương Tuất quá đau buồn nên phản ứng trở nên chậm chạp hơn bình thường. Người thường khi đau buồn tột cùng, tư duy cũng sẽ trở nên trì trệ. Trương Tuất không nói gì, chỉ nhìn Lưu Nguy An. Tiêu Hoài Chiêm và những người kia cũng nhìn hắn, những thuộc hạ của Trương Tuất đang chuẩn bị ra tay cũng kìm lại động tác. Các ngươi, Lưu Nguy An chỉ vào Tiêu Hoài Chiêm và những người khác, giọng điệu vô cùng bất lịch sự, những gì các ngươi đang làm là sai trái. Ngươi là ai? Liên quan gì đến ngươi? Tiêu Hoài Chiêm không tiện ý đáp. Không cần biết ta là ai, các ngươi nhìn bọn họ kìa. Lưu Nguy An lại chỉ vào Trương Tuất, nói, các ngươi đuổi Trương Tuất đi thì bọn họ sẽ như hổ mất xích. Trương Tuất lương thiện không làm tổn thương các ngươi, nhưng các ngươi nghĩ bọn họ sẽ không động thủ hay sao? Nếu bọn họ ra tay, các ngươi sẽ đối phó thế nào? Tiêu Hoài Chiêm và những người kia biến sắc. Lúc này, họ mới để ý đến những ánh mắt bất thiện của đám thuộc hạ Trương Tuất, lòng lập tức hoảng sợ. Rốt cuộc ngươi là ai? Tiêu Hoài Chiêm chất vấn. Ta đến để cứu người của các ngươi đây. Không nhận ra hay sao? Nếu các ngươi không mời Trương Tuất quay lại thì ngay lập tức các ngươi sẽ gặp họa. Kể cả bọn họ không giết các ngươi, thì việc đuổi các ngươi đi là điều chắc chắn. Thái Tể Thụy vẫn còn chờ ở bên ngoài, các ngươi nghĩ mình có thể sống được bao lâu nữa? Lưu Nguy An thờ ơ nói. Trương Tuất sẽ không cứu chúng tôi đâu. Ý thì chỉ muốn làm dạng danh mình, cứu xong thì mặc kệ chúng tôi, không quan tâm gì nữa. Ngoại trừ việc giảng buộc chúng tôi, ý chẳng làm được gì cả. Một thanh niên với vẻ mặt trắng bệch lớn tiếng nói. Đúng vậy, Trương Tuất là một gã ngụy quân tử. Nếu lúc ấy mà biết ý là người như thế này, tôi thả không để ý cứu, chết đi cho xong. Sống mà nửa sống nửa chết như hiện tại còn khổ hơn. Nếu Trương Tuất thật lòng muốn cứu chúng tôi thì đã không có nhiều người phải chết như thế. Trương Tuất còn chưa kịp nói, Tiêu Hoài Chiêm và những người kia đã bắt đầu bị khuất trước. Dân tình phẫn nộ, dường như mọi khổ cảnh của họ hôm nay đều là nhờ Trương Tuất ban cho. Nếu không có Trương Tuất, họ đã sống cuộc đời cực kỳ sung sướng. Trương Tuất tức giận đến mức mặt xanh tái, các khớp ngón tay co quắp lại. Vậy ra, Trương Tuất là đồ sỏ, tội ác tày trời, đáng phải phanh thây xé xác để giải tỏa mối hận trong lòng mọi người phải không? Lưu Nguy An hỏi. Tiêu Hoài Chiêm và những người kia lập tức im lặng. Họ chỉ xấu xa, không phải là ngốc. Họ có thể ức hiếp Trương Tuất, nhưng không thể giết Ý Liễu. Nếu giết Ý Liễu, gặp phải nguy hiểm, Trương Tuất còn giúp họ kiểu gì? Ngươi nói Trương Tuất đã khiến ngươi trở nên như thế này, vậy chi bằng lúc trước đừng cứu ngươi có đúng không? Lưu Nguy An nhìn gã mập béo có tiếng nói lớn nhất. Đúng vậy. Nếu không có Trương Tuất, gia đình chúng tôi đã không phải chết nhiều người như vậy. Gã mập cãi lại. Nếu lúc trước Trương Tuất không cứu ngươi, ngươi sẽ thế nào? Lưu Nguy An lại hỏi. Cùng lắm thì chết thôi. Gã mập không chút suy nghĩ, buồn miệng nói. Đã như vậy, giờ ngươi cũng có thể đi chết mà. Bọn sát sống vẫn còn ở đó, ngươi xuống núi cũng được. Việc gì phải dựa dẫm ở đây? Lưu Nguy An kỳ quái hỏi. Gã mập lập tức cá khẩu. Một mặt thì hối hận, một mặt lại mặt dày không chịu đi. Đây là cái đạo lý gì? Muốn chết, có rất nhiều cách. Tự tử cũng được, để người khác giết cũng có thể. Xuống núi làm thức ăn cho xác sống cũng là một cách. Ngươi lại chẳng làm gì cả. Đây là đạo lý gì? Lưu Nguy An niệm ai? Mặt gã mập đỏ bừng lên, không thể phản bác. Còn ngươi nữa, ngươi là trẻ còn 3 tuổi hay sao? Trương Tuất đã cứu mạng ngươi rồi, còn phải bao ăn bao uống nữa à? Trương Tuất là cha hay mẹ của ngươi? Ngươi không có tay hay không có chân, muốn ăn thì không tự làm sao? Chờ người khác nuôi, ngươi là loại ký sinh trùng à? Ánh mắt Lưu Nguy An rơi vào người thanh niên mặt trắng bệnh. nhưng nơi này chúng tôi không quen. Thanh niên rụt rè nói. Một ngày không quen có thể hiểu, một tháng không quen cũng có thể hiểu. Trương Tuất đã nuôi các ngươi bao nhiêu năm rồi mà vẫn không quen à? Phải mất bao lâu mới quen?
Cả đời ư?
Chờ đến lúc ngươi nằm trong quan tài thì mới quen được à? Với tư cách một phần tử trí thức đã được giáo dục hiện đại, ta không yêu cầu ngươi phải cải tạo hoàn cảnh, chẳng lẽ năng lực thích ứng hoàn cảnh cũng đã thoái hóa rồi sao?
Lưu Nguy An chất vấn.
Ngươi,
ta.
Thanh niên lắp bắp, không thốt nên lời.
Còn ngươi nữa, đã lớn tuổi rồi mà đạo đức, liêm sỉ đều không cần nữa à?
Trương Tuất đã cứu cả gia đình ngươi, ngươi nên mang ơn, dù cho y có bảo cả gia đình ngươi đi chết thì ngươi cũng phải báo đáp.
Ngược lại, ngươi lại cứ đòi hỏi thêm.
Nếu lúc trước Trương Tuất mà biết ngươi là người như vậy, ta tin rằng ý thả đi cứu một con chó còn hơn.
Ngươi chính là coi Trương Tuất là người tốt, lòng dạ lương thiện nên mới cứ thế mà bám víu lấy người ta.
Đổi thành Thái Tể Thụy thử xem, hắn sẽ trực tiếp một đao tiễn cả nhà ngươi về địa ngục, gọn gàng.
Cứu cả gia đình các ngươi, còn nuôi các ngươi bao năm như thế, vậy mà vẫn không biết ơn.
Ngươi chính là làm tấm gương cho hậu thế như vậy sao?
Lưu Nguy An trừng mắt nhìn Tiểu Hoài Chiêm, lão già này chính là kẻ vô sỉ nhất.
Cứu vật cứu tận, đưa Phật đưa đến Tây.
Trương Tuất cứu mà mặc kệ, là y không đúng.
Tiểu Hoài Chiêm hùng hồn nói.
Ngươi nói như vậy, quả thật là có vài phần đạo lý.
Lưu Nguy An giật mình, như thể lần đầu tiên nhìn nhận lại Tiểu Hoài Chiêm vậy.
Hắn cẩn thận nhìn lão ta một lúc lâu rồi mới mở miệng. Đã như vậy, vậy để Trương Tuất đưa các ngươi về thế tục đi thôi.
Mọi chuyện trở về điểm xuất phát, coi như chưa từng được cứu.
Nói như vậy, tất cả mọi người đều hài lòng, được không?
Như vậy chẳng phải là bảo chúng tôi đi chịu chết hay sao?
Một người trung niên có khuôn mặt giống Kiều Hoài Chiêm buột miệng nói.
Hắn hẳn là một trong số những người con của Kiều Hoài Chiêm.
Đó là chuyện của các ngươi.
Các ngươi đã đoán trách Trương Tuất cứu các ngươi, vậy Trương Tuất không cứu nữa chẳng phải sẽ không làm sai sao?
Ta nghe ý của không ít người trong các ngươi thì thà chết còn hơn.
Đã như vậy, Trương Tuất không cứu các ngươi thì sẽ không làm sai, các ngươi cũng thỏa mãn được tâm nguyện tử vong của mình.
Mọi người đều được như ý, chẳng phải quá tốt hay sao?
Lưu Nguy An nói.
Kiều Hoài Chiêm và những người kia á khẩu không trả lời được, nhưng vẻ mặt rõ ràng là không muốn.
Có một số chuyện có thể nói nhưng không thể làm.
Lưu Nguy An lại không cho họ cơ hội đổi ý, hắn hô lên.
Thái Tể Thụy.
Tuân mệnh.
Thái Tể Thụy mang theo thuộc hạ một lần nữa vây quanh mọi người, sát khí đằng đằng.
Kiều Hoài Chiêm và những người kia thấy vậy, mặt lập tức trắng bệch, run lẩy bẩy.
Chương 2887, người thức thời. Chương 2887, người thức thời. Hiện tại cho các ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất, quỳ xuống đất, hai tay ôm đầu, trở thành nô lệ của ta. Thứ hai, xuống địa ngục đoàn tụ với người nhà của các ngươi, để mọi thứ được trọn vẹn, không còn phải phân ly.
Lưu Nguy An nói đầy vẻ hờ hững.
Bất ngờ thay, lúc này Kiều Hoài Chiêm và những người khác lại nhìn về phía Trương Tuất, ánh mắt cầu cứu. Nhưng Trương Tuất lúc này đã sớm nhìn thấu bản mặt của những kẻ này, ý mặt không biểu cảm, không nói một lời.
Ngươi tính toán cái thá gì?
Một gã to con đứng cạnh Kiều Hoài Chiêm đột nhiên văng tục.
Lời của hắn còn chưa dứt, Thái Tể Thụy đã lăng không một thương đâm hắn lên không trung.
Cùng với sự rung lên của cây trường thương màu đen, gã to con lập tức bị xé tan xác. Hắn còn chưa kịp hét lên một tiếng đau đớn, những mảnh thịt vụn đã rơi xuống như mưa, khiến những người đứng dưới đất la hét liên tục.
Ta là một người đọc sách, bởi vậy, ta hy vọng mọi người nói chuyện văn minh, là một người có lễ phép.
Nếu ai còn nói lời bẩn thỉu, vậy hãy xuống địa ngục mà lý luận với Diêm Vương.
Và ta sẽ chịu trách nhiệm tiễn hắn xuống địa ngục.
Lưu Nguy An nói một cách thản nhiên.
Ngươi, sao ngươi có thể tùy tiện giết người?
Một lão giả tóc bạc trắng chống gậy, với tuổi tác và thể chất như thế mà vẫn có thể sống sót, không thể không cảm thán mệnh cách của lão thật cứng rắn.
Một lão già như ngươi, giữ lại cũng vô dụng, giết.
Lưu Nguy An vừa dứt lời, cổ tay Thái Tể Thụy rung lên, cây trường thương màu đen tựa như một tia chớp, đâm xuyên trái tim lão giả.
Lão giả phát ra một tiếng kêu đau đớn rồi tắt thở.
Những người xung quanh im lặng như tờ, vô thức muốn lùi lại, nhưng phía sau đều là người, không có đường lui.
Từng người đều lộ vẻ kinh hãi.
Còn ai có ý kiến, cũng có thể nêu ra, cứ thoải mái, đừng ngại.
Nhưng ta xin nói trước, lời tục tĩu thì ta sẽ không tiếp nhận.
Lưu Nguy An nói.
Đám đông giận nhưng không dám nói gì.
Lời nói đùa này chẳng hề buồn cười chút nào.
Tại sao ta có thể tùy tiện giết người ư?
Bởi vì ta nắm giữ chân lý, thế nên lời của ta nói ra chính là đúng.
Lưu Nguy An cười nhìn mọi người, giọng nói dịu dàng, chư vị, nên đưa ra lựa chọn rồi.
Thời gian không chờ người.
Ta đếm đến 10, nếu vẫn còn lề mề, thì ta sẽ đưa toàn bộ chư vị ở đây xuống địa ngục.
Đối với phế vật, ta chưa bao giờ nhân từ.
Thế nên, đừng nghi ngờ quyết tâm của ta.
Đương nhiên, các ngươi cũng có thể lựa chọn phản kháng, dùng cách của các ngươi.
Chỉ cần các ngươi có đủ thực lực, chạy thoát cũng được, phản giết lại cũng không sao.
Kết quả thế nào, ta đều chấp nhận.
Nhưng ta tin rằng Thái Tể Thụy đủ năng lực để đưa tất cả các ngươi xuống địa ngục.
Thái Tể Thụy phối hợp nở một nụ cười tàn độc.
Trương Tuất chú ý đến ánh mắt cầu xin của Kiều Hoài Chiêm và những người kia, nhưng ý lại không có bất kỳ phản ứng nào.
Không ai biết, ý đã không còn là ý của lúc trước.
Ý liền đã bị Vương Diễm khống chế rồi.
Nhưng cho dù là ý của lúc trước, có lẽ cũng sẽ không quản chuyện bao đồng này.
Liên tục bị đâm sau lưng, ý chỉ là người có thiện tâm, chứ không phải thánh mẫu.
Phương bắt nạt kẻ hiền, sợ kẻ ác đều rất sợ chết.
Khi người đầu tiên bị xuống, những người khác cũng đồng loạt quỳ theo, sợ rằng chậm một bước sẽ bị Lưu Nguy An xem là kẻ cầm đầu.
Làm nô lệ chỉ là mất tự do, không bị xuống thì sẽ mất mạng.
Bọn họ vẫn còn chút tự biết thân biết phận.
Các ngươi, làm thuộc hạ của ta, hay là muốn phản kháng?
Lưu Nguy An đã xử lý xong Tiểu Hoài Chiêm và những người kia, ánh mắt chuyển sang đám thuộc hạ của Trương Tuất.
Khi xử lý Kiều Hoài Chiêm, bọn họ đã thờ ơ, không tham dự cũng không can thiệp. Họ nghĩ rằng Lưu Nguy An xử lý xong Kiều Hoài Chiêm thì sẽ rời đi. Không ngờ, khẩu vị của Lưu Nguy An lại lớn hơn tưởng tượng. Lưu Nguy An không chỉ có ý đồ với Kiều Hoài Chiêm, mà còn có ý đồ với họ. Khi ánh mắt của đám thuộc hạ này lóe lên hung quang, Trương Tất lùi lại một bước. Bước lùi này không chỉ đơn thuần là kéo giãn khoảng cách. Ý liền lùi ra sau lưng Lưu Nguy An, ý tứ cũng rất rõ ràng, ý kiên định đứng về phía Lưu Nguy An. Khí thế của đám thuộc hạ này chợt chững lại. Bất kể họ có thái độ thế nào với Trương Tất, hay bất mãn ra sao, thì cho đến bây giờ, Trương Tất vẫn là thủ lĩnh của họ. Họ vẫn công nhận thực lực của Trương Tất. Nếu Trương Tất kiên định đứng về phía Lưu Nguy An, cộng thêm Thái Tể Thụy, họ không có một chút phần thắng nào. Lão phu Trường Mi, đến từ Bạch Vân Quan. Trường Mi mở lời đúng lúc. Đám thuộc hạ này toàn thân chấn động, trong mắt ánh lên sự không thể tin được. Thảo nào nhìn Trường Mi quen mắt như vậy, hóa ra là quán chủ của Bạch Vân Quan. Hắn tại sao lại đứng sau lưng Lưu Nguy An? Chẳng lẽ đám thuộc hạ này không dám tiếp tục nghĩ nữa? Không có Trương Tất dẫn đầu, chỉ riêng Thái Tể Thụy thôi họ đã không đánh lại. Huống hồ hiện tại còn có thêm yếu tố bất định là Trương Tất, còn về phần Trường Mi, họ căn bản không muốn đối đầu. Quán chủ của Bạch Vân Quan trong thập tam hoành đoạn sơn, có lẽ chỉ có Quách Phượng Cúc mới có thể đấu một trận. Giờ bảo đám thuộc hạ nhìn nhau, đồng loạt quỳ một gối xuống, dứt khoát thần phục Lưu Nguy An. Quách Phượng Cúc năm nay đã 90 tuổi. Đương nhiên, trong giới võ lâm, tuổi này không hề già. Có rất nhiều bậc tiền bối hơn trăm tuổi. Quách Phượng Cúc nhiều nhất cũng chỉ được coi là tráng niên. Quách Phượng Cúc thân hình bằng mỡ, dâu như kim thép. Hắn lần lượt bái sư ở Huyền Không Tự và Đại Lôi Âm Tự, nhưng không có cửa vào, đều chỉ là đệ tử tục gia. Mái tóc hắn đen nhánh, dày đến mức khiến phụ nữ cũng phải ghen tị. Hắn đột nhiên xuất hiện, chặn đường. Chỉ có một mình hắn, hành động này đừng nói là Thái Tể Thụy, ngay cả Lưu Nguy An cũng không lường trước được. Hắn nghĩ rằng Quách Phượng Cúc lúc này hẳn phải đang bày binh bố trận, chờ đợi hắn đến. Quách Phượng Cúc là ngọn núi lớn nhất của thập tam hoành đoạn sơn, hắn gây ra động tĩnh lớn như vậy, Quách Phượng Cúc không thể nào không biết. Cho dù Quách Phượng Cúc mai phục ở nửa đường, cũng hợp lý hơn việc quang minh chính đại chặn đường như thế này. Thái Tể Thụy và Trương Tất chia ra đứng bên trái và bên phải Lưu Nguy An, Trường Mi và Đao Ma hơi lùi về phía sau. Ánh mắt mọi người đều dán chặt vào Quách Phượng Cúc, nhưng ánh mắt của Quách Phượng Cúc lại chỉ nhìn mỗi Lưu Nguy An. Vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của Vương Diễm dường như không tồn tại trong mắt hắn. Lưu Nguy An, ta có một ý kiến. Quách Phượng Cúc mở lời. Giọng nói của hắn dịu dàng, nghe rất êm hay. Ngươi đến một mình, không sáng suốt cho lắm. Lưu Nguy An đã quan sát xung quanh, không có mai phục. Quách Phượng Cúc chỉ có một mình, ngay cả một người tùy tùng cũng không có. Ta tin ngươi không phải đến đây chỉ để giết người. Quách Phượng Cúc bình tĩnh nói. Cũng có chút can đảm. Nói đi, ý kiến gì? Lưu Nguy An hỏi. Ta và ngươi một mình một trận chiến. Ta thua, mặc ngươi xử lý, không một lời bàn thán. Nếu ta may mắn thắng ngươi một chiêu nửa thức, ngươi sẽ rời khỏi thập tam hoành đoạn sơn, ân oán trước đây xóa bỏ, từ nay về sau nước sông không phạm nước giếng. Quách Phượng cũng nói. Ngươi tính toán cũng khôn ngoan đấy. Lưu Nguy An mỉm cười. Hai quân giao chiến, khó tránh khỏi thương vong. Đạt được lợi ích lớn nhất, chẳng phải tốt hơn sao? Quách Phượng cũng hỏi lại. Chương 2888, thập tam kiếm tổ. Chương 2888, thập tam kiếm tổ. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào Lưu Nguy An, trong đó Thái Tể Thụy và Trương Tất là lo lắng nhất. Từ thâm tâm, cả hai đều không muốn Lưu Nguy An đồng ý với yêu cầu của Quách Phượng Cúc. Dù sao thì Quách Phượng Cúc cũng là thủ lĩnh trên danh nghĩa của thập tam hoành đoạn sơn. Bất kể họ có thừa nhận hay không, trong mắt người ngoài thì vẫn là như thế. Hơn nữa thực lực của Quách Phượng Cúc thực sự rất mạnh. Nếu Quách Phượng Cúc thắng, họ sẽ phải rời khỏi thập tam hoành đoạn sơn, từ nay về sau không còn liên quan gì đến nơi này nữa. Đây là điều họ không mong muốn. Nếu Quách Phượng Cúc thua, dựa vào tính cách của Lưu Nguy An, ý nhất định sẽ chiêu mộ hắn làm thuộc hạ. Như vậy trong đội ngũ của Lưu Nguy An, họ sẽ bị Quách Phượng Cúc lấn át. Điều này cũng không phải là điều họ hy vọng. Thế nhưng, họ lại không có lý do gì để ngăn cản. Giống như lời Quách Phượng Cúc đã nói, đề nghị của hắn có thể mang lại lợi ích lớn nhất cho cả hai bên. Cũng được, ta cũng muốn biết chút thủ đoạn của người được truyền thừa từ cả Huyền Không Tự và Đại Lôi Âm Tự. Lưu Nguy An tiến lên một bước, hỏi, so tài thế nào? Văn đấu. Khách đến là khách, ngươi ra tay trước đi. Giọng Quách Phượng Cúc cần chứa sự tự tin mạnh mẽ. Khi ta ra tay, ngươi sẽ không còn cơ hội. Ngươi ra tay trước đi. Lưu Nguy An biết rõ Quách Phượng Cúc cố ý nói như vậy, nhưng cũng không khỏi bội phục sự dũng cảm của hắn. Bất kể là văn đấu hay võ đấu, người ra tay trước luôn chiếm lợi thế. Quách Phượng Cúc nói như thế là cược hắn sẽ nhường. Nhưng nếu đã là đánh cược, có thua có thắng. Nếu hắn thuận nước đẩy thuyền thì Quách Phượng Cúc sẽ tự chuốc lấy phiền phức. Thế nhưng hắn vẫn nói như vậy, cho thấy hắn đã xem trọng Lưu Nguy An như một quân tử. Lưu Nguy An phải nhận lấy ân tình này. Đắc tội. Quách Phượng Cúc dùng một chiêu mở đầu vô cùng bình thường. Sau đó, một ngón tay điểm ra. Trong khoảnh khắc đó, lông tóc Trương Tuất và Thái Tể Thụy dựng đứng, ánh mắt Trường Mi co rút, đao ma trong mắt bắn ra những tia sáng chói lòa, toàn thân căng cứng, từng tia đao ý nhỏ bé toát ra. Vương Diễm lại chẳng cảm nhận được gì, chỉ thấy Quách Phượng Cúc tùy tiện điểm một cái, chẳng có gì thần kỳ, không hiểu vì sao Thái Tể Thụy và những người kia lại phản ứng dữ dội như vậy. Thế nhưng nàng hiểu rõ một điều, Thái Tể Thụy và những người kia có thể là diễn, nhưng đao ma thì tuyệt đối không. Một ngón tay này của Quách Phượng Cúc nhất định rất đáng sợ. Đúng là rất đáng sợ. Lôi rơi quỷ thần kinh, kinh lôi chỉ, tuyệt học của Đại Lôi Âm Tự. Nhưng so với kinh lôi chỉ mà Lưu Nguy An từng thấy thì có chút khác biệt, nó còn dung hợp cả tuyệt học của Huyền Không Tự. Điều này cho thấy Quách Phượng Cúc là một kỳ tài võ đạo hiếm có. Huyền Không Tự và Đại Lôi Âm Tự tuy đều là hai môn phái lớn của Phật giáo, nhưng con đường võ đạo của họ lại hoàn toàn khác nhau, có thể nói là nước với lửa. Vậy mà Quách Phượng Cúc lại có thể dung hợp chúng lại với nhau, mang lại cho Kinh Lôi Chỉ một sinh mệnh mới. Nhìn những luồng lôi điện tràn ngập sâu trong vũ trụ, từng cụm như những ngôi sao, mỗi lần bùng nổ đều có uy lực sánh ngang một quả bom hạt nhân. Cùng là công pháp hệ lôi, nhưng dẫn lôi thuật của Trương Độ là từ trên trời giáng xuống, tia chớp như rễ cây, còn lôi điện của Quách Vượng Cúc lại sinh ra từ hư không, từng quả cầu lôi điện hiện ra giữa không trung. Nếu là thức hải của người khác, chỉ một quả cầu lôi điện cũng có thể khiến thức hải nổ tung, hồn bay phách tán, nhưng thức hải của Lưu Nguy An lại rộng lớn vô biên. Những quả cầu lôi điện kia nổ tung, chẳng khác nào pháo hoa nở rộ. Mặc dù có thể gây ra chút chấn động cho Lưu Nguy An, nhưng muốn làm tổn thương hắn thì lại không thể. Quách Phượng Cúc còn cố gắng duy trì một chút, không ngờ, một luồng sức mạnh từ Lưu Nguy An bùng phát, đưa lôi khu vào sâu trong thức hải. Vũ trụ hỗn độn đã bị Thánh Đạo Hiên Viên kiếm khai mở, các quy tắc còn chưa hoàn thiện, đúng lúc để những quả cầu lôi điện kia bổ sung thêm nguyên tố lôi. Từ bên ngoài nhìn vào, Lưu Nguy An đứng bất động. Quách Phượng Cúc sau khi điểm một ngón tay cũng giữ nguyên tư thế. Nhưng Thái Tể Thụy và Trương Tất lại như lâm đại địch, nhìn chằm chằm, khẩn trương bất an, không dám có bất kỳ hành động nào. Họ không thể nhìn ra ai đang chiếm thượng phong, ai đang ở thế yếu. Vào lúc này, bất kỳ sự thay đổi nào cũng có thể mang lại những hậu quả không lường trước được. Vương Diễm lại không hề lo lắng một chút nào. Đối với Lưu Nguy An, nàng có sự tin tưởng tuyệt đối. Không thể nói là nhìn Lưu Nguy An lớn lên, mà phải nói là người đã chứng kiến. Bao nhiêu lão quái vật trong giang hồ cuối cùng đều phải thất bại dưới tay Lưu Nguy An. Quách Phượng Cúc tuy là nhân vật đứng đầu thập tam hoành đoạn sơn, nhưng muốn Lưu Nguy An phải cúi đầu thì tuyệt đối không thể, ngay cả Đại Lôi Âm Tự cũng không có bản lĩnh này. Quả nhiên, không lâu sau, mồ hôi trên trán Quách Phượng Cúc bắt đầu chảy ra như suối, sắc mặt dần trở nên trắng bệnh. Cuối cùng, thân thể hắn không tự chủ mà run rẩy, hơi thở dồn dập. Ngay khi Quách Phượng Cúc lộ vẻ tuyệt vọng, Lưu Nguy An lùi lại nửa bước. Trong khoảnh khắc, tia chớp của Quách Phượng Cúc thu về, ngón tay rụt lại. Hắn như một người sắp chết đối được cứu lên mờ, thở hổn hển. Nếu không nhờ ý chí chống đỡ, hắn có lẽ đã gục xuống đất rồi. Còn muốn so tiếp không? Lưu Nguy An nhìn Quách Phượng Cúc, nguyện đánh cược chịu thua. Khoe miệng Quách Phượng Cúc tràn ra một chút cay đắng. Hắn chỉnh lại quần áo, quỳ xuống, thuộc hạ Quách Phượng Cúc xin bái kiến chủ nhân. Vừa lúc đó, Bạch Phong Tử dẫn đầu một đội quân đội vàng chạy đến, thấy Quách Phượng Cúc quỳ xuống, hắn mở người, rồi vẻ mặt bất lực. Tốt cho cái tên này, chúng ta tìm ngươi khắp nơi, vậy mà ngươi lại chạy đến đây. Chạy thật nhanh. Voi rất bất mãn, cảm thấy chuyến đi này vô ích. Bạch Phong Tử đã bắt được hai thủ lĩnh lớn khác. Bọn họ cố ý để Quách Phượng Cúc, ngọn núi lớn nhất, lại sau cùng. Không ngờ Quách Phượng Cúc lại không giữ võ đức, tự chạy đến đây, làm hại bọn họ công dã tràng. Việc Quách Phượng Cúc quỳ xuống, tượng trưng cho việc thập tam hoành đoạn sơn chính thức được sáp nhập vào thế lực của Lưu Nguy An. Bạch Vân Quan lại một lần nữa may mắn vì sự lựa chọn của Trường Mi. Chứng kiến thế lực của thập tam hoành đoạn sơn, họ rất rõ ràng, nếu Bạch Vân Quan chọn đối đầu, thì chỉ có một kết cục, bị diệt vong, ngay cả khả năng đồng quy vu tận cũng không có. Quách Phượng Cúc mời mọi người đến đỉnh núi của hắn ngồi một chút, tiện thể tiếp nhận thuộc hạ của hắn. Lúc đầu, mọi thứ đều rất bình thường. Nhưng khi đi đến phía trước, Thái Tể Thụy đột nhiên dừng lại, nhìn chằm chằm Quách Phượng Cúc, thuộc hạ của ngươi, chạy đi đâu rồi? Lời vừa nói ra, những người khác chợt bừng tỉnh. Từ chân núi đến lưng chừng núi, trên đường đi, họ không hề nhìn thấy một ai. Điều này rõ ràng là không bình thường. Hoặc là bẫy dập, hoặc là thuộc hạ của Quách Phượng Cúc đã phản bội hắn, nhưng mọi người đều cho rằng khả năng đầu tiên là cao hơn. Bây giờ mới nhận ra, đã muộn rồi. Quách Phượng Cúc bị mọi người nhìn chằm chằm, không chút sợ hãi. Hắn nhìn Lưu Nguy An, giọng điệu bình tĩnh. Thập Tam Hoành Đoạn Sơn tuy vào thời viễn cổ cũng là thánh địa nhất đẳng. Hiện tại tuy đã suy tàn, ngay cả người của mình cũng đã mất niềm tin, nhưng không phải là nơi có thể tùy tiện ức hiếp. Lao già kia, người muốn chết. Voi gầm lên một tiếng giận dữ, muốn ra tay. Đột nhiên, một luồng kiếm ý khủng khiếp bùng phát. Trong khoảnh khắc, toàn bộ bí cảnh bị kiếm ý tràn ngập, tất cả mọi người đều cảm nhận được một luồng khí lạnh thấu xương. Chương 2889, đổi một cái điều kiện chương 2889, đổi một cái điều kiện chuyện gì thế này? Một tên thuộc hạ của Trương Tất kinh hãi nhìn thanh kiếm trong tay, nó đang run rẩy không kiểm soát, như một con chuột nhìn thấy mèo. Không chỉ có hắn, kiếm của hầu hết mọi người ở đó đều đang run rẩy. Rất nhiều người không thể hiểu nổi vì sao thanh kiếm của mình lại run sợ. Là ai? Ai đang giả thần giả quỷ? Voi nhìn khắp bốn phương tám hướng. Hắn không nghĩ là Quách Phượng Cúc, hắn ta không có bản lĩnh đó. Bạch Phong Tử, Lý Á Thủy và những người khác cũng nheo mắt nhìn xung quanh. Họ biết, có một cao thủ kiếm đạo cực kỳ lợi hại đang ở gần đây, nếu không thì những thanh kiếm này sẽ không có phản ứng như vậy. Chẳng lẽ là... Trương Tất nhìn lướt qua mặt Quách Phượng Cúc, đột nhiên ý nhớ ra điều gì đó. Chẳng lẽ là cái gì? Voi trừng mắt nhìn ý kìa, ánh mắt sắc như dao. Ngươi nói chẳng lẽ là... Thái Tể Thụy được ý gợi ý, dường như cũng nhớ ra điều gì đó. Hai người các ngươi đang đánh đố cái gì vậy? Voi sốt ruột hỏi. Tương truyền, thập tam hoành đoạn sơn ban đầu là nơi tu luyện của một vị cao thủ kiếm đạo. Sau đó vị cao thủ này đột nhiên mất tích, thập tam hoành đoạn sơn mới trở thành địa bàn của chúng ta. Tên thật của vị cao thủ này không còn ai biết nữa, nhưng sự lý giải về kiếm đạo của hắn đã đạt đến cực hạn, được tôn xưng là kiếm tổ. Trương Tất nói. Kiếm tổ. Khẩu khí thật lớn. Bạch Phong Tử hừ một tiếng. Đồ không biết trời cao đất rộng. Kiếm tổ chưa bao giờ rời đi, hắn vẫn luôn tu luyện ở thập tam hoành đoạn sơn. Lưu Nguy An, ta biết ngươi đã nhìn thấu kế hoan binh của ta, nhưng ngươi không ngờ đến chiêu sau cùng của ta chính là kiếm tổ phải không? Quách Phượng Cúc nhìn Lưu Nguy An, vẻ mặt đầy đắc ý, đúng là kiếm tổ thật rồi. Thái Tể Thụy và Trương Tất cùng lúc biến sắc. Hai người các ngươi đã phản bội thập tam hoành đoạn sơn, hay chờ kiếm tổ trừng phạt đi. Ánh mắt Quách Phượng Cúc nhìn Thái Tể Thụy và Trương Tất tràn ngập sát khí. Nếu thập tam hoành đoạn sơn đồng lòng đoàn kết, làm sao có thể dễ dàng bị người ngoài ức hiếp? Bị thế lực từ thế tục công phá, còn có hai thủ lĩnh lớn đầu hàng, đây là một nỗi nhục chưa từng có của thập tam hoành đoạn sơn. Trương Tất và Thái Tể Thụy chính là tội nhân của nơi này, đáng bị đày xuống 18 tầng địa ngục. Mặc kệ hắn là cái gì kiếm tổ hay đao tổ, chỉ cần dám ló đầu ra, ta sẽ một quyền đánh nát. Trên mặt voi không có chút sợ hãi nào, chỉ có sự chiến ý dâng trào. Đột nhiên, một tiếng nổ long trời lở đất vang lên. Cách đó vài trăm mét, một ngọn núi có vô số cao thủ đang tu luyện đã nổ tung, đá vụn quần quật bay ra, bắn về từ phía, cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Những viên đá vụn đó, có viên chỉ to bằng nắm tay, có viên lớn bằng cả mặt bàn, lăn xuống. Đừng nói là thuộc hạ của Trương Tất và Thái Tể Thụy, ngay cả Bình An Quân cũng biến sắc. Ngay khi những viên đá cách họ chưa đầy 3 mét, một dòng thác trắng xuất hiện, chắn tất cả những viên đá lại. Mọi người quay đầu lại, vừa vặn thấy Trường Mi thu lại đôi lông mi của mình, vẻ mặt không hề có chút sợ hãi. Trong mắt Hoàng Phủ Nhất Nhật và Thái Sử Trừ Công chợt lóe lên những tia sáng kỳ lạ. Thảo nào Lưu Nguy An lại xem trọng hắn như thế. Kể từ lúc gặp mặt, y luôn tỏ ra hiền lành, cứ tưởng Lưu Nguy An xem trọng thân phận của hắn, không ngờ thực lực thật sự lại kinh khủng đến vậy. Một ngọn núi lớn, đá vụn đều bị chặn lại, không một người nào bị thương. Thế nhưng ngay lập tức, không còn ai chú ý đến Trường Mi nữa. Sau khi ngọn núi nổ tung, một luồng ánh sáng chói mắt bùng lên, như mặt trời nổ tung. Luồng ánh sáng này chói mắt vô cùng. Lý Á Thủy và những người khác tập trung nhìn, bắn ra thần quang, xuyên qua luồng sáng chói lòa, nhìn rõ vật thể phát sáng. Đó rõ ràng là một thanh kiếm ba thước, mũi kiếm cắm xuống đất, không có vỏ. Kiếm xuất ra, phát ra tiếng rồng ngâm trong trẻo. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người toàn thân run rẩy, trong đầu trống rỗng. Khi ý thức được điều bất thường, ngực họ đã dỉ máu. Một thanh kiếm nhỏ bé đang từ từ đâm vào tim, đã đâm rách ra. Từng người một kinh hãi không thôi, muốn dãy rủa, nhưng lại không biết làm thế nào để ngăn cản. Giữa lúc tuyệt vọng, giọng nói của Lưu Nguy An vang lên. Kiếm tốt. Xin hỏi tiền bối, kiếm này tên gì? Giọng nói ôn hòa như một dòng suối chảy qua sa mạc, những người đang gần như nghẹt thở như bừng tỉnh khỏi cơn mê. Mở mắt ra, họ đội vàng nhìn xuống tim mình. Một vết kiếm rõ ràng như vậy, từng giọt máu tươi chảy ra, không khỏi mồ hôi đầm địa, da đầu tê dại. Đây là thủ đoạn gì thế này? Ánh sáng chói lòa rút đi, một lão nhân râu tóc bạc trắng ăn mặc như đạo sĩ không biết từ lúc nào đã xuất hiện. Thanh kiếm ba thước cắm trên đất giờ đã nằm gọn trong tay ông. Khuôn mặt ông cổ kính, không câu nệ, ông không nhìn bất kỳ ai, chỉ ôn nhu nhìn thanh kiếm ba thước trong tay mình. Kiếm tên Thanh Hà, chính là thanh kiếm đầu tiên mà lão phu tập kiếm. Sát thường chi kiếm, sánh vai thần binh. Không hổ là kiếm tổ. Trên mặt Lưu Nguy An lộ ra vẻ thán phục. Thân hình Trương Tất và Thái Tể Thụy chấn động. Họ đã ở thập tam hoành đoạn sơn bao năm, nghe qua rất nhiều truyền thuyết về kiếm tổ, nhưng đây là lần đầu tiên được thấy tận mắt. Truyền thuyết về kiếm tổ đã quá xa xưa rồi, tất cả mọi người đều nghĩ kiếm tổ đã hóa thành xương cốt từ lâu. Không ngờ không những còn sống, mà còn xuất hiện ngay trước mắt. Làm sao có thể không khiến họ kinh hãi cho được? Người trẻ tuổi, trên người ngươi có một luồng kiếm ý kỳ lạ. Lão nhân ngẩng đầu, nhìn Lưu Nguy An, vẻ mặt nghiêm túc. Ta cũng tập kiếm. Lưu Nguy An nói. Tốt, tốt lắm. Đã đều là người tập kiếm, vậy thì dùng cách của kiếm để giải quyết vấn đề. Kiếm tổ nói. Tiền bối muốn gì? Lưu Nguy An hỏi. Qua nhiều năm như vậy, những thứ có thể khiến lão phu hứng thú ngày càng ít đi. Người trẻ tuổi, ngươi đã thành công khơi gợi hứng thú của lão phu. Kiếm tổ nói. Tiền bối nếu không chê, có thể đến thế tục đi dạo một chuyến. Sẽ phát hiện, chuyện thú vị trên đời này thực ra rất nhiều. Lưu Nguy An nói. Nếu ngươi có thể tiếp ba kiếm của lão phu, thì lão phu xuống núi thì có sao? Kiếm tổ nói. Vậy vãn bối có được lợi ích gì? Lưu Nguy An hỏi. Ngươi muốn lợi ích gì? Kiếm tổ hỏi. Nếu vãn bối cần giúp đỡ, tiền bối không được từ chối. Lưu Nguy An nói. Đổi một điều kiện khác. Kiếm tổ không hề do dự. Vì sao? Lưu Nguy An ngạc nhiên. Ngươi tuy trẻ, nhưng khí tức hùng hậu, không kém lão phu là bao nhiêu. Ngươi không giải quyết được vấn đề thì lão phu cũng không giải quyết được. Chuyện không thể làm được, lão phu sẽ không đồng ý. Kiếm tổ nói. Tiền bối nhìn nhầm rồi, vãn bối thực ra rất yếu. Năm nay ta vẫn chưa đến 30 tuổi. Lưu Nguy An nói. Đừng lề mề, có đánh hay không? Kiếm tổ không kiên nhẫn. Chuyện không có lợi, ta không làm. Lưu Nguy An rất kiên quyết. Ngươi không làm, ta sẽ giết hết bọn họ. Giọng kiếm tổ lạnh như băng. Địa ngục chi nhãn xuất hiện, nhân quả luân hồi đã luân chuyển. Tiền bối hẳn phải biết, muốn có được cái gì, phải trả giá cái đó. Lưu Nguy An nói. Biết cũng không ít nhỉ. Vẻ mặt kiếm tổ biến đổi chút ít. Ông nheo mắt nhìn chằm chằm Lưu Nguy An, tuổi trẻ mà tâm tư nặng nề như vậy. Chỉ bằng ngươi muốn thu phục lão phu, vẫn chưa đủ tư cách. Đổi một điều kiện khác đi. Một ngày nào đó, ta sẽ đến địa ngục chi nhãn. Tiền bối hay đi cùng ta một chuyến. Sau một khoảnh khắc im lặng, Lưu Nguy An từ từ nói. Được. Con mắt kiếm tổ co rút, sau đó một luồng tình quang bắn ra, ngay cả với thực lực của Thái Tể Thụy, Trương Tất và những người khác cũng không thể nhìn thẳng, kinh hại không thôi. Chương 2890, ba kiếm chương 2890, ba kiếm kiếm thứ nhất, kiếm của sức mạnh, trọng kiếm. Vẻ mặt kiếm tổ trở nên dịu dàng. Khác với người khác khi xuất kiếm thường nhìn thẳng vào kẻ địch, ông lại nhìn vào kiếm của mình, thờ ơ với Lưu Nguy An. Nhưng chính điều này mới thực sự đáng sợ. Ngay khi kiếm tổ xuất kiếm, Lưu Nguy An kinh ngạc nhận ra, hắn đã bị khóa chặt. Hắn đã suy diễn rất nhiều lần trong đầu, cuối cùng không thể không thừa nhận một sự thật, bất kể hắn dùng thân pháp gì, đều không thể thoát khỏi sự khóa chặt này, chỉ có thể đỡ. Một kiếm nhẹ nhàng, lại chính là cảnh giới cao nhất của sức mạnh, nâng nặng như nhẹ. Lưu Nguy An làm ngược lại. Kiếm của kiếm tổ là sự kết hợp giữa nhẹ và chậm, còn đại thẩm phán quyền của Lưu Nguy An lại là sự kết hợp giữa nhanh và mạnh. không khí trong phạm vi 1 km lập tức bị hút cạn. Bầu trời không biết từ lúc nào đã biến thành màu đen, tia chớp và nắm đấm nối liền với nhau. Ánh sáng chói lòa chiếu rọi khắp nơi, nắm đấm và thanh kiếm 3 thước chạm vào nhau.
Ông.
Khi âm thanh lớn đến một mức độ nhất định, tai không thể nghe được, nhưng sóng âm lại có thể cảm nhận được. Một luồng sóng xung kích với tốc độ kinh người càn quét mặt đất. Tất cả mọi người kinh hãi nhìn mặt đất đột nhiên sụt xuống một đoạn. Mặt đất trong phạm vi 3 km sụt lún gần 3 mét. Nếu nhìn từ trên không, có thể thấy một hình tròn lõm hoàn hảo. Đúng là đại thẩm phán quyền. Có thể tu luyện đến trình độ này, ngươi cũng được coi là một thiên tài rồi. Trong số những người ta biết, có thể tu luyện đại thẩm phán cán đến cảnh giới này, chỉ có Lao Phong tử. Con mắt kiếm tổ hơi nheo lại. Xin tiền bối ra kiếm thứ hai. Lưu Nguy An nhìn giọt máu trên nằm đấm, vẻ mặt lạnh lùng. Kiếm thứ hai, kiếm của tốc độ, khoái kiếm. Chiêu thức kiếm của kiếm tổ đều rất đơn giản, trọng kiếm, khoái kiếm, nhưng uy lực lại khiến tất cả mọi người ở đó phải khiếp sợ. Lý Ác Thủy tu luyện bản đao thuật, thứ hắn chú trọng nhất chính là tốc độ, trong khoảnh khắc buộc phát tốc độ mạnh nhất, một đòn đoạt mạng. Kiếm của kiếm tổ đã vượt qua tốc độ vật lý. Khi trong lòng ông vừa nảy ra ý nghĩ, kiếm đã đâm trúng Lưu Nguy An. Chấn hồn. Trong khoảnh khắc, hàng ngàn cách đối phó hiện lên trong đầu Lưu Nguy An, nhưng không có cách nào có thể ngăn cản được kiếm này, càng không nói đến việc tránh né. Dường như tốc độ nhanh đến đâu, trước kiếm này cũng đều vô ích. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể dùng đến con át chủ bài của mình. Thiên địa đột nhiên ngưng trệ. Trên áo của kiếm tổ hiện ra một lỗ nhỏ bằng ngón tay. Kiếm tổ thu kiếm về để đỡ. Đầu ngón tay đánh trúng mũi kiếm, một tiếng kiếm ngân trong trẻo vang vọng khắp nơi. Dùng công thay thủ. Lưu Nguy An nhìn vết kiếm trên ngực. Mặc dù hắn đã phản ứng cực nhanh, nhưng vẫn chậm một khoảnh khắc. Làn da đã bị đâm rách, vén áo lên, có thể thấy một giọt máu đang chảy xuống. Vẫn tâm chỉ. Quách Phượng cúp buồn miệng. Hắn tuyệt đối không ngờ, tuyệt học của Đại Lôi Âm tự lại xuất hiện trong tay Lưu Nguy An. Vẫn tâm chỉ lại có thể khiến kiếm tổ phải rút kiếm phòng ngự, tài năng của Lưu Nguy An thật đáng sợ. Đây là công pháp gì? Không đơn giản. Kiếm tổ nhìn Lưu Nguy An. Văn bối vô tình mà có được. Lưu Nguy An hiểu kiếm tổ đang hỏi về trấn hồn phù. Vẫn tâm chỉ tuy lợi hại, nhưng vẫn có thể tìm thấy dấu vết, còn trấn hồn phù thì lại khó giải. Với năng lực của kiếm tổ, cũng không thể không coi trọng. Coi cho kỹ. Kiếm thứ ba, tên là hư thật. Cổ tay kiếm tổ rung lên, thanh kiếm 3 thước biến ảo thành một luồng kiếm ảnh. Mỗi một đạo kiếm ảnh biến đổi với tốc độ mắt thường có thể thấy được, 1 sinh 2, 2 sinh 4, 4 sinh 8, 8 biến 16, không ngừng sinh sôi. Trong chốc lát, kiếm ảnh như mưa lớn, tràn ngập cả bầu trời. Kiếm 23, Lý Ác Thủy hít một hơi khí lạnh. Trong khoảnh khắc biến ra một mảng kiếm ảnh, bọn họ cũng có thể làm được, nhưng kiếm tổ lại đâm ra không phải một mảng kiếm ảnh, mà là một thế giới kiếm ảnh. Không, đây đã không thể gọi là kiếm ảnh nữa, mà là kiếm thật. Với trình độ kiếm thuật của hai người bọn họ, cũng không thể phân biệt được kiếm nào là thật, kiếm nào là giả. Nếu là họ đối đầu với kiếm tổ, chỉ một chiêu là phải thua. Mắt Trường Mi hơi nheo lại, hàng lông mi trắng dài khẽ run, như có sinh mệnh. Đao ma toàn thân căng cứng, trên đỉnh đầu, một luồng đao ý không ngừng bành trướng, co rút lại, như một trái tim đang đập. Hắn trừng mắt nhìn kiếm tổ, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Đao của hắn phát ra ánh sáng trắng tinh. Bạch Phong Tử và Voi túi người xuống, sẵn sàng trợ giúp Lưu Mi An, mặc dù biết có thể sẽ vô dụng. Trước đó, không ai nghĩ kiếm tổ lại đáng sợ đến thế. So với sự căng thẳng của mọi người, Lưu Mi An lại tỏ ra phong thái nhẹ nhàng. Bóng tôi xuất hiện, bao trùm tất cả kiếm ảnh. Trong thế giới đen tối, vô số kiếm ảnh bị quét sạch, chỉ còn lại một đạo kiếm ảnh duy nhất đang cách mi tâm của Lưu Nguy An chưa đầy một ngón tay. Đinh, đại thẩm phán quyền đánh trúng cạnh thanh kiếm thanh hạ. Lực lượng khủng khiếp theo thân kiếm truyền đến người kiếm tổ, khiến ông run lên, nửa thân trên lay động. Bóng tôi biến mất, lộ ra Lưu Nguy An với phong thái nhẹ nhàng. Bình An Quân thở phào nhẹ nhõm, còn Quách Phượng Cúc thì như chết lặng. Hắn không thể tin được, Lưu Nguy An vậy mà đã đỡ được 3 chiêu của kiếm tổ. Chuyện không thể hoàn thành, Lưu Nguy An đã làm được. Tiền bối. Lưu Nguy An vừa nói được 2 chữ, đột nhiên biến sắc. Trong thập tam hoành đoạn sơn có tổng cộng 13 ngọn núi cao nhất, hiện tại chỉ còn lại 12 ngọn. Một ngọn đã đổ, chính là ngọn núi chôn giấu thanh kiếm 3 thước. Giờ đây, 12 ngọn núi còn lại đồng loạt nổ tung, từ đó bay ra 12 thanh bảo kiếm, có thanh hàn quang lấp loáng, có thanh ngũ sắc chói mắt, có thanh lại đen như mực. 12 thanh kiếm, lớn nhỏ dài ngắn không đồng nhất, hình dạng cũng khác nhau. Điểm chung là khí tức khủng khiếp. Bí cảnh không thể chịu đựng được uy áp của 12 thanh kiếm, bắt đầu vỡ vụn. 12 thanh kiếm chỉ thẳng vào Lưu Nguy An, góc độ, tốc độ, trình tự tạo thành một trận kiếm. Kiếm tổ xuất hiện bên cạnh Lưu Nguy An, điểm thêm một tia kiếm quang. Kiếm 23, Lý Ác Thủy, Bạch Phong Tử, Voi và những người khác đồng loạt ra tay, nhưng lại kinh hãi phát hiện, họ không phải đối mặt với một thanh kiếm, mà là một thế giới kiếm. Tầm mắt chạm đến đâu, đều là kiếm ý, mỗi một đạo kiếm ý đều có uy lực hủy thiên diệt địa. Trước kiếm ý này, họ dường như chỉ là một con kiến nhỏ. Hai bên không cùng đẳng cấp. Thánh đạo Hiên Viên. Lưu Nguy An mở bàn tay, Hiên Viên kiếm hiện ra. Hắn mặc kệ 12 thanh kiếm kia, chỉ chém thẳng vào kiếm tổ. Một kiếm đơn giản, dứt khoát, không có bất kỳ sự hoa mỹ nào, lại khiến kiếm tổ biến sắc. Không có thứ gì là hoàn hảo. Những thứ tưởng chừng hoàn hảo đều có khuyết điểm nhỏ nhặt. Ngay cả kiếm tổ cũng cho rằng kiếm pháp của mình đã đạt đến mức hoàn mỹ, cho đến khi một kiếm của Lưu Nguy An xuất hiện. Đinh. Tiếng kiếm ngân trong trẻo như ánh sáng mặt trời mọc, hồi sinh mặt đất. Khí lạnh bị quét sạch. Cơn mưa kiếm trên trời rút đi. 12 thanh bảo kiếm lùi về sau lưng kiếm tổ, và một chiếc hộp gỗ không biết xuất hiện từ lúc nào. Kiếm tổ mặt đầy bi thương, ngơ ngác nhìn thanh kiếm 3 thước trong tay, nó đã phủ đầy vết nứt, dường như chỉ cần chạm vào là sẽ vỡ vụn. Chương 2891, gậy ông đập lưng ông. Chương 2891, gậy ông đập lưng ông lão già kia, còn không biết xấu hổ hả? Không phải nói là bà chiêu sao? Chiêu này tính là cái gì? Khi mọi người còn đang cảnh giác nhìn chằm chằm kiếm tổ, voi đột nhiên hét lên chửi rủa. Voi thực sự rất tức giận. Vừa rồi một kiếm kia, hắn đã ngửi thấy mùi vị của cái chết. Hắn không sợ chết, nhưng nếu kiếm tổ làm tổn thương Lưu Mỹ An, hắn sẽ không chịu được. Ánh mắt Bạch Phong Tử nheo lại, sắc bén như lưỡi dao. Trạng thái hiện tại của kiếm tổ rõ ràng là không ổn. Tiếp theo, chắc chắn sẽ có một cuộc chiến sinh tử. Đã đồng hành với ta bao năm, bây giờ cũng muốn rời xa ta sao? Ánh mắt kiếm tổ tràn ngập sự thương cảm và không nỡ. Hai tay ông nâng thanh kiếm ba thước, như thể đang nâng một người tỉnh, cẩn thận từng ly từng tí, thần sắc dịu dàng. Ánh sáng trên thân kiếm thanh hà nhanh chóng ảm đạm, cuối cùng tia sáng cuối cùng biến mất, thanh kiếm phát ra một tiếng rên rỉ, rồi vỡ vụn từng mảnh. Kiếm tổ giang hai bàn tay, phát ra một lực hút, hút tất cả mảnh vỡ vào lòng bàn tay. Mọi người nhìn chằm chằm ông, đều nghĩ ông sẽ tức giận mà ra tay, nhưng ông lại một tay chẻ ra một ngọn núi, vùi những mảnh vỡ vào đó. Ngươi là truyền nhân của nhà nào? Khi kiếm tổ đi đến trước mặt Lưu Nguy An, vẻ mặt đã khôi phục lại sự bình tĩnh, như thể không có chuyện gì xảy ra. Có quan trọng không? Lưu Nguy An hỏi lại. Trong số những người trẻ tuổi, ngươi rất mạnh, nhưng ta không bại dưới tay ngươi. Ta bại bởi Thánh Đạo Hiên Viên. Bao nhiêu năm qua đi, thanh kiếm này lại xuất thế. Giọng kiếm tổ có sự kiêng dè sâu sắc. Thời cơ đã đến, tự nhiên phải xuất hiện. Ngươi không phải cũng xuống núi rồi sao? Lưu Nguy An nói. Cũng nên để ta biết thân phận của ngươi chứ. Chẳng lẽ muốn ta đi theo ngươi mà không biết ngươi là ai? Kiếm tổ nói. Hiện tại, 2/3 khu vực trên hỏa tinh lấy ta làm chủ. Lưu Nguy An đáp. Rất giỏi, rất giỏi. Ánh mắt kiếm tổ lộ ra vẻ kinh ngạc. Ông nghiêm túc nhìn Lưu Nguy An một lúc, rồi nói, thập tam hoành đoạn sơn sau này sẽ nghe theo lệnh của ngươi. Ta biết tiền bối là người hiểu lý lẽ mà. Lưu Nguy An mỉm cười, Thánh Đạo Hiên Viên kiếm biến mất không dấu vết, không khí căng thẳng lập tức tan biến. Phù Vân lão đạo. Kiếm tổ đột nhiên nhìn về phía Trường Mi. Sư tôn đã thăng tiên rồi. Trường Mi cung kính thi lễ với kiếm tổ. Thì ra ngươi là đệ tử của Phù Vân. Ngươi có thể đã bị lừa rồi. Mệnh cách của Phù Vân kiên cường như kim cương, không dễ chết như vậy. Tên hôn tạp đó lại đang dở trò gì đây? Kiếm tổ nhíu mày, suy nghĩ một lúc, không nghĩ ra. Ông quay đầu lại nói với Quách Phượng Cúc, triệu tập tất cả mọi người của Hành Đoạn Sơn, bái kiến tân chủ nhân. Nếu có người không nghe lời, giết chết không cần bàn cãi. Vâng, kiếm tổ đại nhân. Vẻ mặt Quách Phượng Cúc sùng bái, thậm chí có một chút cuồng nhiệt. Từ Hành Đoạn Sơn đi ra, nơi gần nhất chính là Thông Thiên Cung. Khi kiếm tổ nghe thấy ba chữ Thông Thiên Cung, trong mắt ông lóe lên một tia sáng. Đã rất nhiều năm không được thấy Thông Thiên kiếm trận rồi, thật là hoài niệm. Khác với thế lực nuôi thả của thập tam Hành Đoạn Sơn, Thông Thiên Cung là một môn phái danh môn chính phái. Sư thừa, bối phận, đời này qua đời khác, cấp bậc nghiêm ngặt. Từng hành động, từng lời nói đều có quy củ, không thể sai, không thể loạn. Người lợi hại nhất trong Thông Thiên Cung là cung chủ Tị Du, tuyệt học lợi hại nhất là Thông Thiên kiếm trận, được xưng là kiếm trận thứ hai, chỉ sau Chu Tiên kiếm trận. Công nghệ là một thứ tốt. Kiếm tổ đứng trước cửa sổ. Bên ngoài, hoàng sa bay lượn trời, nhanh chóng lùi về sau. Nước trên bàn không một chút gợn sóng. Tàu cao tốc đã đạt đến tốc độ kinh người, 480 km/h nơi mà Vương quốc Thiên Hán kiểm soát. Hai việc đầu tiên họ làm chính là xây đường và lắp đặt hệ thống liên lạc hữu tuyến. Hệ thống liên lạc vô tuyến lúc có lúc mất, nên hệ thống hữu tuyến an toàn hơn. Đường có ba loại, đường bộ, đường sắt và cao tốc. Đường bộ là đường thông thường, ai cũng có thể đi. Đường sắt và cao tốc thì được quản lý. Đường sắt chủ yếu dùng để vận chuyển, cao tốc thì chú trọng tốc độ. Tùy vào mức độ quan trọng của khu vực, có nơi đã có đường, có nơi vẫn đang xây dựng, có nhiều nơi còn đang trong giai đoạn lập kế hoạch. May mắn là đoạn đường đến Thông Thiên Cung đã được xây xong. Đây là lần đầu tiên kiếm tổ đi tàu cao tốc. Vẻ mặt ông không chút gợn sóng, nhưng ai cũng có thể nhận ra, nội tâm ông đã bị chấn động. Người luyện võ, dù lợi hại đến đâu, cũng không thể dùng tốc độ nhanh như vậy để vận chuyển vài nghìn người từ nơi này đến nơi khác. Điều quan trọng là nó an toàn đến thế nào. Ngay cả trẻ sơ sinh cũng có thể đi tàu cao tốc mà không bị tổn thương. Điều này thật sự rất đáng nghệ. Ngươi còn chưa nhìn thấy phi thuyền vũ trụ. Bạch Phong Tử liếc nhìn kiếm tổ, nhưng không nói ra. Phi thuyền vũ trụ do nhà máy công nghiệp quân sự sản xuất vẫn chưa thể thực hiện chuyến du hành vũ trụ, nên không thể mang kiếm tổ đi trải nghiệm. Thật sự có Bích Du Cung sao? Lưu Nguy An hỏi kiếm tổ. Có tin đồn rằng cung chủ Tị Du chính là người từ Bích Du Cung đi ra. Tên con trai Tị Du được lấy từ Bích Du, chỉ là vì kiêng kỵ nên đã đổi một chữ. Có. Kiếm tổ không chút do dự. Ở đâu? Lưu Nguy An hỏi. Cái này phải hỏi tên tạp chủng Tị Du. Kiếm tổ nói. Cung chủ Tị Du là đạo sĩ. Lưu Nguy An tò mò. Tất cả đều thuộc đạo môn. Kiếm tổ trả lời. Lưu Nguy An liếc nhìn Trường Mi. Bạch Vân Quan cũng thuộc đạo môn, nhưng cách thức tu hành dường như lại có chút khác biệt. Bạch Vân Quan tu Phật đạo kiêm tu. Trường Mi dường như nhìn thấu nghi hoặc trong lòng Lưu Nguy An. Phù Vân tham lam, hắn muốn dung hợp Phật và đạo, nhưng con đường này không dễ đi. Kiếm tổ nói đầy châm biếm. Kiếm tổ tuổi tác cao, đối phận lớn, biết rất nhiều bí mật cũ, những bí mật của các tông môn ẩn thế. Điểm này, ngay cả Trường Mi cũng không bằng. Thái sử Trừ Công, kiếm 23, hoàng phủ nhất nhật những người hậu bối chỉ có thể đứng bên cạnh lắng nghe, ngay cả tư cách chen vào nói cũng không có. Lưu Nguy An đang hỏi thăm chuyện của các tông môn ẩn thế, còn kiếm tổ thì đang tìm hiểu sự thay đổi của thế tục. Ông tuy lớn tuổi, nhưng tư duy lại rất linh hoạt, không hề cố chấp. Cuộc trò chuyện diễn ra rất thuận lợi. Thái Tể Thụy, Trương Tuất, Quách Phượng Cúc đứng ngoài toa tàu chờ đợi, ngay cả tư cách bước vào cũng không có. Dừng tàu. Lưu Nguy An và kiếm tổ cùng lúc biến sắc. Tàu cao tốc có hiệu suất rất cao, chưa đến 10 giây đã dừng hẳn. Khi tàu hoàn toàn dừng lại, Lưu Nguy An và kiếm tổ đã xuất hiện ở phía trước. Kiếm 23, Bạch Phong Tử và những người khác cũng lao ra khỏi tàu cao tốc, nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, trong lòng đều lạnh toát. Các đệ tử của Thông Thiên Cung mặc trang phục giống nhau, hoặc ngồi hoặc đứng, tạo thành một vòng tròn lớn bất quy tắc, chỉ để lại một khoảng trống. Khoảng trống đó vừa vặn khớp với đường ray của tàu cao tốc. Nếu Lưu Nguy An không ra lệnh dừng tàu, tàu cao tốc đã lao thẳng vào vòng tròn đó. Đây là Thông Thiên kiếm trận. Vẻ mặt Trường Mi ngưng trọng, người mặc áo trắng là đệ tử đời thứ 44 của Thông Thiên Cung, người mặc áo xanh là đệ tử đời thứ 43, người mặc áo lam là đệ tử đời thứ 42, người mặc áo lục là đệ tử đời thứ 41, người mặc áo vàng là đệ tử đời thứ 40, người mặc áo chu hồng là đệ tử đời thứ 39. Cung chủ Tị Du dường như không có ở trong đó. Chương 2892, Thông Thiên kiếm trận. Chương 2892, Thông Thiên kiếm trận. Trận pháp là tận dụng sức mạnh của sông núi và tinh thần để chống lại kẻ thù. Kiếm trận thì phức tạp hơn trận pháp gấp trăm lần, là sự kết hợp giữa sông núi, tinh tú, con người và công pháp. Trong số 3000 tông môn ẩn thế, số tông môn có được kiếm trận chỉ đếm trên đầu ngón tay. Kiếm các trước đây cũng có kiếm trận riêng, nhưng sau này đã thất truyền. Tị Du đâu? Bảo hắn ra gặp lão phu. Kiếm tổ đứng ở lối vào kiếm trận, không hề sợ hãi. Các đệ tử Thông Thiên cung lạnh lùng nhìn ông, không ai đáp lời, ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường và chế giễu. Trước mặt ta mà còn hung hăng càng quái, các ngươi chưa đủ tư cách. Kiếm tổ tức giận. Ban đầu ông không muốn ỷ mạnh hiếp yếu, nhưng giờ thì phải cho đám người này một bài học. Không biết trời cao đất rộng, con thú bị nhốt. Thấy kiếm tổ công khai bước vào kiếm trận, ánh mắt của lão già mặc y phục đỏ thâm lóe lên một tia lạnh lẽo. Một lệnh được ban ra, trong khoảnh khắc, kiếm trận bắt đầu chuyển động, lối vào biến mất. Trong chớp mắt, thái sử Trử Công và hoàng phụ Nhất Nhật bên ngoài chỉ cảm thấy kiếm khí ngút trời, da thịt như muốn rách ra, sợ đến mức liên tục lùi lại, kinh hãi không thôi. Bọn họ ở ngoài trận pháp mà cảm thấy đáng sợ đến như vậy, không dám tưởng tượng kiếm tổ ở trong trận phải chịu áp lực như thế nào. Nếu ngươi vào trong, có phá được trận không? Nhị Lượng Khiếu Hoa hỏi nhỏ kiếm 23. Hai chiêu. Kiếm 23 trả lời. Cái gì? Nhị Lượng Khiếu Hoa không thể tin được, nhìn hắn. Lúc nào mà hắn lại mạnh đến vậy? Hai chiêu thì phải chết. Kiếm 23 nói tiếp. Nhị Lượng Khiếu Hoa không nói nên lời. Đáng tiếc kiếm trận của kiếm các đã thất truyền. Thái Sơ Tam Ba cảm thán một câu, kiếm 23 lập tức im lặng. Kiếm trận có thể tấn công từ bên ngoài không? Thái Sử Trừ Công hỏi. Không, trong và ngoài kiếm trận không khác nhau nhiều. Kiếm 23 nói. Vậy làm thế nào để phá? Nhị Lượng Khiếu Hoa không nhịn được lại hỏi. Hoặc dùng sức mạnh tuyệt đối mà phá vỡ, hoặc tìm ra sơ hở. Kiếm 23 nói. Sức mạnh tuyệt đối. Nhị Lượng Khiếu Hoa im bặt. Hắn luôn tự hào về chân long quyền của mình. Tuy không phải là hạng nhất trong Bình An Quân, nhưng người khác muốn áp đảo hắn về sức mạnh là điều không thể. Đối với những kẻ thù bên ngoài Bình An Quân, hắn vô cùng tự tin, nhưng đối mặt với Thông Thiên kiếm trận, hắn lại cảm thấy mình không có một chút sức lực nào. Một trận pháp do hơn 3000 đệ tử tạo thành, đây căn bản không phải sức người có thể áp chế. Mọi người đều nhìn kiếm tổ, muốn xem ông phá trận thế nào. Chỉ thấy kiếm tổ bị nhốt trong trận pháp vẫn không hề hoảng sợ, ông mở hộp gỗ ra. Một luồng ánh sáng đen bắn ra, với tốc độ không thể tưởng tượng nổi, nó lượn một vòng quanh kiếm trận. Một giây sau, tiếng la hét của các đệ tử Thông Thiên cung hợp thành một đường thẳng, bảo kiếm rời tay, vẻ mặt họ tràn ngập đau đớn. Mọi người còn chưa nhìn rõ chuyện gì xảy ra, luồng sáng đen đã bay về hộp gỗ. Kiếm tổ không biết từ lúc nào đã xuất hiện trước mặt lão già mặc y phục đỏ thẫm. Bút. Kiếm tổ giáng cho hắn một cái tát mạnh. Lão già ngã nhào xuống đất, chưa kịp đứng dậy đã bị kiếm tổ dẫm dưới chân. Kiếm khí ngút trời tiêu tan, kiếm ý muốn xé rách da thịt cũng tan thành mây khói, chỉ còn lại những đệ tử Thông Thiên cung ngã rạp, rên la liên tục. Bạch Phong Tử phất tay, Bình An quân hành động, khống chế tất cả những đệ tử đã mất sức chiến đấu. Cái gọi là Thông Thiên kiếm trận vô kiên bất tồi cứ thế dễ dàng bị phá vỡ. Hoàng phủ Nhất Nhật và những người khác vẫn còn ngây ra, có chút phản ứng không kịp. Gọi thì không ngây ra. Hắn chạy đến, xách lão già mặc y phục đỏ thấm ra khỏi chân kiếm tổ, đẩy xuống dưới chân Lưu Nguy An. Kiếm tổ thản nhiên quay lại tàu cao tốc xem TV. Ông rất tò mò về cái TV. Năm đó có thứ này, rất nhiều bí kíp võ công đã không đến mức thất truyền. Ngược lại, đối với Thông Thiên Cung, ông không có nhiều hứng thú. Toàn bộ Thông Thiên Cung, ông chỉ để ý đến Tị Du. Tị Du không có mặt, ông ra tay sẽ bị xem là ức hiếp người ta. Có thể ít tham gia, thì cố gắng ít tham gia. Hắn tên là Kha Cương Dịch, là người phụ trách thực tế của Thông Thiên Cung hiện tại. Thấy ánh mắt Lưu Nguy An nhìn tới, Trường Mi lập tức biết mình nên nói chuyện. Trường Mi, ngươi dù sao cũng là quán chủ Bạch Vân Quan, lại đi định bợ một tên tiểu nhân hôi sữa chưa khô, giả tạo, thật đáng ghê tởm. Kha Cương Dịch giận dữ gào lên. Vẻ mặt Trường Mi có chút xấu hổ. Kha Cương Dịch đúng không? Ngươi dù sao cũng là người quản lý, sinh tử của nhiều đệ tử Thông Thiên Cung như vậy, ngươi không nghĩ đến sao? Lưu Nguy An nhíu mày. Mỗi nơi đều có người tính tình nóng nảy, nhưng với tư cách một người lãnh đạo, tính tình quá nóng này rõ ràng không tốt, dễ dàng hại chết rất nhiều người. Nếu không phải kiếm tổ quen thuộc Thông Thiên kiếm trận, các ngươi một tên cũng không sống sót đâu. Ngươi, căn bản không có tư cách nói chuyện với ta. Kha Cương Dịch trừng mắt nhìn Lưu Nguy An, vẻ mặt khó coi. Hắn thường nói những lời như vậy sao? Lưu Nguy An hỏi Trường Mi. Ta không quen với hắn. Trường Mi lập tức phủi sạch quan hệ. Tuy nhiên, hắn nói đúng sự thật, các tông môn ẩn thế xưa nay cơ bản không có liên hệ với nhau. Ta cho ngươi thêm một cơ hội để sắp xếp lại ngôn ngữ, nói chuyện cho tử tế. Lưu Nguy An nhìn chằm chằm Kha Cương Dịch, đã mất đi kiên nhẫn. Sư phụ ta chưa chết. Kha Cương Dịch chỉ nói bốn chữ. Phế võ công của hắn. Lưu Nguy An nói. Bạch Phong Tử đã sớm không kiên nhẫn, nhanh như chớp đấm một quyền vào khí hải của Kha Cương Dịch. Lực lượng khủng khiếp bùng nổ trong cơ thể hắn. Trên mặt Kha Cương Dịch hiện lên sự kinh hãi, chưa kịp cầu cứu, thân thể đã run lên. Hắn như một quả bóng xì hơi, tinh khí thần tăng dã, đột nhiên già đi trăm tuổi, yếu ớt không ra hình dáng. "Ngươi, ngươi, ngươi!" Chết không yên lành. Kha Cương Dịch thở hổn hển, nói chuyện còn không rõ, ngực phập phồng kịch liệt, bất cứ lúc nào cũng có thể ngừng thở. Trương Mi và môn đồ Bạch Vân Quan đột nhiên im lặng. So với những người Lưu Nguy An đã giết trước đó, địa vị của Kha Cương Dịch không nghi ngờ gì là cao nhất. Danh tiếng của hắn trong các tông môn ẩn thế còn cao hơn Trường Mi nửa bậc. Vậy mà Lưu Nguy An nói phế là phế, như phế một con gà con bị con. Cả đám người Bạch Vân Quan lại một lần nữa may mắn vì lựa chọn của mình là đúng đắn. Chỉ có trẻ con đánh nhau thua mới nghĩ đến việc tìm cha mẹ. Ngươi đã lớn tuổi rồi mà còn có ý nghĩ như vậy. Loại người này, cho dù đầu hàng, ta cũng không muốn. Lưu Nguy An vẻ mặt ghét bỏ. Ngươi, ngươi, ngươi. Mặt Kha Cương Dịch từ đỏ chuyển sang đen, cuối cùng oa một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, thở dồn dập, không thể nói được gì nữa. Đừng chết nhanh như vậy. Phía sau còn có kịch hay. Chắc chắn ngươi rất không cam tâm mà nhìn thấy, nhưng ta lại rất thích xem. Lưu Nguy An rất tùy ý nói với Bạch Phong Tử, không muốn thẩm vấn nữa, giải quyết dứt khoát. Người nào nguyện ý đầu hàng, giữ lại tính mạng. Người nào không muốn đầu hàng, giết hết. Tuân lệnh. Bạch Phong Tử nhếch răng cười một tiếng. Hắn rất thích làm những chuyện như thế này. Trên thực tế, hắn không có thiện cảm với các tông môn ẩn thế. Năm đó, hắn muốn bái sư một tông môn ẩn thế, kết quả bị từ chối. Chuyện này, hắn luôn ghi nhớ trong lòng. Vì vậy, đối với những tông môn cao ngạo như Thông Thiên Cung, hắn có một khao khát mãnh liệt muốn đè bẹp, rất mong những người này không đầu hàng. Các đệ tử Thông Thiên Cung vẫn tương đối kiên cường. Liên tiếp hơn 20 người đều không chịu đầu hàng, thế nên trên mặt đất có thêm hơn 20 cái đầu người. Kha Cương Dịch tuy tức giận, nhưng càng tự hào. Các đệ tử Thông Thiên Cung chính là có cốt khí như vậy. Hắn đang định châm biếm Lưu Nguy An vài câu, khuyên hắn đừng phí sức nữa, không ngờ, một giọng nói yếu ớt vang lên. Ta đầu hàng. Chương 2893, Thập Tam Trọng Lâu chương 2893, Thập Tam Trọng Lâu có người thả chết, có người lại tham sống. Định nghĩa của sống và chết rất đơn giản, nhưng làm thế nào để sống và làm thế nào để chết lại rất phức tạp. Mỗi người có một cách nghĩ khác nhau, cùng một sự việc, đứng ở những góc độ khác nhau thì quan điểm cũng không giống. Giống như đệ tử của Thông Thiên Cung này, từ góc độ của hắn, sống mới là điều hắn muốn. Tại sao phải trả giá cho sai lầm của Kha Cương Dịch? Nếu cái chết có ý nghĩa, hắn sẽ cắn răng chịu đựng, nhưng cái chết này lại không có bất kỳ ý nghĩa nào. Hắn nhận được gì? Người khác sẽ giơ ngón tay cái lên khen một tiếng hào hắn sao? Chưa chắc. Tử Vân Phong đã bị diệt, Thập Tam Hoành Đoạn Sơn và Bạch Vân Quan đều đã đầu hàng. Từ góc độ của họ, hành động của Thông Thiên Cung là ngu ngốc. Họ tuyệt đối sẽ không khen Thông Thiên Cung là hào hán, chỉ sẽ thở dài, ngu quá. Sống không tốt sao? Cứ nhất định muốn tìm chết. Mạng đã mất, danh tiếng cũng không có, ý nghĩa của cái chết nằm ở đâu? Hắn không thể hiểu được. Ngươi là tên đệ tử bất hiếu. Ta muốn đuổi ngươi ra khỏi sư môn. Kha Cương Dịch giận không kiềm được. Cũng may võ công của hắn đã bị phế, nếu không hắn đã phải một kiếm đâm chết tên đệ tử này. Sư tổ bá, người sống nhiều năm như vậy đã đủ rồi. Ấm lạnh thế gian đều đã trải qua, cái gì nên ăn cũng đã ăn, cái gì nên hưởng thụ cũng đã hưởng thụ. Đệ tử mới 29 tuổi, như vậy có công bằng không? Tên đệ tử này cũng rất tức giận. Chỉ vì một ý niệm của Kha Cương Dịch mà muốn lấy đi mạng sống của hắn. Dựa vào cái gì? Ngươi là đệ tử Thông Thiên Cung, phải cùng Thông Thiên Cung đồng sinh cộng tử. Vì Thông Thiên Cung, lên núi đao xuống biển lửa, sẽ không tiếc. Kha Cương Dịch có lẽ đã quá tức giận, tinh thần đột nhiên trở nên sáng suốt, nói chuyện cũng lưu loát hơn. Vì Thông Thiên Cung, đệ tử có thể làm bất cứ điều gì. Thông Thiên Cung cần gì, đệ tử sẽ nghĩa bất dung tử. Thông Thiên Cung muốn đệ tử ra nên địch, đệ tử không nói hai lời đã đến. Nhưng mà, các đệ tử đã cống hiến cho Thông Thiên Cung, vậy Thông Thiên Cung đã làm gì cho các đệ tử? Chỉ là để các đệ tử đi chịu chết sao? Với tư cách là Thông Thiên Cung, chẳng lẽ không có nghĩa vụ bảo vệ đệ tử sao? Giọng của tên đệ tử này tuy yếu ớt, nhưng lại lớn hơn Kha Cương Dịch. Các đệ tử Thông Thiên Cung khác đều nhìn hắn, trong ánh mắt kinh ngạc, còn có một chút thoải mái, vì tên đệ tử này đã nói ra tiếng lòng của họ. Ngươi phải hiểu rõ, tất cả của ngươi đều là do Thông Thiên Cung ban cho. Không có Thông Thiên Cung, ngươi có được thực lực như bây giờ sao? Kha Cương Dịch tức giận nói. Sư tổ bá, người nói đúng. Tất cả của con đều do Thông Thiên Cung ban cho, nhưng sư tổ bá có nghĩ tới không, tất cả của người cũng là do Thông Thiên Cung ban cho. Tài nguyên tốt nhất, địa vị cao nhất đều cho người, nhưng khi Thông Thiên Cung cần người nhất, người đã làm gì? Người chỉ nằm rạp trên mặt đất, để các đệ tử đi chịu chết. Các đệ tử làm công việc mệt nhất, khổ nhất trong Thông Thiên Cung, nhận được tài nguyên tu luyện ít nhất, công pháp kém cỏi nhất, tất cả lợi ích đều bị sư tổ bá lấy đi. Gặp lúc khó khăn, lại muốn đệ tử gánh chịu. Như vậy có công bằng không? Tên đệ tử này hạ giọng, nhưng giọng điệu sắc bén như lưỡi dao, găm thẳng vào người Kha Cương Dịch. Ngươi có ý gì? Ngươi muốn tạo phản sao? Kha Cương Dịch nhất thời không thể phản bác, chỉ có thể dùng giọng điệu tức giận để che giấu sự chột dạ trong lòng. Lúc vinh hoa phú quý, sư tổ bá không có phần của chúng con, nhưng lúc hoạn nạn lại muốn chúng con chia đều. Đối phó với Vương Quốc Thiên Hán là lệnh do sư tổ bá ban ra đúng không? Trước đây, chúng con thậm chí còn chưa nghe nói đến Vương Quốc Thiên Hán. Sư tổ bá chủ động gây chuyện với người ta, đánh không lại, cần phải nhận trừng phạt, thì lại để các đệ tử gánh chịu. Điều này có công bằng không? Giọng của tên đệ tử này nhỏ lại, nhưng lời nói sắc bén như mũi dao, găm thẳng vào người Kha Cương Dịch. Ngươi, tên tham sống sợ chết, không xứng làm đệ tử Thông Thiên Cung. Ta, với tư cách là trưởng giáo, tuyên bố đuổi ngươi ra khỏi Thông Thiên Cung, vĩnh viễn không nhận ngươi làm môn đồ. Kha Cương Dịch tức giận đến mức thở hổn hển. Ngươi là sư tổ bá, nắm quyền sinh sát, nhưng lại chỉ dám phô trương với người của mình, không kiêng nể gì. Là trưởng giáo, không thể bảo vệ đệ tử, không tìm cách để bảo toàn tính mạng cho đệ tử. Vì sĩ diện của mình mà để đệ tử chịu chết một cách vô nghĩa. Sĩ diện của người quan trọng hơn mạng sống của mọi người sao? Một người vừa vô năng lại vừa ích kỷ như người, người nghĩ mọi người sẽ phục người sao? Trên mặt tên đệ tử không có chút sợ hãi, chỉ có sự quyết tâm không còn gì để mất. Ngươi, 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 tức chết ta. Mặt Kha Cương Dịch đỏ lên, đột nhiên há miệng, phun ra một ngụm máu đen, sắc mặt ngay lập tức trở nên trắng bệch như tờ giấy, không nói được lời nào, thân thể lảo đảo. Ngươi rất dũng cảm. Đối mặt với cường quyền, dám nói không? Mạng sống là của chính mình, mỗi người đều có quyền chịu trách nhiệm cho mạng sống của mình. Lưu Nguy An nhìn tên đệ tử này, giọng nói lớn hơn, truyền đi rất xa. Ta cũng có thể rất có trách nhiệm mà nói cho tất cả mọi người, đầu hàng ta không mất mặt. Các ngươi là tông môn ẩn thế không sai, nhưng xét cho cùng, đều là con người. Tôn chỉ của các ngươi là hành hiệp trượng nghĩa, trừng gian diệt ác, ta cũng vậy. Từ khi tận thế mở ra đến nay, ta dốc sức cứu trợ nhân dân, trực tiếp cứu sống hơn 30 triệu người, gián tiếp cứu sống vô số người. Bàn về công lao, cả Thông Thiên Cung cộng lại cũng không bằng ta. Nếu lấy việc cứu giúp người bị nạn làm tiêu chuẩn để đánh giá danh môn chính phái, ta có thể vỗ ngực mà nói, các ngươi không ai bằng ta. Thông Thiên Cung cứu được mấy người, làm được mấy việc tốt. Không có bản lĩnh thì không dám đối mặt với tận thế, gặp chút khó khăn thì muốn sống muốn chết, đúng là hành vi của kẻ nhu nhược. Nếu không phải vì nghĩ đến các ngươi đã tu hành mấy chục năm không dễ dàng, thì loại người như các ngươi, ta thật sự không muốn. Nói đến đây thôi, lựa chọn thế nào, tự các ngươi cân nhắc đi. Ngươi không muốn đầu hàng, có thể tự sát, ta sẽ để các ngươi toàn thây. Lời của hắn vừa dứt, phía Thông Thiên Cung im lặng. Sự phẫn nộ trên mặt hàng nghìn đệ tử biến mất, thay vào đó là sự xấu hổ. Không ai dám nhìn vào mắt Lưu Mỹ An. Cuối cùng, trừ 10 tên đệ tử tính cách cố chấp, những người khác đều lựa chọn đầu hàng. Các ngươi đều là tội nhân. Nhìn thấy kết quả như vậy, Kha Cương Dịch không thể chấp nhận được, tức giận đến toàn thân run rẩy. Tặng ngươi bốn chữ, vô năng ích kỷ. Lưu Mỹ An khinh miệt nhìn hắn. Ngươi, ta. Kha Cương Dịch đã không nói nên lời. Lực lượng chủ lực của Thông Thiên Cung đều đã đầu hàng. Những người còn lại trong bí cảnh chỉ là những nhân vật nhỏ, lo việc trông coi. Bình An Quân mất 3 giờ để quét sạch bí cảnh một lượt, chủ yếu là thu thập của cải, giết người chỉ là thứ yếu. Sau khi ra khỏi bí cảnh, Lưu Nguy An rất hài lòng. Chuyến đi này thu hoạch cực lớn. Bình An Quân không có ai hy sinh, lại có thêm mấy nghìn cao thủ, còn có được một bộ bí kíp lớn, quan trọng nhất là một bộ kiếm trận hoàn chỉnh, Thông Thiên kiếm trận. Thứ này chính là đại sát khí. Kiếm tổ trước đây từng chịu thiệt bởi Thông Thiên kiếm trận, nên đã nghiên cứu rất sâu. Mặc dù vậy, ông cũng chỉ có thể ức hiếp những đệ tử nhỏ của Thông Thiên Cung. Nếu những người chủ trì kiếm trận là những đệ tử mạnh hơn, kiếm tổ cũng chỉ có thể nhường bước. Trên khoang tàu cao tốc, Lưu Nguy An đặt bí kíp xuống, trên mặt tràn đầy sự kính nể. Không biết bộ não vĩ đại nào có thể tạo ra được một kiếm trận như vậy, quá phi thường. Đột nhiên hắn nhớ ra một chuyện, hỏi kiếm tổ. Thập Tam Hoành Đoạt Sơn, Thập Tam Trọng Lâu, hai nhà các ngươi có quan hệ gì? Chương 2894, khóa trận chương 2894, khóa trận Thập Tam Hoành Đoạt Sơn, Thập Tam Trọng Lâu, cả hai môn phái đều mang chữ 13. Kiếm tổ có 13 thanh kiếm, hiện tại chỉ còn lại 12 thanh. Ông lấy số 13 để đặt tên, điều này rất dễ hiểu. Chẳng lẽ Thập Tam Trọng Lâu cũng có 13 thanh kiếm? Trọng Lâu là một họ, xếp hạng thứ 13. Kiếm tổ thản nhiên nói. Còn có họ Trọng Lâu nữa sao? Lưu Nguy An nhìn sang Trường Mi, Trường Mi thì chắc chắn không dám đùa giỡn với hắn. Không biết có phải trùng hợp không, nhưng mỗi đời gia chủ họ Trọng Lâu đều xếp hạng thứ 13. Trường Mi nói. Nếu chẳng may không sinh được nhiều con như vậy thì sao? Nhị Lương Thiếu Hoa tò mò hỏi, sinh con đâu phải như giết zombie, cố gắng là được. Đôi khi, một đứa cũng không sinh ra. Có lẽ, Thập Tam Trọng Lâu có bí phương nào đó. Trường Mi không hề che giấu sự thiếu hiểu biết của mình. Ta cứ tưởng hai bên có quan hệ gì đó. Sự tò mò của Lưu Nguy An không bùng cháy, hắn chuyển sự chú ý sang Thông Thiên kiếm trận. Học thức vô bờ bến, vĩnh viễn không có điểm dừng. Khi hắn cảm nhận được Thông Thiên kiếm trận, những lời này lập tức hiện ra trong đầu. Ban đầu, hắn nghĩ rằng thuật trận của mình đã đạt đến mức đại thành, không có vấn đề trận pháp nào có thể làm khó hắn. Không ngờ, Thông Thiên kiếm trận lại khiến hắn cảm thấy áp lực lớn. Tuy nhiên, hắn thích áp lực như vậy. Vị trí của Thập Tam Trọng Lâu nằm trong khu vực không người. Tàu cao tốc chỉ đi đến biên giới, chặng đường tiếp theo chỉ có thể dựa vào xe chiến. 3 ngày sau, vẫn chưa tìm thấy Thập Tam Trọng Lâu, nhưng lại bị vô số zombie bao vây, nhìn đi đâu cũng thấy đặc kín, không thấy đâu là điểm dừng. Về cơ bản là đồng giáp thi, bạch mao cương thi. Zombie ác ma bay lầy trời, siêu cấp thợ săn ẩn nấp trong những nơi hẻo lánh, sẵn sàng phát ra một đòn chí mạng bất cứ lúc nào. Từng bước đi của kim cương ma khổng lồ đều khiến mặt đất rung chuyển. Nếu là trước kia, nhìn thấy trận hình này, Bình An Quân chỉ có thể quay đầu chạy trốn. Đây là zombie sao? Cũng chẳng có gì đặc biệt. Kiếm tổ xuất hiện trên nóc tàu cao tốc. Voi vừa định nói ông khoác lác, thì thấy từng luồng sáng bắn ra từ hộp gỗ. Sau đó, tất cả mọi người đều chứng kiến một cảnh tượng đáng kinh ngạc. Những luồng sáng đủ màu sắc như có sinh mệnh xuyên qua đám quân zombie. Nơi nào chúng đi qua, những zombie đang gào thét lập tức cứng đờ, sau đó ngã xuống. 12 luồng sáng chia ra 12 hướng, như đang đẩy những quân cờ domino. Với phản ứng dây chuyền này, tất cả zombie đều đồng loạt ngã xuống. Vút, luồng sáng tự động bay về hộp gỗ. Hơn 10 vạn con zombie đã hoàn toàn biến thành xác chết. Bạch Phong Tử và những người khác xem mà ngây người. Từ lúc kiếm tổ ra tay đến khi hộp gỗ đóng lại, chưa đến 1 phút. phóng thủy cũng không nhanh đến vậy.
Ồ,
kiếm tổ đang định quay lại tàu cao tốc thì đột nhiên dừng bước. Kim cương ma đã chết lại đứng dậy. Ông lộ ra vẻ kinh ngạc, bất tử chi thân. Kim cương ma tương đối đặc biệt, phải đánh vào đầu trước, rồi mới đánh nát tim, mới có thể chết. Trình tự không thể thay đổi, nếu không có giết thế nào cũng không chết. Kiếm 23 vội vàng giải thích.
Vậy sao?
Kiếm tổ rõ ràng là không tin.
Ông khẽ quát, sơn kiếm.
Một luồng sáng màu vàng đất bay ra khỏi hộp gỗ. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, luồng sáng đã hóa thành một ngọn núi khổng lồ, nhanh như chớp rơi xuống.
Ầm.
Sóng xung kích từ dưới chân truyền đến, mặt đất rung chuyển dữ dội. Núi khổng lồ tan biến, một lần nữa hóa thành luồng sáng màu vàng. Trên mặt đất, kim cương ma đã trở thành một cái bánh thịt, chết không thể chết lại được nữa. Ngọn núi khổng lồ không ngừng diễn biến, liên tiếp giáng xuống. Hơn 10 con kim cương ma vừa mới sống lại lập tức biến thành bánh thịt. Khi mọi người hoàn hồn, những luồng sáng đã quay trở về hộp gỗ. Kiếm tổ từ nóc tàu trở lại toa tàu, vẻ mặt thản nhiên.
Cái lão,
tiền bối này thật lợi hại.
Nửa ngày sau, voi nhịn không được khen ngợi.
Hắn vốn định nói lão già nhưng lời đến miệng, không tự chủ được lại biến thành tiền bối. Bất kể thời đại nào, người có thực lực luôn đáng được tôn kính. Tưởng rằng sẽ có một trận huyết chiến, nhưng vì kiếm tổ ra tay, mọi người đã được xem một màn trình diễn đặc sắc. Sau đó, lại hai lần gặp phải zombie quy mô lớn, kiếm tổ đều chủ động ra tay.
Hộp gỗ mở ra, ánh sáng bay từ phía 12 thanh kiếm vô kiên bất tồi.
Vương Diễm cố ý nhìn thời gian, đều là kết thúc trận chiến trong vòng một phút. Nhìn vẻ mặt thoải mái của kiếm tổ, Nhị Lượng Khiếu Hoa và Hoàng Phủ Nhất Nhật có cảm giác ảo tưởng rằng ta xem ta cũng làm được. Rất khó khăn mới tìm thấy lối vào bí cảnh của thập tam trọng lâu, nhưng lại phát hiện lối vào đã bị khóa chặt. Có chút giống với long thạch trong mộ địa, một khi long thạch được đặt xuống, người bên ngoài không thể vào, người bên trong cũng không thể ra.
Thập tam trọng lâu không giữ võ đức,
voi rất tức giận. Chạy đi nhiều ngày như vậy, đến cửa nhà lại không vào được, đây không phải là chơi khăm sao?
Không muốn đánh thì sớm đã nói một tiếng rồi.
Thập tam trọng lâu sợ rồi.
Kiếm 23 nói,
lúc đánh lén chúng ta sao không nghĩ đến việc có thể chọc giận chúng ta?
Bây giờ làm bừa rồi bỏ chạy, làm gì có chuyện tốt như vậy?
Bạch Phong Tử nói,
Bình An quân chúng ta từ trước đến nay không gây chuyện, nhưng cũng không thể vô cớ để người khác ức hiếp.
Trong lòng Nô Lệ Lệ cũng khó chịu.
Dù sao đã chạy nhiều ngày trên đường trong khu vực không người, đường đi không dễ dàng.
Cũng may trong đội ngũ có kiếm tổ đồng hành, một mình ông đã giải quyết tất cả những khó khăn trên đường đi.
Nếu không, với cường độ như vậy, chắc chắn sẽ có thương vong.
Trách nhiệm này đều phải tính lên đầu thập tam trọng lâu.
Tất cả mọi người đều nhìn về phía Lưu Nguy An.
Tiền bối thấy thế nào?
Lưu Nguy An nhìn sang kiếm tổ.
Không mở được.
Kiếm tổ đi vòng quanh lối vào một lúc, quay lại lắc đầu.
Ông không giỏi về trận pháp, có thể phá vỡ thông thiên kiếm trận là vì ông quá quen thuộc với nó.
Lưu Nguy An lấy ra Thánh Đạo Hiên Viên kiếm.
Trận pháp đã khóa chặt, như một ổ khóa, ai đến cũng vô dụng, chỉ có thể dùng bạo lực để phá vỡ.
Dưới ánh mắt của mọi người, hắn một kiếm đâm ra.
Trong khoảnh khắc, vô số kiếm ảnh đi theo, hung hăng va chạm vào hư không.
Thông thiên kiếm trận.
Lô Hải căn một miệng, ánh mắt tràn ngập kinh ngạc.
Sau khi thông thiên cung đầu hàng, Kha Cương Dịch tự nhiên là vô dụng.
Lưu Nguy An đã bổ nhiệm Lô Hải căn làm trưởng môn nhân mới của thông thiên cung.
Sau khi gia nhập, Lô Hải căn vẫn luôn rất trầm lặng.
Đây là lần đầu tiên hắn lên tiếng.
Hắn không thể không kinh ngạc.
Một kiếm của Lưu Nguy An rõ ràng là thông thiên kiếm trận.
Thông thiên kiếm trận phải do nhiều người kết hợp lại mới có thể hình thành trận pháp.
Vậy mà chỉ với sức mạnh của một mình Lưu Nguy An lại có thể phát huy ra uy lực của kiếm trận, làm sao có thể không khiến hắn kinh hãi cho được?
Kiếm tổ dừng bước, trong mắt hiện lên một tia sáng kỳ lạ.
Kiếm ảnh đi theo Thánh Đạo Hiên Viên kiếm không phải do Hiên Viên kiếm phát ra, mà là kiếm ảnh được hình thành từ kiếm của mọi người ở đó.
Hiệu lệnh thiên hạ, vạn kiếm đi theo.
Ngay cả cao thủ kiếm như kiếm 23, Lý Ác Thủy cũng phải xuất kiếm theo.
Ngoại lệ duy nhất là 12 thanh kiếm của kiếm tổ.
Nhưng chỉ có bản thân kiếm tổ biết, 12 thanh kiếm của ông cũng đã dục dịch, ông đã dùng thực lực mạnh mẽ để chế ngự chúng.
Nếu không có hộp gỗ chứa đựng, người khác đã có thể thấy 12 thanh kiếm đang khẽ run rẩy.
Mới có bao lâu mà đã thế này rồi?
Kiếm tổ trong lòng thầm kinh ngạc.
Chương 2895, chịu nhận lỗi chương 2895, chịu nhận lỗi kiếm tổ được xưng là kiếm trung chi tổ, tài nghệ kiếm đạo không ai dám hoài nghi.
Tuy nhiên, trước kiếm trận, ông cũng chỉ có thể chù bước, nhưng Lưu Nguy An lại khác.
Hắn xuất thân từ con đường giang hồ, tu luyện không theo khuôn mẫu nào, không bị ràng buộc bởi hệ thống tu luyện truyền thống.
Trong thế giới của hắn, không có gì là không thể, thấy cái gì tốt thì học, thì thử.
Hắn hận không thể nhét tất cả những thứ tốt vào trong người mình, câu chọn cái hay mà học được hắn thực hiện một cách triệt để.
Kiếm tổ thấy hắn nghiên cứu thông thiên kiếm trận cứ tưởng hắn chỉ tìm hiểu cho biết, tuyệt đối không ngờ rằng hắn lại đang học, điều bất khả tư nghị hơn là hắn còn học thành công.
Khoảng cách giữa một kẻ học lỏm và một người có kiến thức chính quy là một trời một vực.
Thánh Đạo Hiên Viên kiếm vốn dĩ đã có thuộc tính vạn kiếm thần phục, dưới sự tổ chức của thông thiên kiếm trận, nó bộc phát ra uy lực như lũ quét.
Không gian cứng rắn nhanh chóng bị bặm mẹo, những vết nứt li ti lan rộng vào sâu bên trong.
Trận pháp tưởng chừng không có sơ hở, lại bị phá ra một cái lỗ.
Bạch Phong Tử, voi lộ ra vẻ mặt vui mừng.
Chính Lị, Băng Tuyết Nữ Thần sẵn sàng chờ đợi.
Hai người tuy là nữ giới nhưng khát vọng chiến đấu không hề kém cạnh voi.
Vâng.
Trong không gian xuất hiện vô số vết nứt, như một tấm mạng nhện.
Từ sâu trong vũ trụ, một giọng nói đầy phẫn nộ và kinh ngạc truyền ra, không cần phải đuổi cùng giết tận chứ?
Giết người của ta rồi bỏ đi, chuyện dễ dàng vậy sao?
Lưu Nguy An nói, vẻ mặt thản nhiên cho thấy hắn vẫn chưa dùng toàn lực.
Ngươi muốn thế nào?
Lời này của ngươi hỏi thật được cười, nợ thì trả tiền, giết người thì đền mạng.
Một đạo lý đơn giản như vậy mà cũng cần phải hỏi ta sao?
Lưu Nguy An nói,
đừng ép ta, thập tam trọng lâu không dễ chọc đâu, ta đang muốn lĩnh giáo tuyệt học của thập tam trọng lâu đây. Trong mắt Lưu Nguy An lóe lên tinh quang, chấn động trong không gian đột nhiên tăng mạnh. Thập tam trọng lâu thể sẽ không nhúng tay vào chuyện thế tục nữa. Lúc muốn thì nhúng tay, lúc không muốn thì buông tay, đó là thập tam trọng lâu tự quyết định sao? Đã hỏi qua ta chưa? Lưu Nguy An thản nhiên nói. Đừng ép ta, cùng lắm thì đồng quy vu tận. Chỉ ngươi thôi, không xứng. Giọng Lưu Nguy An rất nhẹ nhàng. Mỗi người đã làm chuyện sai đều phải trả giá. Nếu trốn đi là xong chuyện, thì chẳng phải ai cũng học theo sao? Rốt cuộc ngươi muốn gì? Lưu Nguy An lười nói chuyện. Khí tức trên người hắn cũng đang dâng cao, hiên viên kiếm ngày càng sáng chói, tốc độ những vết nứt lan rộng vào sâu trong vũ trụ đống nhiên tăng lên. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào vết nứt. Diêm kiếm tổ, ông lại nhìn chằm chằm vào hiên viên kiếm một cách rất chăm chú. Đột nhiên, một cây dị thảo từ sâu trong hư không bay ra. Nô Lệ Lệ đưa tay ra đón lấy, lập tức lộ vẻ mặt kinh hỉ, nói, là kỳ lân thảo. Kỳ lân thảo là thần dược, có khả năng cải tử hoàn sinh, đắp xương thịt. Rõ ràng, đây là thứ thập tam trọng lâu dâng ra để nhận lỗi. Chưa đủ. Lưu Nguy An nhìn kỳ lân thảo một cái, thốt ra hai chữ. Khoảng một phút sau, một trái cây màu đỏ bay ra. Chú quả, có thể tăng 60 năm công lực, là thần quả mà mọi người tu luyện hàng mong ước. Chưa đủ. Vẻ mặt Lưu Nguy An không có bất kỳ thay đổi nào. Đừng quá tham lam. Giọng nói từ sâu trong vũ trụ đầy sự đè nén phẫn nộ. Lưu Nguy An không nói gì, thế công lại trở nên mãnh liệt. Có thể thấy bằng mắt thường, một khu vực không gian sâu trong vũ trụ đang rung chuyển dữ dội, trở nên cực kỳ bất ổn. Lần này, không gian im lặng suốt 3 phút. Một tấm da thú bay ra. Là công pháp. Nô Lệ Lệ xem qua một chút, kinh hỉ nói, Tam Hoa Tụ Đỉnh. Đây là công pháp chỉ xếp sau Thất Diệp Nhất Chi Hoa của thập tam trọng lâu. Giọng kiếm tổ truyền ra từ trong xe. Trở về. Lưu Nguy An thu hồi Thánh Đạo Hiên Viên Kiếm, dẫn đầu đội ngũ quay về. Tiền bối dường như không hy vọng ta cưỡng ép thập tam trọng lâu. Lưu Nguy An nhìn kiếm tổ. Không khí trong xe rất hài hòa. Sau khi giải quyết xong thập tam trọng lâu, chỉ còn lại Trấn Hải Phái. Chuyến này tuy gọi là báo thù, thực chất là để lập uy, cảnh cáo các tông môn ẩn thế phải biết điều. Nếu không, kẻ nào dám thò móng vuốt ra, Vương quốc Thiên Hán sẽ chặt đứt không chút khách khí. Tuy nhiên, vừa lúc Lưu Nguy An mở lời, không khí lập tức lạnh đi. Không ai hy vọng chuyện đang ở Tào Doanh mà lòng ở Hán xảy ra. Tông môn nào có thể tồn tại đến tận bây giờ đều có lá bài tẩy của riêng mình. Nếu thực sự đến mức cá chết lưới rách, thì chẳng có lợi cho ai cả. Thập Tam Trọng Lâu không thể nào giao ra Thất Diệp Nhất Chi Hoa. Kiếm Tổ thản nhiên nói. Ý của ông rất rõ ràng, tiếp tục đánh cũng không thể đạt được lợi ích lớn hơn, chỉ càng gây ra thương vong. Biết đủ là cách làm sáng suốt nhất. Không hiểu sao, nghe lời này, Lưu Nguy An liếc mắt nhìn Trường Mi, lại nghĩ đến Phủ Vân trong miệng Kiếm Tổ. Trong thế hệ chúng ta, khóa trận chính là kim buồn tẩy thủ. Kiếm Tổ nói thêm. Đến lượt Lưu Nguy An ngượng ngùng. Hắn cũng biết ý nghĩa của kim buồn tẩy thủ tức là rút lui khỏi giang hồ, mọi chuyện trong quá khứ sẽ được xóa bỏ. Nói như vậy, mọi người đều sẽ nể mặt mà cho qua. Cách làm của hắn có phần hơi hung hăng. Tuy nhiên, hắn không phải người trong giang hồ, có thể không tuân thủ lệ này, người khác cũng không thể nói gì được. Ánh mắt hắn rơi vào tấm da thú, một chút ấy nay kia tan thành mây khói. Mặt dày một chút cũng không có gì không tốt. Kỳ Lân Thảo, Chu Quả và Tam Hoa Tụ Đỉnh là lợi ích thật sự. Tam Hoa Tụ Đỉnh là một loại cảnh giới, thập tam trọng lâu có thể đi đường tắt, sáng tạo ra một loại pháp môn đạt đến cảnh giới này, vô cùng nghịch tiên. Các tông môn ẩn thế có thể tồn tại lâu dài trong dòng lịch sử đều nhờ có tuyệt học. Phàm là tông môn nào tuyệt học còn thiếu sót một chút, đều đã biến mất. Trấn Hải Phái nằm ở một hướng khác, nhanh nhất cũng phải nửa tháng mới tới nơi. Lưu Nguy An đang lo sẽ chậm trễ thời gian, thì nửa đường nhận được điện thoại của Bạch Linh. Trấn Hải Phái đã dâng lên một Trấn Hải ấn, hy vọng mọi chuyện trước đây được xóa bỏ. Trấn Hải Phái nói trước đây họ đã bị Tử Vân Phong xúi giục, nhất thời hồ đồ, nên mới đưa ra lựa chọn sai lầm. Trấn Hải Phái hy vọng được đi theo Vương quốc Thiên Hán, cùng nhau đóng góp cho tương lai của nhân loại. Trong điện thoại, giọng Bạch Linh rất nhẹ nhàng. Thật lòng hay giả dối? Lưu Nguy An hỏi. Ta cảm thấy là thật lòng. Theo điều tra của ta, Trấn Hải Phái không còn nhiều người nữa. Nếu thật sự đánh, họ sẽ bị diệt môn. Bạch Linh nói. Nếu vậy, ngươi hãy nói với họ, một Trấn Hải ấn là không đủ. Trấn Hải Phái lăn lộn trên giang hồ bao năm như vậy, chắc chắn có không ít vàng bạc châu báu. Nếu cầu hòa, cũng phải thể hiện một chút. Thập Tam Trọng Lâu còn đưa cho ba thứ, họ chỉ dâng một cái Trấn Hải ấn mà đã nghĩ xong chuyện rồi sao? Đuổi ăn mày à? Lưu Nguy An nói. Đánh rắn động cỏ sao? Bạch Linh hỏi. Cuối cùng cứ lấy thêm vài bộ công pháp, bí kíp, các loại, để kho tàng vũ trụ của Vương quốc Thiên Hán được phong phú. Lưu Nguy An nói. Trấn Hải Phái chắc sẽ không mất. Bạch Linh cười nói. Cúp điện thoại, Lưu Nguy An sai người gọi Lý Phát Khấu tới. Trong số các môn phái này, điều hắn quan tâm nhất vẫn là quy tàng. Chương 2896, trận đấu. Chương 2896, trận đấu. Dựa theo tiên tiên bắt quái thì điều này không có vấn đề gì. Thế nhưng, điều ta không hiểu là tại sao âm tuyến lại đặt trên dương tuyến. Âm hư dương thực mới hợp lý, có phải là ký hiệu bị sai rồi không? Trên công trường rộng lớn, Lý Phát Khôn cầm bản vẽ. Trên bản vẽ, mỗi một đường cong đều được vẽ rõ ràng, mỗi một đồ án đều có đánh dấu và chú thích chi tiết. Từng chữ hắn đều hiểu, nhưng khi ghép lại với nhau, hắn lại không thể hiểu nổi. Có nhiều chỗ so với công trường rộng lớn, sáng sủa, nhưng vẫn còn một vài điểm trăm mối vẫn không cách nào giải đáp. Các tông môn ẩn thế tham gia tấn công Vương quốc Thiên Hán, hoặc là bị diệt môn, hoặc là đầu hàng. Số còn lại đều phải trả một cái giá thảm khốc mới nhận được sự tha thứ của Lưu Nguy An, duy chỉ có Quy Tàng là ngoại lệ. Chủ yếu là vì Lý Phát Khôn là người đầu hàng sớm nhất và cũng không gây ra tổn hại gì cho Vương quốc Thiên Hán. Lưu Nguy An đã đặc biệt khai ân cho hắn. Lý Phát Khôn cũng là người thông minh, hắn lập tức bày tỏ nguyện vọng được đi theo phó tá Lưu Nguy An. Trong lòng hắn vẫn lo lắng Lưu Nguy An sẽ quay lại thanh toán. Việc tự đặt mình ở đây, Lưu Nguy An sẽ không nhìn mặt tăng mà nể mặt Phật, sẽ không có ý kiến gì với Quy Tàng nữa. Ta cũng không hiểu được, nhưng chắc chắn là không sai đâu. Khẳng định là còn có điểm mà chúng ta chưa nghĩ ra. Phong Hành Tàng trên tay cũng cầm một chồng bản vẽ. Lưu Nguy An là tổng phụ trách trận pháp, nhưng nhiều khi hắn cũng không thể có mặt ở hiện trường giám sát. Trách nhiệm giám sát được giao cho Phong Hành Tàng, và giờ đây có thêm một Lý Phát Khôn, có thêm người, nhưng Phong Hành Tàng không hề cảm thấy nhẹ nhõm. Nó giống như việc di chuyển núi Thái Sơn vậy. Ban đầu là một mình hắn, giờ là hai người. Thoạt nhìn độ khó giảm đi một nửa, nhưng khi bắt đầu làm mới thấy vẫn còn cách xa. Mỗi tháng hỏa tinh đều có một ngày không nhìn thấy mặt trời. Trong ngày này có 2 giờ tốc độ tự quay giảm đi một nửa. Hoàng Nguyệt Nguyệt đi ngang qua, nghe thấy sự bối rối của Lý Phát Khôn và Phong Hành Tàng, thuận miệng giải thích. Thì ra là vậy, hay thật. Lý Phát Khôn bừng tỉnh, vừa mừng vừa kinh ngạc. Ta lại quên mất điểm này. Phong Hành Tàng ảo não không thôi. Hắn quen biết Lưu Nguy An đã rất lâu rồi, tự cho rằng đã nắm rõ cơ bản lý luận bảy trận của hắn. Thế nhưng, tại những điểm mấu chốt, hắn vẫn thường xuyên bị kẹt lại. Quá nhiều ý tưởng của Lưu Nguy An thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Âm cực sinh dương, dương thực mà hư, tinh tú và long mạch hợp nhất, đây mới thực sự là trong ngoài quan thông, thiên nhân hợp nhất. Trên mặt Lý Phát Khôn tràn đầy sự thán phục. Đầu óc hắn làm bằng gì vậy? Phong Hành Tàng liếc nhìn hắn, thầm nghĩ, khi ngươi ở cùng với Lưu Nguy An lâu rồi sẽ nhận ra, mình chỉ là một học sinh tiểu học. Hoàng Nguyệt Nguyệt nhanh nhẹn rời đi, như một chú bướm nhỏ đáng yêu. May mắn được tham gia trận pháp quy mô lớn như thế này, đời này thật đáng giá. Lý Phát Khôn cẩn thận gấp bản vẽ lại, rồi lấy một tờ mới. Một bản vẽ là một công trường, phải hiểu rõ từng bản vẽ mới có thể thông suốt toàn bộ trận pháp. Khi mới nhận được bản vẽ, hắn vẫn còn rất tự tin. Đừng nói Lưu Nguy An là một người học lỏm, ngay cả Phong Hành Tàng được đào tạo chuyên nghiệp, hắn cũng không thèm để mắt. Nhưng khi xem hết tờ bản vẽ đầu tiên, suy nghĩ của hắn đã thay đổi. Khi nhìn đến tờ bản vẽ thứ 3, tâm trạng hắn đã thay đổi hoàn toàn, từ kiêu ngạo chuyển sang chuẩn dạng, giống như một học sinh tiểu học bước vào thư phòng của viện trưởng vậy. Cả căn phòng đều là sách, ngoại trừ sự choáng ngợp thì vẫn là choáng ngợp. Toàn bộ Vương quốc Thiên Hán đều đã hành động. Những việc khác đều gác lại, ngay cả nhà máy công nghiệp quân sự cũng đang hợp tác để xây dựng trận pháp. Tiêu Hoài Chiêm và những người khác rất vinh dự được đưa đến Atlantis để làm giao dịch. Khi được Trương Tuất bảo vệ, họ thường xuyên phàn nàn ăn không đủ no, mà không đủ ấm. Bây giờ được ăn no rồi, họ lại không vui, mỗi ngày đều mệt đến mức dính giường là ngủ. Nô lệ từ các nơi đều bị bắt đến Atlantis làm việc thật thà. Có cơm ăn, kẻ nào dám dở trò, Bình An quân không chút do dự mà ném họ cho zombie. Tận dụng triệt để mọi tài nguyên. Zombie được vận chuyển đến không ngừng, theo yêu cầu, được chôn sâu dưới lòng đất. Xe máy móc công trình cỡ lớn vận hành 24/24. Ngoại trừ lúc bảo trì bất đắc dĩ phải dừng lại, còn lại đều trong trạng thái làm việc. Lúc cần đẩy nhanh tiến độ, Bình An quân tự mình ra tay. Mỗi 350 km lại xây một nhà máy năng lượng nguyên tử. Mặc dù công nghệ nhà máy năng lượng nguyên tử đã rất trưởng thành, nhưng với số lượng nhà máy và thời hạn gấp rút như vậy, các kỹ sư vẫn phải chịu áp lực rất lớn. Vị phó tổng giám đốc kỹ sư phụ trách giám sát hiện trường đã có thêm vài sợi tóc bạc. Cứ mỗi giờ lại có một đoàn xe lửa xuất hiện. Trên xe là đủ loại zombie. Theo những chỉ dẫn đặc biệt, những zombie này được đặt tại các khu vực khác nhau. Giai đoạn đầu, Lưu Nguy An đều tự mình giám sát. Sau khi đào tạo được một nhóm quản lý có kinh nghiệm, hắn mới buông tay. Khu vực không người, kiếm khí như lũ quét. Zombie vừa xuất hiện chưa kịp phản ứng đã bị cuốn vào trận pháp, không thể phát huy sức mạnh được nữa. Bất kể là siêu cấp thợ săn hay kim cương ma, chỉ cần bị cuốn vào thông thiên kiếm trận, lập tức từ mánh hổ biến thành cừu non. Ở một hướng khác, Bạch Phong Tử và Voi nhìn quân đoàn của mình vẫn còn đang khổ chiến, đều im lặng. Hoàng phủ Nhất Nhật, Thái sử Trừ Công, Tào Thiên Cương và những người khác cũng trở nên trầm tĩnh. Có lẽ vì kiếm tổ phá vỡ thông thiên kiếm trận quá dễ dàng, mọi người có phần coi thường nó, trong lòng có sự khinh thị. Thông thiên cung đương nhiên nhìn ra điểm này, vì vậy đã đề xuất một trận đấu. Họ có 3.000 người, Bình An quân muốn bao nhiêu cũng được. Bình An quân đâu có chiếm được lợi thế gì của thông thiên kiếm trận. Quân đoàn của Bạch Phong Tử và Voi mỗi bên 3.000 người. Ba đội đã bắt đầu trận đấu, giới hạn trong một ngày, xem ai bắt được nhiều zombie nhất. Kết quả, vừa khai chiến, sự chênh lệch đã hiện rõ. Thông thiên kiếm trận được triển khai như một biển lớn mênh mông, bất kể bao nhiêu zombie, chỉ cần rơi vào trận pháp, lập tức không còn bóng dáng. Thông Thiên Cung làm việc rất thành thạo, từ sáng đến tối, không có bất kỳ thương vong nào. Trong khi đó, quân đoàn của Bạch Phong Tử và Voi thì xảy ra thương vong, phần lớn thể lực của mọi người đều giảm sút nghiêm trọng. Chỉ nhìn trạng thái là có thể phân ra thắng bại, còn so về số lượng thu hoạch, sự chênh lệch càng rõ ràng hơn. Số lượng bắt được của hai quân đoàn Bạch Phong Tử và Voi cộng lại vẫn chưa bằng 1/3 của Thông Thiên Cung. Không có so sánh thì không có tổn thương. Voi và Bạch Phong Tử đều là những người kiêu ngạo, đối mặt với kết quả như vậy, dù trong lòng vô cùng khâm phục, cũng chỉ có thể thừa nhận sự lợi hại của Thông Thiên kiếm trận. Kiếm 23 và Thái Sơ Tam Ba không hề ngạc nhiên với kết quả này. Họ hiểu rõ Thông Thiên kiếm trận là trận pháp đứng thứ 2 từ xưa đến nay. Đừng nói hai quân đoàn của Bình An quân với 6.000 người, ngay cả 60.000 người, đối đầu với Thông Thiên kiếm trận cũng không có hy vọng. Lô Hải Căn là người biết cách cư xử, cố ý để Thông Thiên cung chỉ phát huy 1/1 thực lực. Nếu không, số zombie ở đây, 9/9 sẽ bị Thông Thiên kiếm trận cuốn đi hết. Voi và Bạch Phong Tử không phải là không thể so về số lượng, mà là ngay cả cơ hội cấp cũng không có. Chương 2897, trở về Mã chương 2897. Trở về Mã Đế quốc Mai A. Dừng lại một chút. Khi tàu cao tốc đi qua biên giới, Lưu Nguy An đang nhắm mắt dưỡng thần đột nhiên mở mắt. Hắn xuống tàu, Hoàng Nguyệt Nguyệt và Phòng Tiểu Uyển đi theo. Vương Diễm do dự một chút, cũng bước xuống. Biên giới vẫn hoang vu như trước, nhưng không còn thấy rõ bị nữa. Ngoài việc có thêm hai đường dây cao tốc, mọi thứ đều không thay đổi. Vẻ mặt Lưu Nguy An có chút trầm tư, hắn nhớ tới Dương Trưởng Môn. Lần đầu tiên tiến vào Đế Quốc Mai A, Dương Trưởng Môn đã đi cùng. Khi trở về, chỉ còn lại thi thể. Sự phản bội của Cạ Dị Ý Dui đã khiến Dương Trưởng Môn bỏ mạng. Lần đầu tiên ấy, chính tại nơi này, hắn đã gặp người của Đế Quốc Mai A và dòm bị chém giết. Hắn cũng gặp được cây hồng nhan đầu tiên. Và cũng tại nơi này, hắn gặp Cạ Dị Ý Dui. Lần đó, hắn mang theo thiện ý, nhưng kết quả, Cạ Dị Ý Dui không hề cảm kích, ngược lại còn lấy oán trả ơn nhiều lần. Hắn sẽ không còn thánh mẫu nữa, nhưng Dương Trưởng Môn đã không thể quay về. Trương Trưởng Dương vẫn đang chờ. Hoàng Nguyệt Nguyệt khẽ nói, nàng biết Lưu Nguy An đang nhìn gì, nhưng lại không biết an ủi thế nào. Lưu Nguy An luôn đổ lỗi cái chết của Dương Trưởng Môn lên chính mình. Một vị tướng vô năng, hại chết tam cấp. Nếu không phải hắn có thiện ý với Cạ Dị Ý Dui, đã không gây ra hậu quả xấu sau này, Dương Trưởng Môn có lẽ đã không phải chết. Tháng trước, mùa thu hoạch nô của Hắc Mộc Thành đã đến. Nghe nói, giống đã được cải tiến, sản lượng tăng nhiều, vị cũng ngon hơn. Phong Tiểu Huyền biết Lưu Nguy An quan tâm điều gì. Đi thôi. Lưu Nguy An khẽ thở dài, quay trở lại tàu cao tốc. Vương quốc Thiên Hán và Đế quốc Mai A từ lâu đã thông xe với nhau. Dù Đế quốc Mai A không muốn và nhiều lần tìm cách phá hoại đường dây cao tốc, nhưng không lần nào thành công. Giá trị vũ lực của Trương Trường Dương có hơi yếu một chút, nhưng khả năng cai trị của hắn thì không thể nghi ngờ. Các thành trì do Lưu Nguy An đánh hạ, dưới sự cai trị của hắn, lòng người hoàn toàn hướng về Vương quốc Thiên Hán. Mức sống cao hơn các thành trì khác của Đế quốc Mai A mười mấy bậc. Một bên là cổ đại, một bên là hiện đại, hoàn toàn không thể so sánh. Kinh tế phát triển, vũ lực dồi dào, tám chữ này là lời miêu tả tốt nhất về các thành trì dưới sự cai trị của Trương Trường Dương. Đế quốc Mai A vốn có cơ hội ngăn cản tất cả những điều này, đáng tiếc đã bỏ lỡ. Lúc Lưu Nguy An rời đi, hắn đã gây ra một tai họa cho Đế quốc Mai A. Đó chính là kim tự tháp bị bỏ hoang không xa. Bên trong có một tồn tại đáng sợ, Lưu Nguy An đã cướp đi cơ duyên của nó và còn giết chết nó. Nhưng điều Lưu Nguy An không biết là, nó chưa chết. Nó phẫn nộ, chút giận lên thánh thành gần nhất. Thánh thành vốn đã bị Lưu Nguy An làm cho sắp lùi bại, trải qua một đợt tấn công của nó, dân số giảm mạnh, các tầng lớp cao tử thương vô số. Trương Trường Dương đã nắm bắt cơ hội mấu chốt này để phát triển nhanh chóng, thiết lập quan hệ tốt với các đoàn buôn, công khai các chính sách có lợi cho những người lang thang. Khi thánh thành cuối cùng cũng ổn định trở lại, Trương Trường Dương đã trở thành một thế lực khổng lồ. Ngoài những thành trì do Lưu Nguy An đánh hạ, Trương Trường Dương còn âm thầm đoạt được 4 tòa thành trì khác, thành công nối liền phạm vi thế lực của mình. Đế quốc Mai A đang trong giai đoạn trăm phế lợi hưng, còn bên Trương Trường Dương lại vui vẻ phồn vinh. Lúc này, nếu Đế quốc Mai A dồn toàn lực tấn công Trương Trường Dương, vẫn có khả năng thắng lớn. Thế nhưng, đột nhiên cả nước xuất hiện một lượng lớn zombie. Thánh thành chỉ có thể đối phó với zombie trước và hoàn toàn mất đi cơ hội cuối cùng để kiểm chế Trương Trường Dương. Sau này, Trương Trường Dương kết nối với Vương quốc Thiên Hán, Bình An quân tiếp tục tiến vào đóng quân. Đế quốc Mai A không còn nghĩ đến việc phản công nữa, mà là làm sao để ngăn cản thế công từ Trương Trường Dương. Trương Trường Dương không phải là người khiêm tốn, bản chất cũng rất điên cuồng. Bằng các biện pháp kinh tế và vũ lực, trong 3 tháng gần đây, hắn đã kiểm soát 6 tòa thành trì. Vương quốc Thiên Hán đang xây dựng siêu cấp đại trận, cần công nhân. Trương Trường Dương chỉ mất nửa tháng để vận chuyển 2 triệu nô lệ tới. Lưu Nguy An suy nghĩ, muốn đẩy nhanh tiến độ xây dựng trận pháp, chỉ có thể dốc sức ở Đế quốc Mai A. Dân số của Vương quốc Thiên Hán và Atlantis đều đã được tận dụng. Khu vực không người có thể còn một ít, nhưng số lượng chắc chắn không nhiều. Còn lại chỉ có Đế quốc Mai A. Vì vậy, mới có chuyến đi đến Mai A này. Dù không có nguyên nhân này, hắn cũng sẽ đến, chỉ là thời gian có thể sẽ hoãn lại. Tàu cao tốc đi qua thành Bang Cù Lạc. Hoàng Nguyệt Nguyệt và Phòng Tiểu Uyển đều vô thức liếc nhìn Lưu Mỹ An. Hắn chỉ bình tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng không mở lời. Thành Bang Cù Lạc là thành trì đầu tiên hắn gặp khi lần đầu đến Đế quốc Mai A. Đáng tiếc, giờ nó đã trở thành một phế tích, là nơi chôn cất Dương Trưởng Môn. Trương Trưởng Dương đương nhiên sẽ không ngu ngốc đi xây dựng lại thành Bang Cù Lạc. Thậm chí những người bản xứ của Đế quốc Mai A muốn xây dựng lại cũng bị hắn ngăn cản. Mọi thứ vẫn không khác gì so với lúc hắn rời đi, hoang vu và đổ nát. Tàu cao tốc dừng lại tại Nguyệt Lượng cổ thành. Chủ nhân, Ý Lù Cạ Đạn Dụ Sẹo đã chờ sẵn ở nhà ga. Phía sau nàng là một nhóm quan chức cấp cao của Nguyệt Lượng cổ thành, xếp thành hàng ngay ngắn, mỗi người đều có vẻ mặt cung kính, còn mang theo một chút sợ hãi. Không khí của Nguyệt Lượng cổ thành tốt hơn nhiều. Lưu Nguy An đảo mắt nhìn mọi người, cuối cùng dừng lại trên người Ý Lù Cạ Đạn Dụ Sẹo. Ý Lù Cạ Đạn Dụ Sẹo đã từng là ánh trăng của Nguyệt Lượng cổ thành, á quân cuộc thi sắc đẹp của Đế quốc Mai A. Lần đầu gặp mặt, tuy xinh đẹp, nhưng trên trán còn mang sự non nớt. Còn bây giờ, toàn thân nàng toát ra sự quyến rũ của một người phụ nữ trưởng thành. Ánh mắt nàng sáng ngời, chỉ cần đứng yên đã tạo cho người ta một cảm giác áp lực mạnh mẽ. Khí chất của người đứng trên vị trí cao, người bình thường dù thế nào cũng không thể có được. Làn da trắng như tuyết, ngũ quan tinh xảo hòa với sự sắc sảo của một người lãnh đạo, tạo nên một khí chất độc nhất, khiến người khác vừa sợ uy nghiêm của nàng, lại vừa muốn gần gũi, cứ bồi hồi giữa tiến và lùi. Tất cả là nhờ vào các chính sách tốt của chủ nhân. Ý Lù Cạ Đạn Dụ Sẹo nói, nàng luôn sống tại Nguyệt Lượng cổ thành, nên không cảm nhận được không khí tốt hay xấu. Nhưng việc zombie ít đi thì nàng cảm nhận rõ ràng nhất. Zombie nhiều, mùi khó ngửi. Zombie ít đi, mùi tự nhiên sẽ tốt hơn. Đương nhiên, còn một nguyên nhân nữa, đó là thiên địa biến hóa, linh khí nồng đậm cũng sẽ cải thiện chất lượng không khí. Xem ra, mọi người sống cũng không tệ. Lưu Nguy An cười nói, các quan chức đều có thân hình khỏe mạnh, uy dũng. Nếu nói thì không thể có được vóc dáng như vậy. Những người dân từ xa xem náo nhiệt, tinh thần dồi dào. Điều này cũng cho thấy sự phồn bình của Nguyệt Lượng cổ thành. Giáo chủ Kim Dạch Hựu Dĩnh Hạ Dạ Gồng đang tu luyện, hắn không biết chủ nhân sẽ tới, ta đã phái người đi thông báo hắn. Ý Lù Cạ Đạn rủ sẹo như một con giun trong bụng Lưu Nguy An, giải thích: "Tu luyện là chuyện tốt. Ý Lù Cạ Đạn, ngươi đi cùng ta dạo một vòng. Những người khác tự đi lo việc của mình đi." Lưu Nguy An bước về phía đường phố. Tuy rằng Nguyệt Lượng cổ thành dưới sự chủ đạo của Trương Trường Dương đã thay đổi rất nhiều, nhưng phong cách của đế quốc Ma vẫn rất đậm nét. Phong tình dị quốc luôn khiến người ta không tìm được mà muốn khám phá. Ý Lù Cạ Đạn rủ sẹo nhanh chóng sắp xếp, sau đó đi theo Lưu Nguy An. Chương 2898, cánh cứng cắp rồi chương 2898, cánh cứng cắp rồi thánh đường kim tự tháp nguy nga và trang nghiêm. Những người đi ngang qua đều dừng lại, thành kính cầu nguyện một lát rồi mới tiếp tục đi. Bất kể nam nữ già trẻ, đều như vậy. Tên khiếu hoa này làm việc không tệ. Lưu Nguy An gật gù. Đội quân có tư tưởng thống nhất thì dễ quản hơn. Đều là nhờ sự giáo hóa của Kim Dạ Hựu Dĩnh Hạ Dạ Gồng thôi. Ý Lù Cạ Đạn rủ sẹo lộ vẻ xấu hổ. Nàng và Kim Dạ Hựu Dĩnh Hạ Dạ Gồng phân công hợp tác, một người quản kinh tế, dân sinh, một người phụ trách tín ngưỡng, tư tưởng. Công tác giáo hóa được làm rất tốt, đó là công lao của Kim Dạ Hựu Dĩnh Hạ Dạ Gồng. Hai người nói chuyện phía bên kim tự tháp. Những người đi ngang qua tò mò nhìn Lưu Nguy An. Người dân Nguyệt Lượng cổ thành đều biết Ý Lù Cạ Đạn rủ sẹo, nhưng lại không mấy ai biết Lưu Nguy An. Đột nhiên, một người mặc áo choàng trắng của chức sắc thần linh bước ra từ bên trong kim tự tháp, đi thẳng đến trước mặt hai người, dùng giọng điệu mang tính răn dạy nói với Ý Lù Cạ Đạn rủ sẹo: "Thành chủ không biết trước giáo đường không được lớn tiếng sao? Xin lỗi, lần sau sẽ không thế nữa. Hôm nay vì có khách quý." Trong mắt Ý Lù Cạ Đạn rủ sẹo lóe lên tia phẫn nộ. Bất kể tình huống thế nào, quy tắc vẫn là quy tắc. Cho dù ngươi là thành chủ, cũng không thể phá vỡ quy tắc. Giọng của chức sắc này rất nghiêm khắc. Ngươi đi nói với Kim Dạ Hựu Dĩnh Hạ Dạ Gồng, nói ta, Ý Lù Cạ Đạn rủ sẹo đến tìm hắn. Sắc mặt Ý Lù Cạ Đạn rủ sẹo trùng xuống. Giáo chủ hôm nay không có thời gian. Thành chủ hãy đến vào lúc khác. Chức sắc này dường như không thấy vẻ mặt tức giận của Ý Lù Cạ Đạn rủ sẹo. Làm càn. Ý Lù Cạ Đạn rủ sẹo trừng mắt, một luồng khí tức đáng sợ bùng ra. Chức sắc kia còn chưa kịp phản ứng, cả người đã bị hất bay, va mạnh vào kim tự tháp, rồi trượt xuống. Vừa mở miệng, một ngụm máu đen đã phun ra. Tám chiến binh phụ trách canh gác kim tự tháp ầm một tiếng xông tới, trường thương chỉ thẳng vào Ý Lù Cạ Đạn rủ sẹo và Lưu Nguy An, ánh mắt tràn đầy sát khí. Các ngươi muốn tạo phản sao? Ý Lù Cạ Đạn rủ sẹo gào lên. Hộ vệ của nàng từ không xa lao tới, yêu đao ra khỏi vỏ, sát khí đằng đằng. Ngươi dám xung đột tại giáo đường? Chức sắc kia cố gắng đứng dậy từ mặt đất, trên mặt không có chút sợ hãi, chỉ có sự phẫn nộ. Làm càn. Trong mắt Ý Lù Cạ Đạn rủ sẹo lóe lên tia lạnh lùng. Tám chiến binh bị bao vây như bị sét đánh, lập tức bị đánh bay vài mét. Sau khi rơi xuống đất, họ thổ huyết liên tục, ánh mắt nhanh chóng trở nên ảm đạm. Lưu Nguy An lặng lẽ đứng nhìn, không nói một lời, cũng không ngăn cản. Những người qua đường từ xa nhìn thấy Ý Lù Cạ Đạn rủ sẹo lại dám xung đột tại giáo đường, đều ngây người. Một bên là thành chủ, một bên là giáo đường, hai bên lại đánh nhau. Đối với cư dân Nguyệt Lượng cổ thành, đây không khác gì sự kiện hỏa tinh va chạm địa cầu, không được vô lễ. Khi đợt chiến binh thứ hai xông ra để bảo vệ kim tự tháp, một giọng nói đầy lo lắng từ tầng cao nhất của kim tự tháp truyền đến. Một bóng người vượt qua, đại giáo chủ áo đỏ Kim Dạ Hựu Dĩnh Hạ Dạ Gồng xuất hiện. Hắn lập tức ra lệnh cho các chiến binh lùi lại, sau đó sợ hãi hành lễ với Lưu Mỹ An. Chủ nhân thứ tội, thuộc hạ bế quan tu luyện, không kịp thời nhận được tin tức chủ nhân đến. Vào trong rồi nói. Lưu Mỹ An ngắt lời Kim Dạ Hựu Dĩnh Hạ Dạ Gồng. Dù sao, Kim Dạ Hựu Dĩnh Hạ Dạ Gồng cũng là Hồng Y Lìa đại giáo chủ của Nguyệt Lượng cổ thành. Nếu để cư dân Nguyệt Lượng cổ thành thấy hắn khúm núm như vậy, sẽ bất lợi cho việc cai trị sau này. Tầng cao nhất của kim tự tháp, nơi Kim Dạ Hựu Dĩnh Hạ Dạ Gồng tu luyện, có thể miêu tả bằng từ đơn sơ. Ngay cả bàn ghế tối thiểu cũng không có. Ăn uống đều do người hầu đưa từ dưới lên. Cuộc sống của hắn không khác gì một khổ hành tăng. Không còn người ngoài, Kim Dạ Hựu Dĩnh Hạ Dạ Gồng lập tức than phiền, tố cáo Ý Lù Cạ Đạn rủ sẹo đã can thiệp vào chuyện của giáo hội, thậm chí dùng thủ đoạn kinh tế để trừng phạt, phong tỏa thông tin. Giống như lần này, hắn không thể kịp thời nên đón, là vì không nhận được tin tức sớm. Ý Lù Cạ Đạn rủ sẹo cũng đầy ấm ức. Kim Dạ Hựu Dĩnh Hạ Dạ Gồng mỗi ngày chỉ lo tu luyện, không quan tâm việc gì. Tất cả mọi việc lớn nhỏ của Nguyệt Lượng cổ thành đều do nàng lo liệu. Nếu chỉ như vậy thì cũng không sao, năng lực của nàng đủ để đối phó. Vấn đề là bên thánh thành thường xuyên cử người tới, dưới sự ảnh hưởng của thánh thành, lòng dân của Nguyệt Lượng cổ thành bất ổn. Mỗi lần nàng tìm Kim Dạ Hựu Dĩnh Hạ Dạ Gồng đều không gặp được. Nàng cũng không còn cách nào khác, nên đôi khi mới phải can thiệp vào chuyện của giáo hội. Nhưng ta có thể thề, ta chỉ can thiệp vào những việc nội bộ, những chuyện ngoài phạm vi thì ta không làm. Ý Lù Cạ Đạn rủ sẽ chân thành nói. Ta đã sắp xếp cựu ức chuyên trách liên lạc với phụ thành chủ. Cựu ức chưa bao giờ nói cho ta biết những chuyện này. Kim Dạ Hựu Dĩnh Hạ Dạ Gồng nói. Ý của ngươi là ta nói dối sao? Đưa cựu ức tới đối chất. Ý Lù Cạ Đạn rủ sẹo lạnh lùng nói. Cựu ức mấy ngày trước đã đi cự thạch thành. Chờ hắn trở về, ta sẽ hỏi rõ. Kim Dạ Hựu Dĩnh Hạ Dạ Gồng liếc Ý Lù Cạ Đạn rủ sẹo một cái, không gay gắt đối chọi. Hiện tại hắn có nhiều chuyện không biết, về những việc cụ thể, hắn không thể phản bác được. Nhiều hiểu lầm đều do giao tiếp không tốt mà ra. Giải thích rõ ràng là được rồi. Hai người các ngươi là người đứng đầu Nguyệt Lượng cổ thành. Nếu các ngươi không thể sống hòa thuận, thì làm sao người dưới làm việc được? Lưu Nguy An lên tiếng. Chủ nhân thứ tội, sau này ta sẽ không như vậy nữa. Ý Lù Cạ Đạn rủ sẹo vội vàng quỳ xuống. Chủ nhân thứ tội. Kim Dạ Hựu Dĩnh Hạ Dạ Gồng quỳ xuống gần như cùng lúc. hắn cũng nghe ra sự không vui trong giọng nói của Lưu Nguy An. Cả hai ngươi đều có năng lực rất mạnh, tầm nhìn cần phải xa hơn một chút. Tương lai của các ngươi sẽ không chỉ giới hạn ở nguyện lượng cổ thành. Đừng vì những chuyện nhỏ mà mất đi chuyện lớn. Lưu Nguy An chậm rãi nói. Thuộc hạ đã biết sai. Hai người đồng thanh nói. Đứng lên đi. Về đêm, đèn lồng rực rỡ đã lên. Phủ thành chủ vô cùng náo nhiệt. Ý Lù Cả Đạn Rủ Xẻo đã tổ chức tiệc chiêu đãi Lưu Nguy An và Bình An Quân từ xa đến. Rượu ngon, thức ăn ngon, tiếp đãi theo tiêu chuẩn cao nhất. Ngay cả lúc Ý Lù Cả Đạn Rủ Xẻo nhậm chức thành chủ cũng không có buổi lễ nào náo nhiệt như vậy. Những người khác được sắp xếp ở trong sân. Phủ thành chủ của Nguyệt Lượng Cổ Thành không có quy mô lớn như phủ thành chủ của Vương quốc Thiên Hán, phòng tiệc không đủ chỗ, chỉ có sân là đủ rộng. Trong sảnh chỉ có một bàn tiệc, gồm Lưu Nguy An, Hoàng Nguyên Nguyệt, Vương Diễm, Dương Vô Cương, giáo chủ áo đỏ Kim Dạ Hựa Dĩnh Hạ Dạ Gồng và chủ nhà Ý Lù Cả Đạn Rủ Xẻo. Hoàng Nguyệt Nguyệt và Dương Vô Cương lần trước đều đã đến, đều biết Ý Lù Cả Đạn Rủ Xẻo và Kim Dạ Hựa Dĩnh Hạ Dạ Gồng. Mọi người lâu ngày không gặp, đều rất phấn khởi. Kim Dạ Hựa Dĩnh Hạ Dạ Gồng và Ý Lù Cả Đạn Rủ Xẻo cũng không còn gay gắt như trong Kim Tự Tháp, bề ngoài nhìn rất hòa thuận. Sau ba tuần rượu, một câu nói của Lưu Nguy An khiến cả buổi tiệc lập tức im lặng, đến mức tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Ý Lù Cả Đạn Rủ Xẻo, ta rất tò mò, lý do ngươi phản bội ta là gì? Chương 2899, một đao chém giết. Chương 2899, một đao chém giết. Không khí hài hòa bị phá vỡ, lời nói của Lưu Nguy An như một luồng nước lạnh tràn qua, nhiệt độ cả phủ thành chủ lập tức hạ xuống hơn 10 độ, sát khí tràn ngập. Ý Lù Cả Đạn Rủ Xẻo đột nhiên đứng lên, sắc mặt đại biến. Ý Lù Cả Đạn Rủ Xẻo, ngươi thật to gan. Kim Dạ Hựa Dĩnh Hạ Dạ Gồng nhìn thấy vẻ mặt của Ý Lù Cả Đạn Rủ Xẻo, lập tức hiểu ra mọi chuyện, vừa sợ vừa giận. Hắn cho rằng Ý Lù Cả Đạn Rủ Xẻo nhiều nhất cũng chỉ có chính kiến bất đồng với hắn, là tranh giành quyền lực. Điều đó rất bình thường, có người thì có giang hồ, có quyền lực thì có tranh đấu. Ngay cả người một nhà cũng sẽ vì quyền lợi mà nảy sinh chia rẽ. Hắn tuyệt đối không ngờ, Ý Lù Cả Đạn Rủ Xẻo lại có lá gan lớn như vậy, lợi dụng yến tiệc để giăng bẫy. Hắn chưa từng học văn hóa Đại Hán, nếu không đã biết có một từ gọi là hồng môn yến. Ngươi làm sao phát hiện? Ý Lù Cả Đạn Rủ sẽ không để ý đến sự phẫn nộ của Kim Dạ Hựa Dĩnh Hạ Dạ Gồng. Nàng chỉ nhìn Lưu Nguy An, sắc mặt nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Ngươi biết rõ Bình An Quân xuất chinh bên ngoài không được uống rượu, lại cố tình dâng rượu. Đơn giản là muốn hạ độc vào rượu mà không bị phát hiện. Nhưng ngươi có lẽ đã quên, nói về chơi độc, Đại Hán Vương Triều mới là tổ tông. Lưu Nguy An nói. Các ngươi không trúng độc. Sắc mặt Ý Lù Cả Đạn Rủ Xẻo đột nhiên thay đổi. Ngươi nói xem. Lưu Nguy An cười như không cười nhìn nàng. Chỉ có Kim Dạ Hựa Dĩnh Hạ Dạ Gồng sắc mặt khó coi, hắn đã trúng độc, toàn bộ thực lực biến mất, trở thành phế nhân. Không thể nào, ta tận mắt thấy các ngươi uống hết rượu độc. Ý Lù Cả Đạn Rủ Xẻo nghi ngờ Lưu Nguy An đang dùng không thành kế. Những gì mắt thấy, chưa chắc đã là sự thật. Lưu Nguy An đột nhiên nhìn về phía sau sảnh yến tiệc, bình tĩnh nói, xem chúng ta vui vẻ như vậy, sao không ra cùng uống một chén? Không hổ là Lưu Nguy An, người không nhìn ra sơ hở, mà là nếm ra. Đằng sau tấm bình phòng, một nam tử bước ra. Hắn cao gần 2,2 mét, vạm vỡ nhưng không hề có cảm giác nặng nề. Hắn mặc một chiếc áo choàng dài màu vàng nhạt, cùng kiểu dáng với áo choàng của Hồng Y giáo chủ. Bá tước ở chỉ mở đen. Thấy người này, Kim Dạ Hựa Dĩnh Hạ Dạ Gồng run rẩy toàn thân, sắc mặt đại biến, trong mắt hiện lên sự hoảng sợ. Bá tước ở chỉ mở đen, một trong những người thừa kế giáo hoàng. Lần này chỉ có 3 người thừa kế, và bá tước ở chỉ mở đen là người có tiếng nói lớn nhất. Thì ra là tìm được chỗ dựa rồi, vậy có thể hiểu được. Lưu Nguy An nhìn bá tước ở chỉ mở đen. Một mình ngươi đến gặp ta, có vẻ không được sáng suốt cho lắm. Ngươi hình như đã quên, đây là đế quốc Mai A. Lời của bá tước ở chỉ mở đen vừa dứt, trên tường sân xuất hiện vô số chiến binh. Họ cầm nỏ, nhắm vào Bình An quân. Mũi tên được tẩm một loại chất lỏng màu đỏ, thứ mà ngay cả zombie cũng phải sợ hãi. Con người dù chỉ bị chảy ra một chút cũng là chí mạng. Bên cạnh binh lính là các chức sắc thần linh mặc y phục đặc biệt. Mỗi người đều toát ra khí tức đáng sợ, vẻ mặt lạnh lùng như băng. Tuy ta và ngươi là địch nhân, nhưng nể tình ngươi là một nhân tài, ta vẫn muốn cho ngươi một cơ hội. Phục tùng ta là lựa chọn duy nhất của ngươi. Do ba tức ở chi mở đẹp không cao, nhưng lại mang đến cảm giác kiên định, vô hình tạo cho người ta sự tin tưởng vào hắn. Ngữ điệu Hán ngữ của ngươi rất chuẩn. Lưu Nguy An nói, ta là người Mai A, nhưng không thể phủ nhận, Hán ngữ là một trong những ngôn ngữ đẹp nhất trên đời. Ta không thích người Hán, nhưng lại yêu thích ngôn ngữ và chữ viết của các ngươi. Bá tước ở chi mở đẹp nói, đáng tiếc chúng ta là kẻ thù. Lưu Nguy An thở dài, đứng ở dòng sông lịch sử, ta và ngươi đều là nhân loại. Cuộc chiến sinh tử bây giờ, 100 năm sau nhìn lại, có lẽ sẽ thấy chẳng có gì đặc biệt. Bá tước ở chi mở đẹp nói, không ngờ ngươi còn là một chết gia. Lưu Nguy An nói, là một người đứng ở vị trí cao, tư tưởng quan trọng hơn chân tay. Bá tước ở chi mở đẹp chỉ vào đầu, ngươi chắc chắn chưa từng chịu đói. Lưu Nguy An nói, kiếp trước ta đã làm đủ nhiều việc tốt, nên kiếp này được phúc báo, sinh ra đã là quý tộc. Bá tước ở chi mở đẹp nói, người Mai A cũng tin vào luân hồi sao? Lưu Nguy An ngạc nhiên, đây là cách nói của Đại Hán Vương Triều. Người Mai A chúng ta gọi là kiếp trước kiếp này. Bá tước ở chi mở đẹp nói, nghe cũng gần như nhau. Lưu Nguy An nói, không giống. Cách nói của Đại Hán Vương Triều là để ngu dân và cai trị, tín ngưỡng của người Mai A là sự tồn tại chân thật. Bá tước ở chi mở đẹp nói, nghe như Phật giáo. Lưu Nguy An nói, nếu ngươi biết rằng tư tưởng khởi nguồn của Phật giáo chính là tham khảo văn minh Mai A của chúng ta, ngươi sẽ không thấy lạ. Bá tước ở chi mở đẹp nói, ta thật sự là lần đầu tiên nghe nói như vậy. Lưu Nguy An nói, ngươi đã cân nhắc thế nào? Bá tước ở chi mở đẹp hỏi, Câu hỏi này của ngươi thật thừa thãi. Lưu Nguy An nói. Đáp án của ngươi khiến ta tiếc nuối. Bá tước ở chi mở đẹp lùi lại một bước. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên, trong đại sảnh xuất hiện thêm một người, mặc một bộ giáp bạc, trông như thiên thần. Trường thương màu bạc tràn ra từng luồng khí tức, dường như muốn đâm thủng trời xanh. Thần thánh kỵ sĩ. Đây là sức chiến đấu tối cao của giáo hội. Dù không cưỡi chiến mã, nhưng không ai dám vì thế mà khinh thị. Khi thần thánh kỵ sĩ bước đi, trường thương bạc đâm ra, tựa như một tia chớp. Kim Thạch Huyền Dĩnh Hạ Dạ gồng bên cạnh Lưu Nguy An nhìn rõ ràng, không gian xung quanh mũi thương xoay tròn. Không khí đột nhiên biến thành một biển lớn mênh mông, một lối đi thẳng đến Lưu Nguy An. Cẩn thận. Hai chữ còn chưa kịp thoát ra khỏi miệng, một vòng ánh đao lóe lên trong tầm mắt hắn. Hắn mở to mắt, nhưng lại không nhìn rõ được điều gì. Khi ánh đao tan biến, thế giới dường như đã có sự thay đổi. Nhìn kỹ lại, hắn phải hít một hơi khí lạnh. Trường thương bạc cách mặt Lưu Nguy An chưa đầy một nắm tay. Kỳ lạ là thần thánh kỵ sĩ vẫn giữ nguyên tư thế đâm ra, không hề nhúc nhích. Hắn cho rằng thần thánh kỵ sĩ đang chờ lệnh của bá tước ở chỉ mở đen. Đột nhiên, ánh mắt hắn co rút lại, bắn ra tia kinh hãi. Một vệt máu tươi từ giữa trán của thần thánh kỵ sĩ tràn ra. Phịch. Thần thánh kỵ sĩ ngã thẳng xuống, trường thương bạc rời tay, rơi mạnh xuống đất. Tấm sàn đá nham thạch vỡ vụn, trường thương cắm sâu vào. Chết rồi. Thần thánh kỵ sĩ chết rồi. Sức chiến đấu tối cao của giáo hội chưa kịp ra chiêu đã chết. Kim Thạch Huyền Dĩnh Hạ Dạ Gồng thậm chí còn không nhìn rõ là ai bên phía Lưu Nguy An đã ra đao. Gương mặt xinh đẹp của Ý Lũ Cả Đạn Dụ sẽ trong khoảnh khắc đã mất đi toàn bộ màu sắc, trắng bệch như tờ giấy. Đao pháp của các hạ mang theo một luồng khí điên cuồng. Chẳng lẽ là người được mệnh danh là Đao Chi Ma, Đao Ma của Đại Hán Vương Triều? Bá tước ở Chi Mở đẹp chăm chú nhìn Đao Ma. Đao Ma vẻ mặt hờ hững, căn bản không thèm để mắt đến hắn.